Đặc điểm, lực lượng cực đại, sức bật mạnh, không có người thường có thể sánh bằng. Người này 5 năm trước liền tiến vào hợp nhất kỳ, tuy là chưa thượng thanh năm võ giả bảng, nhưng ước đoán thực lực không kém nhiều, thậm chí có khả năng đã có lên bảng thực lực. Dứt lời, Từ Yên Hồng buông Hoàng Nham ảnh chụp, bắt đầu giới thiệu người thứ hai. Người này, tên là Mã Quyển, là Liệp Ưng tổ chức đầu não. Niên linh 23 tuổi. Thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Đặc điểm, khôn khéo, am hiểu phân tích đối thủ xáo lộ cùng với nhược điểm, cùng thu thập phân tích tình báo, có thể trong thời gian ngắn nhất, tinh chuẩn tìm ra địch nhân kẽ hở. Đầu óc, tương đối đáng sợ. Giới thiệu đến Mã Quyền thời điểm, Từ Yên Hồng cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hướng Từ Yên Hồng trong tay ảnh chụp nhìn lại, Đỗ Trọng chỉ thấy được một cái giữ lại tấp phát, mang theo mắt kiếng thanh niên. Nhìn qua, giống như là một sinh viên. Thứ ba, Hồ Cầm Hồng. 24 tuổi, sinh ra ở võ thuật thế gia, nội tình rất dày, làm người thật thà chất phác. Thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Người thứ tư, Chu Đại Chính. 25 tuổi, là một gã biểu diễn võ thuật người. Tự thân không có quá rõ ràng ưu thế cùng thiên phú, hoàn toàn dựa vào nỗ lực, ngạnh sinh sinh đem thực lực để thăng tới ám kình hợp nhất kỳ, là một cái không hơn không kém vũ cuồng. Thứ năm, Cao Lăng Vân. 23 tuổi, là một dãy nhà võ thuật quán thiếu chủ. Làm người ôn hòa nội liễm, không dễ nổi giận, có thể nếu nổi giận nhất định phải thấy máu. Nếu như cứng rắn muốn nói, trong lòng của người này cực kỳ vặn mẹo, thích chết xương người đầu, khiêu khích nổi giận người, chí ít cũng có lượng cái xương bị chết đắc nát bấy. Nghe nói, hắn nổi điên thời điểm, từng thân thủ đem địch nhân ngón tay từng cây một vặn gãy, tiếp nối, lại vặn gãy. Lúc nói chuyện, Từ Yên Hồng cũng không chặt nhữ mày đến. Từ trong tài liệu đến xem, cái tên này gọi Cao Lăng Vân người, chỉ sợ là người điên. Đều không đơn giản a. Quỷ tắc khó được mở miệng, nói ra, nếu như có cơ hội, ta ngược lại muốn gặp lại cái này Cao Lăng Vân. Hắn là của ta. Vũ Điền Cương, bất dung trí nghi hé mồm nói. Hắc hắc, băng cùng hỏa đối kháng, thật biết điều. Tiểu Sửu nết miệng cười, hu ở tay múa chân. Mã Quyển, ta. Giống người ngoại quốc cao thăng mỉm cười, hé mồm nói. Điệu bộ đầu góc, hoàn toàn chính xác ngươi thích hợp hơn. Từ Yên Hồng thủ lĩnh lên tiếng trả lời, chợt lại há mồm nói ra, tạm định liền hai cái này, những thứ khác xem tình huống an bài, lần này quy tắc ta mơ hồ cảm thấy chưa chắc đã là nhất đối nhất. Mọi người gật đầu. Từ trong tài liệu đến xem, địch ta thực lực của hai bên không kém nhiều, nhưng tuyệt không có thể phớt lờ. Từ Yên Hồng nói thật, nơi này là Liệp Ưng tổ chức địa bàn, hơn nữa thủ lĩnh của đối phương là sống tính đa nghi Hoàng Nham, hơn nữa Mã Quyền người quân sư này, một trận, sợ rằng không tốt đánh. Hơn nữa, từ phi trường giám thị, đến quán rượu quản chế, muốn nói đối phương không có có hậu thủ, ta tuyệt không tin. Từ Yên Hồng khẽ thở dài, chân mày to hơi nhíu lại, bằng vào ta đối với Hoàng Nham giải khai, người này mặt ngoài hàm hậu, thực tế tâm tư kín đáo, tuyệt đối là một kình địch. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Đỗ Trọng nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy. Từ Yên Hồng gật đầu, ken lẻ loi. Tiếng mới vừa hạ xuống, Từ Yên Hồng điện thoại di động liền văng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra, Từ Yên Hồng chợt biến sắc, ngưng mi liếc mọi người liếc mắt, là Hoàng Nham. Chương 178, hiểu rõ đến. Tiếp. Đỗ Trọng nói rằng. Từ Yên Hồng gật đầu, đang lúc mọi người nhìn soi mói tiếp thông điện thoại, miễn để. Hoàng Nham. Hồng Mỹ Nhân, đã lâu không gặp. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Hoàng Nham vui đùa lại tựa như giọng nói. 5 năm trước đại hội luận võ thượng vừa thấy ta có thể nói là kinh vi thiên nhân, từ đó về sau mỗi ngày muốn hàng đêm nghĩ, cuối cùng cũng đem ngươi cho trông. Lần này tập thể du ngoạn dự định ở mấy ngày a, ta hảo tẫn một cái chủ chi nghi. Du ngoạn. Từ Yên Hồng thần sắc cứng lại, chợt cười duyên một tiếng, đại gia ngươi có khỏe không? Xì. Đỗ Trọng 6 người đều không có thể chịu ở, che miệng cười rộ lên. Trong đầu đều hiện lên ra trước khi Từ Yên Hồng bạo nổ thô tục Hoàng Nham, ta thảo đại gia ngươi hình ảnh. Điện thoại bên kia nhất thời không có thanh âm, tựa hồ đang cực lực khống chế tâm tình. Hiển nhiên phía trước Từ Yên Hồng bạo phát một màn kia đã bị đối phương chứng kiến. Ta đại gia tốt, không tốn sức ngươi quan tâm. Hoàng Nham thanh âm chung so với trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng vài phần. Ta làm vãn bối tự nhiên muốn quan tâm một cái, nghe nói rình coi người xanh con không có lô đi nhãn, ngươi hải tử có khỏe không trị hết bệnh không có. Từ Yên Hồng hiển nhiên là bị Hoàng Nham phía trước đê tiện hành vi làm tức giận, đây là muốn trả thù. Đây cũng là một hồi tâm lý chiến, không thể thua. Hừ. Hoàng Nham lạnh rên một tiếng, nhiều năm không gặp, miệng vẫn là độc như vậy. Ngươi võ lực của nếu là có ngươi công phu miệng một phần vạn, long đầu cũng không trở thành bị người đoạt chạy. Chúng ta là gặp các ngươi thương cảm không được long đầu tặng cho các ngươi chơi vài ngày, còn thật sự cho rằng là các ngươi cướp đi đây. Thực sự là tự mình đa tình không biết tự lượng sức mình nha, chúng ta đoán chừng các ngươi hẳn là chơi chán, lần này chúng ta liền mang đi. Tiểu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Không phải xem chúng ta có bản lĩnh hay không, mà là gặp các ngươi có bản lĩnh hay không giữ lại được Long Đầu. Cãi nhau hữu dụng không? Vô dụng ngươi bây giờ là đang làm gì thế? Nhìn từ Yên Hồng cùng Hoàng Nham ngươi tới ta đi thần thương khẩu chiến, Đỗ Trọng đột nhiên cảm thấy khi một tổ chức lãnh đạo cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hắn còn được một cái kinh nghiệm quý báu. Đó chính là nhất định không nên cùng nữ nhân biện luận, nhất là tức giận nữ nhân, các nàng tư duy quá mẫn tiệp, trọng tâm câu chuyện không gì kiêng kỵ, đâu mẫn cảm liền đâm nhé. Hắn thật thay Hoàng Nham mướt mồ hôi. Trước ngươi còn nói mỗi ngày nghĩ tới ta hàng đêm nghĩ tới ta, ta còn tưởng rằng ta tới ngươi sẽ đích thân đi đón ta, kết quả hại ta đợi không một hồi. Từ Yên Hồng đột nhiên lại như một cái đoán phụ một dạng ai đoán đạo. Sách lược rời đi, trước khi việc binh đao gặp lại, hiện tại trong đồng có kim. Ha ha, bên cạnh ngươi quá nhiều người, ta đi có vẻ nhiều xấu hổ, hơn nữa còn có một cái ta không nhận biết, nghĩ đến cũng đúng tao thủ. Hoàng Nham ra chiêu, thăm dò Đỗ Trọng thân phận chân thật. Có phải hay không tùy đội bác sĩ, hắn hiện tại cũng không dám vọng tự xác định. Ngươi không biết ta có thể cho ngươi giới thiệu nha. Nghe nói ngươi bên kia cũng có ta không nhận biết bằng hữu, có cơ hội giới thiệu cho ta một cái thế nào, ta thế nhưng đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu. Từ Yên Hồng phản kích, nàng không tin đối phương không có có hậu thủ, lớn nhất chuẩn bị ở sau thì có thể là mời ngoại viện. Nàng là muốn đi qua Hoàng Nham trả lời phán đoán đối phương rốt cuộc có hay không mời ngoại viện. Ta chỗ này ngươi không nhận biết nhiều lắm, muốn nói ngưỡng mộ, dường như ra ta sẽ không có những người khác đi. Hoàng Nham cười ha ha. Ngắn ngủi nói mấy câu đã lâu giao thủ một lần, trong lòng hai người âm thầm tiếc rẻ, cũng không có thăm dò ra cái gì. Bất quá cũng ở đây nằm trong dự liệu, song phương đều là lao du điều. Tự kỷ. Từ Yên Hồng hờn dỗi một tiếng, nhân ra đi tới địa bàn của ngươi, ngươi có thể phải thật tốt đối với người ta. Ha ha. Yên tâm, cam đoan các ngươi không cho phép chuyến này, làm sao tới làm sao trở lại, tuyệt đối sẽ không thượng một cọng tóc gáy, bất quá cũng sẽ không cho ngươi lễ vật gì. Thực sự là keo kiệt. Ngươi một đại nam nhân cùng ta một nữ nhân cạnh tranh cái gì? Nữ nhân mới chịu cạnh tranh mà, không cạnh tranh làm sao cho thấy ta khí khái đàn ông đến đúng không? Hai người hồ khản vài chục phút, nhìn như đều là không có dinh dưỡng à, lại giấu giếm phong mang, đều ở đây nói xa nói gần tìm hiểu bản thân đồ cần, đồng thời hy vọng trước khí thế cùng trong lòng áp đảo đối phương. Hiện nay, người nào cũng không có thực hiện được. Điện thoại cắt đứt, Thử Yên Hồng diện sắc lập tức lạnh xuống. Hoàng Nham đây là thị uy đến. Đỗ Trọng lại nhíu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói rằng, ta cảm giác, đêm nay sẽ không quá bằng. Làm sao? Mọi người kinh ngạc hỏi. Từ vừa rồi nói chuyện điện thoại trong giọng nói, Hoàng Nham trung khí mười phần, là một loại tự tin biểu hiện, hơn nữa không phải manh mục tự tin, cũng không phải cố giả vờ. Tự tin này, một loại khả năng là đối với thực lực mình tự tin, một loại khác là có châm đối với biện pháp của chúng ta, bao quát trước hắn nhắc tới ta đây cái người không biết. Đỗ Trọng tinh táo phân tích nói. Khả năng lớn nhất là lưỡng loại khả năng đều có. Tại không rõ ràng lắm thực lực ta trước khi liền có thể tìm tới nhằm vào phương pháp của ta, đây là manh mục. Nhưng Hoàng Nham biểu hiện ra tự tin là không mù quáng, sở dĩ là tiêu trừ không mù quáng bọn họ rất có biết đang đối chiến trước khi thăm dò chi tiết của ta, bao quát tìm người thân thủ thăm dò thực lực của ta. Nhưng điểm này còn chưa đủ chống đỡ hắn như vậy tự tin, bọn họ không biết đối với ta tiến hành hiểu rõ, biết đối với mọi người chúng ta tiến hành hiểu rõ, dù sao mắt thấy mới là thật. Hơn nữa điểm này, cũng còn chưa đủ. Còn cần trên tay bọn họ có hiện mặc kệ chúng ta như thế nào chuẩn bị đều có thể chèn ép gắt gao lá bài tẩy của chúng ta, mới biết tự tin như vậy. Nếu như ta đối với đối phương, đêm nay liền sẽ phái người đến hiểu rõ, bởi vì tối nay là cơ hội tốt nhất, cùng lúc ra đến nơi đây chúng ta có lẽ sẽ phất lờ. Về phương diện khác đêm nay hiểu rõ cũng đưa đến quấy rầy tác dụng, phía sau ngày hôm nay bọn họ coi như không bao giờ. Nữa đến chúng ta cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Không còn cách nào khôi phục lại điều kiện tốt nhất đối chiến trạng thái. Nghe được Đỗ Trọng cái làm rõ phân tích, bao quát Tử Yên Hồng ở bên trong, tất cả mọi người đối với Đỗ Trọng sinh lòng kính nể. Đây chính là binh vương sao. Tại loại này không tìm ra manh mối dưới tình huống, dĩ nhiên có thể như vậy mạch suy nghĩ rõ ràng tìm ra manh mối đến, cũng kín đáo suy đoán, loại cường đại này lo dịp năng lực phân tích để cho bọn họ không gì sánh được thán phục. Là tối trọng yếu lúc suy đoán cũng không phải bịa đặt, để cho bọn họ nghe xong càng nghĩ càng có đạo lý. Đi qua lời nói mới rồi, bọn họ càng là phát hiện có Đỗ Trọng không chỉ là có một lá bài tẩy, còn nắm giữ một cái cường đại quân sư. Đỗ Trọng phân tích không sai. Từ Yên Hồng phủi phủi tay nói, lấy Hoàng Nham tính cách, chính là đêm nay Thái Bình, phía sau mấy trời cũng sẽ không Thái Bình. Có ý tứ. Cao Thăng đột nhiên ưu nhã cười, xem ra đêm nay sẽ rất có ý tứ. Tới một người, phế một cái. Vũ Điển Cương mang cái kia mất thăng bằng khuôn mặt, giọng nói lạnh như băng nói rằng. Xiếc thú muốn bắt đầu sao? Tiểu Sửu cũng là cười hắc hắc đứng lên. Rất hiển nhiên bọn họ đã bị Tây Ninh tỉnh đám gia hỏa kích động ra cơn tức. Nín hỏa sẽ chờ đánh một trận đây. Đổi thành bình thường, ta không biết ngăn cản các ngươi. Đúng lúc này, Từ Yên Hồng lắc đầu, hé mồm nói, thế nhưng, ngày hôm nay không được. Không sai. Đỗ Trọng phụ họa gật đầu, nói rằng, nếu như đối phương phái người tới trước A, tất nhiên là đánh thăm dò hư thực. Thực lực bại lộ, đối với chúng ta mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đỗ Trọng vừa nói sau, mọi người tâm tình kích động từ từ liền bình phục lại, lần lượt gật đầu. Đỗ Trọng nói không sai, mục đích của chúng ta chuyến này, là vì cướp đoạt danh lệch. Từ Yên Hồng gật đầu, nói ra, nếu như trước khi tỉ thí, bị đối phương chụp một kích phá mà nói, tất cả liền hết. Vậy phải làm thế nào? Lý Diệu Dương trương miệng hỏi. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, ta đề nghị đêm nay ở chung một cái phòng. Đỗ Trọng đề nghị đạo, chính thức khai chiến trước khi, ta không thể ra tay, sở dĩ cần các vị hỗ trợ che giấu. Không thành vấn đề. Từ Yên Hồng dẫn đầu gật đầu đồng ý. Mặt khác 5 người cũng ở đây theo đuôi gật đầu. Nhỏ như vậy gian phòng, 7 người làm sao ở? Mọi người đồng ý sau đó, vấn đề sẽ. Trong phòng, một giường lớn liền chiếm đi phần lớn vị trí, giường bốn phía chỉ để lại một cái chừng một thước tiêu sái đạo. Một giường lớn, cũng không thể 7 người ngủ đi. Ta tới đi. Đỗ Trọng trực tiếp từ các căn phòng sẽ bị một dạng tất cả đều ôm tới, nhanh chóng đem trong lòng đất còn thừa lại không gian cửa hàng một lần. Ngả ra đất nghỉ loại chuyện nhỏ này, dễ dàng. Nhóm 7 người đem cả phòng không gian chiếm tràn đầy. An bài xong tất cả phía sau, nhóm 7 người trực tiếp rời tiểu điếm. Quen thuộc cảnh vật chung quanh đồng thời, thuận tiện giải quyết bữa ăn tối vấn đề, tiểu điếm đều bị người lắp đặt cả mạ ra, bọn họ có thể không thể tin được quán rượu cơm nước, vạn nhất bị người hạ điểm thuốc sổ làm sao bây giờ. Có thể mọi người ở đây ở bên ngoài cơm nước xong, phản hồi quán rượu trên đường, chậm dưng bước, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Đến. Vũ Điển Cương mở miệng. Mọi người gật đầu. Từ Yên Hồng một đôi mắt đẹp, trong khoảnh khắc híp lại thành một đường kia. Đỗ Trọng trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Bọn họ không nghĩ tới đối phương tới sớm như vậy, như thế quang minh chính đại. Xuất thủ thăm dò vốn là lén lút, như vậy quang minh chính đại, hiển nhiên là địa chủ tâm lý, đồng thời cũng không còn đem bọn họ để vào mắt. Tiếng bước chân tiệm khởi. Mọi người đồng loạt quay đầu. Chiếu vào trong tròng mắt, là 7 tên trung niên nam nhân. 7 người đều mặc hắc sắc y phục dạ hành, cùng hiện đại đô thị sáng chói ngọn đèn rất có vi hòa cảm. Ám kình hợp nhất kỳ. Nhìn thấy 7 người thời điểm, Từ Yên Hồng sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Số lượng thật to. Vừa nói, Từ Yên Hồng một bên ý bảo mọi người lui lại. Phía trước sách lược toàn bộ phủ định, hiện tại đang thay đổi sách lược. Tại lui về phía sau trong quá trình tại phía sau bọn họ Đỗ Trọng đột nhiên mở miệng. Làm sao cải biến? Quỷ tắc nhíu hỏi. Bọn họ thăm dò liền để cho bọn họ thăm dò được, các ngươi một hồi tận lực bảo trì thực lực, dù sao các ngươi một ngày tổn hao quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục. Cạnh tranh long đầu dù sao ra lực mạnh vậy thì các ngươi phế long đầu chỉ dựa vào ta một người căn bản không khả năng. Mà ta minh kính không sao cả, một hồi ta biết nhân cơ hội xuất thủ, đêm nay liền giao cho ta. Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, ta muốn niềm vui tràn trề chiến đấu một hồi. Như vậy ngươi chẳng phải là bại lộ. Tiểu Sửu vội vàng hỏi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bại lộ, ta chỉ biết để cho bọn họ càng thêm nghi thần nghi quỷ. Đỗ Trọng tự tin nói rằng. Mọi người trầm mặc. Các loại Tử Yên Hồng quyết định. Án Đỗ Trọng nói, một hồi chỉ chiến đấu, không tổn thương hao tổn. Tử Yên Hồng sâu đậm xem Đỗ Trọng liếc mắt, cắn răng một cái nói rằng. 7 người này là thân phận gì? Cũng là bọn hắn xuất chiến người sao? Đỗ Trọng hỏi. Không phải. Tử Yên Hồng nhìn chòng chọc vào trước mắt từng bước ép sát 7 người, giọng căm hận nói rằng, bọn họ là tổ chức tiền bối, niên linh 30 tuổi trở lên, vượt lên trước đại hội luận võ yêu cầu, hơn nữa không có đột phá hoa kính. Nếu quả thật đạt được hoa kính, căn bản không cần 7 người, một người chúng ta phải toàn bộ ăn nói ở nơi này. Tiền bối. Đỗ Trọng trước mắt đột nhiên sáng ngời, kéo bên cạnh Lý Diệu Dương một bả, xì xào bàn tán một phen. Chương 179, Minh Kính chuyển hóa thành ám kình. Còn muốn đi? Các ngươi bây giờ còn có thể đi được sao? Một tên trong đó niên nhân đứng ra thần đến, cười lạnh một tiếng. Tại một tiếng một thối gian, Đỗ Trọng 7 người cư nhiên đi vào không có một người nhân ngõ cụt. Cái này chính là các ngươi Tây Ninh tiết kiệm đạo đãi khách sao? Thấy không có đường lui, Từ Yên Hồng lúc này liền cười lạnh, nói ra, thật là hèn hạ. Đề tiện sao? Đứng ở trước mặt nhất trung niên nhân nhẹ giọng cười, nói bổ sung, chúng ta chỉ là đến cho các ngươi đón gió tẩy trần mà thôi. 7 người càng ép càng gần. Lại liền giấu giếm thân phận của mình cùng ý đồ. Đỗ Trọng mấy người cũng bị buộc đến không đường thối lui tình trạng. Động thủ. Nhưng vào lúc này, trước trung niên nhân đột nhiên há mồm. Tiếng truyền đến, bảy người không chần chờ chút nào, đồng thời xuất thủ. Tựa hồ sớm đã phân phối xong đối thủ tựa như, bảy người khẽ động, đó là rất có mục tiêu tính tấn công về phía Đỗ Trọng bảy người. Một cái đối với một cái. Một người trong đó, trực tiếp nhắm vào Đỗ Trọng, thân hình khẽ động, cười lạnh hướng Đỗ Trọng chạy như bay đến. Đỗ Trọng kinh hãi, vội vàng lui lại. Nam nhân áo đen cười nhạt càng sâu, chợt tăng thêm tốc độ, nhấc tay, một chưởng vỗ tại Đỗ Trọng sau đầu. A! Đỗ Trọng kêu thảm một tiếng, thân cả người mềm nhũn, liền té xỉu xuống đất. Hừ! Thấy thế, trung niên nam nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, đứng ở một bên vây xem đứng lên. Hắn tiếp thu được mệnh lệnh là thăm dò thực lực, đều tự phụ trách một cá biệt có thể, không cần vây công. Nếu như hắn tùy tiện động thủ, thử dò xét hiệu quả rất có thể giảm bớt nhiều. 3. Đỗ Trọng ngã xuống đất không bao lâu, Lý Diệu Dương liền bị hung hăng một quyền đánh bay ra ngoài. Hai người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Song phương vừa đối mặt, đối phương liền giải quyết bọn họ bên này hai người. Ngay cả đối phương cũng thật không ngờ, Tử Yên Hồng bảy người, có hai người cư nhiên sẽ như vậy yếu. Các vị khinh người quá đáng đi. Nhìn thấy Đỗ Trọng cùng Lý Diệu Dương ngã xuống đất, Tử Yên Hồng đám người trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tức giận. Bảy ám kình hợp nhất kỳ cao thủ, ngay cả dựa thế kỳ người đều không dung tha. Vừa thấy mặt, trực tiếp hạ nặng tay. Khi thật vô sỉ cực kỳ. Bản thân trong bảy người, chỉ có thực lực của nàng so với đối phương mạnh hơn một phần, Cao Thăng, Vũ Điền Cương, Tiểu Sửu cùng Quỷ Tắc cùng đối phương, cũng chỉ là khó khăn lắm đánh ngang tay. Mặc dù đối phương có hai người thối lui ra chiến đấu, nhưng năm người kia cũng không có chút nào thối lui ý tứ. Xem ra, là thiết tâm muốn bức Tử Yên Hồng năm người dùng ra toàn bộ thực lực. Hắc hắc, khi dễ chính là các ngươi. Không chút nào thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Cùng Tử Yên Hồng giao thủ trung niên nhân trong giây lát phát động, một quyền đập tới. Hừ. Tử Yên Hồng nộ rên một tiếng, trực tiếp đón đánh. 3. Quyền trưởng tương đối, hai người đều tự rời khỏi một bước. Giữa lúc Tử Yên Hồng đối diện trung niên nam nhân chuẩn bị lần thứ hai thời điểm xuất thủ, bên hai, đột nhiên truyền đến nhất chân tiếp nhị liên tam tiếng nổ vang. Đưa mắt vừa nhìn. Hồ đồng hai bên đèn đường, chẳng biết tại sao, đột nhiên nổ tung. Nguyên bản là u ám sắc trời, theo cuồng gió đang gào thét, trở nên càng thêm đen kịt. Trên bầu trời, nồng đậm mây đen, như sóng lớn cuồn cuộn. Bao táp, sắp xảy ra. Trong đường hẻm, đen kịt một màu. Hầu như đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Tầm nhìn tuyệt không cao hơn nửa thước. Loại này đột biến, khiến cho phải tất cả mọi người là cả kinh. Người nào? Đối phương lập tức dừng lại cảnh giác nhìn chu vi, vừa rồi một màn kia quá quỷ dị, rất giống bởi vì. Không người trả lời. Toàn bộ trong đường hẻm, hoàn toàn tĩnh mịch. Đánh nhanh thắng nhanh, động thủ. Sơ qua, trong bóng tối truyền đến trung niên nhân mệnh lệnh. Giờ khắc này, mọi người ngưng thần đề phòng, đối phương cũng bắt đầu biến phải cẩn thận. Dù sao dưới tình huống như vậy, rất khó sở bên cạnh là địch là bạn. Tại một số gần như đen thủi dưới tình huống, Tử Yên Hồng trên người bọn họ quần áo tịnh lệ nhan sắc, cùng đối phương y phục dạ hành tại thị giác về hiệu quả cũng kém không nhiều lắm, căn bản là không có cách đi qua nhan sắc nhận địch ta. Chỉ có thể cẩn thận. Ba ba bá. Từng đạo di chuyển nhanh trong tiếng gió vang lên. 3. Theo một cái tiếng va chạm truyền ra, chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Đen nhánh trong đường hẻm, tiếng va chạm bên tai không dứt. Không có người chú ý tới, xa xa hôn mê ngã xuống đất Đỗ Trọng, lại bóng tối che giấu, lặng yên đứng dậy, trong con ngươi lóe ra một tia tinh mang. Bị buộc vào hồ đồng một khắc kia, hắn đã đem toàn bộ hồ đồng môi trường nhớ kỹ ở trong đầu. Đúng phương hướng hắn thời điểm xuất thủ, hắn là cố ý xoay người chạy trốn, trốn mấy bước. Như thế nào bị đánh bay, phi rất xa, đều ở đây hắn trong tính toán. Kết quả cuối cùng không sai chút nào, hắn ngất ngã vào hắn sớm đã dự định tốt vị trí. Một chiếc đèn đường đang phía dưới. Bởi vì hồ đồng tương đối rộng nguyên nhân, đèn đường thân thể quanh năm chịu đựng nước mưa cọ rửa cùng mặt trời chói chang bạo chiếu, thế cho nên dỉ xét loang lổ. Thậm chí có một vài chỗ còn xuất hiện tổn hại. Mà ở Đỗ Trọng té xỉu vị trí, một chiếc đèn đường thân thể lên dỉ xét là nghiêm trọng nhất. Thậm chí có thể xuyên thấu qua bị rỉ sắt ăn mòn ra lỗ thủng, chứng kiến đèn cái trong dây điện. Sau khi ngã xuống đất, Đỗ Trọng vẫn tại chờ đợi thời cơ. Khi ánh mắt mọi người đều bị Tử Yên Hồng hấp dẫn tới thời điểm, hắn quả đoán nhúng tay đem dây điện từ đèn cái trong lấy ra đến, sau đó đem mỗi một cái dây điện vỏ ngoài đẩy ra, lộ ra trong đó sợi đồng. Tất cả sợi đồng, vừa tiếp xúc, ngay ngắn một cái đứng hàng đèn đường, bởi vì đường ngắn, nhất thời nổ tung. Đen nhánh môi trường. Mèo vờn chuột điều kiện tốt nhất môi trường. Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng. Phần dưới liền nhìn hắn. Trong bóng tối, Đỗ Trọng lặng yên tiến lên. mắt thấy đi tới chiến đấu kịch liệt nhất vị trí thời điểm, Đỗ Trọng đột nhiên ra tốc, đồng thời kèm theo hét lớn một tiếng. Các vị, một điểm không tự trọng thân phận thật sao? Khi dễ nhà của ta tiểu bối, ta gặp các ngươi hay sống trắng án. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Đỗ Trọng đã xông lên. Đen nhánh trong hoàn cảnh, không có đối với phương giám thị, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu. Bắp thịt toàn thân hưng phấn run, hắn đã quên bản thân bao lâu không có sử xuất toàn bộ thực lực. Đêm nay, để hắn thông thống khoái khoái đánh một trận. Song quyền sờ, kinh khủng minh kính bạo phát, khiến cho bên ngoài trên hai cánh tay gân xanh nổi lên ra. 3. Một quyền kích ra, lực lượng kinh khủng, mang theo có một cổ ám sát nhì tiếng xé gió, hung hăng đập tại một người trong đó trên ngực. Sau đó, minh kính vừa thu lại, ám kình phun trào. Bàn tay duỗi một cái, đó là bắt lại bị đánh bay ra ngoài người. Bước nhanh về phía trước, dựa thế khẽ động. Tại Đỗ Trọng lạp xả hạ, đối phương còn phản ứng không kịp nữa, cả người giống như là cầu bập bênh một dạng, bị Đỗ Trọng cân bằng tại giữa không trung. Khuỵu tay một khúc, đập một cái. 3. Giòn vang vang lên. Trong bóng tối, một người trung niên hung hăng rơi xuống đất, hai tay bưng bụng dưới, vẻ mặt thống khổ. Nếu như bình thường đụng tới hợp nhất kỳ cao thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đả đảo đối phương, thế nhưng đêm nay bất đồng. Đỗ Trọng ở trong tối, địch nhân ở rõ ràng, tâm lý ưu thế cùng thực lực ưu thế đều ở dưới tình huống, khiến Đỗ Trọng phát huy ra hoàn toàn thực lực, mà đối phương chưa chắc có thể phát huy ra chữ bắt phân. Này phòng kia tiêu tan, lập tức phân cao thấp. Tại như vậy ưu thế hạ, hắn có thể không thừa thắng xông lên lý lẽ. Nhanh chóng hướng trước khi tính toán kỹ mặt khác đứng xem hai người vị trí. Có cao thủ, cùng tiến lên. Nhưng vào lúc này, té xuống đất trung nhân nhân, trên trán toát ra một tầng mảnh nhỏ mật mồ hôi lạnh, đột nhiên cao giọng nhắc nhở. Nghe vậy, vẫn đứng lặng trong bóng đêm, lợi dụng thính giác phán đoán chiến cuộc hai người, quả đoán xuất thủ. Không đợi hai người xuất thủ, Đỗ Trọng đã ngăn trở ở hai người con đường đi tới thượng. 3. Minh kính ám kình đồng thời bắt đầu khởi động, Đỗ Trọng song quyền đều xuất hiện, lấy một chọi hai. Hừ. Trong bóng tối, truyền tới một tiếng hừ lạnh. Rầm rầm rầm. Song quyền đối với bốn tay. Minh kính bạo phát, ám kình nội liễm. Mỗi một quyền nện, Đỗ Trọng cũng có thể cảm giác được, tràn ngập tại trên nắm tay minh kính lực lượng, đang ở một chút xíu bình tĩnh lại. Cái loại này bình tĩnh, cũng không phải yếu bớt, mà là tăng cường. Tiêu giống như lao nhanh sông, dũng mãnh vào khô khốc hải dương một dạng, không ngừng bỏ thêm vào đợi. Tuy là đột phá đến giữa thế kỷ, nhưng Đỗ Trọng mạnh nhất vẫn là minh kính. Nói cách khác, so sánh với chân chính hợp nhất kỳ cao thủ hắn còn thuộc về miệng cọp gan thỏ. Ám kình mặc dù đang ngang hàng trong tầng thứ mặt thuộc về đứng đầu, nhưng là đối với cao hơn một tầng lần mà nói, vượt cấp khiêu chiến còn rất miễn cưỡng. Chỉ có đem minh kính hoàn toàn chuyển hóa thành ám kình, thực lực của hắn mới được chất tăng lên. Đến lúc đó, vượt cấp khiêu chiến không nói chơi. Điên cuồng trong chiến đấu, Đỗ Trọng minh kính đang nhanh chóng hướng ám kình chuyển hóa. Minh kính một tia yếu bớt, lực lượng kinh khủng, một chút bình tĩnh lại, ám kình một chút tăng cường, như trời giáng cam lâm một dạng, nhanh chóng bổ sung hắn chống không thân thể. Chiến đấu kịch liệt chung, Đỗ Trọng ngạc nhiên phát hiện thực lực điên cuồng tăng trưởng. Cùng Đỗ Trọng đối chiến hai người cũng là càng đánh càng sợ. Bọn họ chỉ cảm thấy, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, tựu giống như coi bọn họ là thành đồ chơi. Bọn họ mỗi để thăng một phần lực lượng, đối phương cũng sẽ cùng theo để thăng. Hơn nữa, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Vừa lúc có thể vững vàng áp chủ hai người. Quỷ dị hơn là đối phương dùng là minh kính cùng ám kình lẫn nhau lộn xộn. Không phân rõ rốt cuộc là ám kình vẫn là minh kính. Loại tình huống này, hai người xưa nay chưa bao giờ gặp. Một cổ cảm giác vô lực, cũng ở buồng tim lặng yên mọc lên. Kèm theo thời gian trôi qua, hai trong lòng người càng thêm khiếp sợ. Đánh thời gian lâu như vậy, cái này cao thủ thần bí, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc đều không có thay đổi, phảng phất không có một người nhân khí cơ khí. Càng khiếp sợ hơn chính là, tại đen nhánh trong hoàn cảnh, bọn họ mỗi một lần công kích, đều bị cái này đột nhiên nhô ra cao thủ, hoàn mỹ tránh thoát. Từ bắt đầu, đến kết thúc, ra quyền cước tiếp xúc, bọn họ thậm chí ngay cả đối phương góc áo cũng không có đụng tới một cái. Đỗ Trọng cũng càng đánh càng hưng phấn. Trong cơ thể minh kính cũng đang điên cuồng chuyển hóa thành ám kình. Ngắn ngủi 3 phút, mắt thấy minh kính liền phải hoàn toàn chuyển hóa thành ám kình thời điểm, trong bóng tối Đỗ Trọng đầu ngón chân một điểm, nhanh chóng lui mấy bước. Còn như vậy đánh tiếp, trong cơ thể hắn minh kính không muốn hoàn toàn chuyển hóa thành ám kình. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng Đỗ Trọng lại cũng không muốn gặp lại kết quả này. Trong chiến đấu Đỗ Trọng dường như thông suốt một dạng, đột nhiên cảm thấy đang mượn thế kỳ đem minh kính hoàn toàn chuyển hóa thành ám kình, cũng không phải thời cơ tốt nhất. Tựa như trái cây thành thục chín thành đã bị hái xuống, mặc dù ăn ngon, thế nhưng không hoàn mỹ. Phải đợi được 100% mới có thể đi ra ngoài hoàn mỹ nhất mỹ vị. Mà 100% liền đang đột phá đến hợp nhất kỳ sau đó. ngay cả Đỗ Trọng mình cũng không hiểu, tại sao phải loại nghĩ gì này, hơn nữa cái ý nghĩ này xác xác thật thật xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện đã bị Đỗ Trọng nhận định cái ý nghĩ này đúng. Chuyển hóa dừng, đình chỉ. Hử. Ngay Đỗ Trọng đống nhiên dừng tay thời điểm, đối diện hai người sững sờ, chợt lại ép sát đi lên. Chương 180, gặp lại. Nhận thấy được bên thai chuyển tới kinh phong. Đỗ Trọng sắc mặt phát lạnh. Nếu chuyển hóa đã đình chỉ, cũng không cần phải lại theo chân bọn họ dây dưa. Tâm nghĩ đến đây, song quyền đều xuất hiện, minh kính lần thứ hai phun ra. Minh kính trảo hóa thành ám kình cũng không có nghĩa là hắn cũng không thể sử dụng nữa minh kính, mà là vừa vặn tương phản, hắn không chỉ có thể sử dụng ám kình càng có thể hoàn mỹ sử dụng phía trước minh kính. Vô luận chuyển hóa bao nhiêu, hắn minh kính thực lực một chút cũng không có giảm thiểu. Song quyền hai người đụng thẳng vào nhau. Sau đó, chợt đi phía trước đột tiến đi tới, khuỷu tay một khúc hung hăng thúc tuổi chó một cái, quải tại một người trong đó ngực, to lớn lực đạo, trực tiếp cầm đến người đập bay ra ngoài. Không có triệt để chuyển hóa không còn minh kính, như trước cứng mãnh. Đánh bại một người, Đỗ Trọng cước bộ khẽ động, thân hình sườn thiểm đồng thời, sử xuất một cái hung mãnh đang dôi chân. Ẩm. Căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, sau cùng một người, ngoác miệng ra, thậm chí cũng không kịp kêu lên tiếng, cả người tựa như đạn pháo một dạng, bay rất ra ngoài. Trọng trọng đập xuống mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Bên kia, giao phong kịch liệt chung, một người trung niên lớn tiếng hỏi. Ta thụ thương. Ta cũng thụ thương. Hai suy yếu mà giọng khàn khàn truyền ra. Trong bóng tối, nam tên trung niên nam nhân quá sợ hãi. Nhất là người thứ nhất bị Đỗ Trọng đánh bại, lại bò người lên tham chiến người, trên mặt càng là huyết sắc hoàn toàn không có. Đỗ Trọng nhất chiêu, đã khiến hắn mất đi gần như một nửa sức chiến đấu, nếu như lại ăn thêm nhất chiêu mà nói, cái mạng nhỏ của hắn khả năng liền khó bảo toàn. Đó không phải là ám kình cái loại này xuyên thấu tính cùng phá hư tính đồng thời có kình đạo, mà là nếu như một viên đá lớn một dạng trực tiếp đập ngực, quan ngươi ra thịt vẫn là đầu khớp xương, toàn bộ đập nháo nhẹn. Phá hư tính mạnh hơn ám kình. Biết đụng tới ngạnh cha tử, nhất là địch rõ ràng ta ám, một người trung niên nam nhân lập tức la lớn, nghe thanh âm tụ lại. Ba ba bá. Cơ hồ là đang kêu âm thanh truyền ra đồng thời, nam tên trung niên nam nhân đồng thời rút khỏi vòng chiến, tìm đúng hai gã thụ thương thành viên vị trí sau đó, vây tụ chung một chỗ. Cùng đợi cao thủ thần bí tiến công. Từ Yên Hồng mấy người cũng cấp tốc tụ lại đến cùng nhau, hơi thở hổn hển, khẩn trương nhìn chu vi. Trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng lo lắng. Bọn họ biết chắc là Đỗ Trọng xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới Đỗ Trọng thật không ngờ lợi hại, trong thời gian ngắn hành văn liền mạch lưu loát trực tiếp báo hỏng đối phương ba đại cao thủ. Phần thực lực này, so với trước kia bọn họ thử dò xét thời điểm cường nhiều lắm. Kinh hỉ. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là kinh hỉ. Đồng thời, lo lắng Đỗ Trọng bại lộ, Đỗ Trọng căng mạnh, bí ẩn đối với bọn họ càng có lợi. Tâm tư tốc độ ánh sáng vậy nhanh quay ngược trở lại, Từ Yên Hồng diện sắc cấp tốc biến hóa, cuối cùng cười lạnh một tiếng, hướng đối phương mấy người nói ra, các vị, đêm nay chúng ta chuẩn bị bữa tiệc lớn như thế nào đây? Đã sớm biết các ngươi đê tiện, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có tiền bối, chúng ta cũng có. May mắn chúng ta nhiều một tay, sớm xin tiền bối đến, bằng không đêm nay chúng ta cũng phải ăn nói ở nơi này. Cùng Đỗ Trọng xuất thủ trước ga hô ứng, trực tiếp tọa thực Đỗ Trọng tiền bối thân phận. Phong Vân tổ chức bảy người cơ thể hơi động một cái, tuy là thấy không rõ sắc mặt của bọn họ, nhưng nghĩ đến tuyệt đối rất khó nhìn. Bọn họ biết đêm nay thăm dò thất bại, không chỉ có thất bại, bọn họ có thể hay không thuận lợi ly khai đều là mê. Ai biết đối phương tiền bối có đau hay không hạ sát thủ, mặc dù không còn như muốn mạng của bọn họ, thế nhưng mang vạ khẳng định trốn không. Đang lúc bọn hắn cùng đợi tiền bối thời điểm công kích, chu vi lại rơi vào trong yên lặng. Không tiếng động, ngay cả côn trùng kêu vang cũng không có. Trong bóng tối, càng an tĩnh càng đáng sợ. Đối kháng không đáng sợ, đáng sợ lúc đợi đối kháng, đáng sợ hơn là trong lòng giàn vặt. Vắng vẻ không tiếng động. Đỗ Trọng biết chiến cuộc đã định, sẽ xuất thủ hiệu quả ngược lại không được, hơn nữa không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trước khi là đánh lén thành phần chiếm đa số, đánh chính diện hắn còn chưa phải là thất cái đối thủ của người. Vì vậy lặng yên gian, hóp lưng lại như mèo trở về chỗ cũ, ngay tại chỗ nằm một cái. Tiếp tục giả vờ chết. Dài đến 10 phút tiến tĩnh, đối với mỗi người đều là dày vò. Chờ đợi một lúc lâu, như trước không gặp động tĩnh, dẫn đầu trung niên nam nhân hung hăng cắn răng một cái, hé mồm nói. Chúng ta đi. Bọn họ rất rõ ràng, không đi cũng phải chạy. Bọn họ sợ. Còn thừa lại 4 người, phân biệt đỡ 2 gã trọng thương đồng bạn, bước nhanh lui ra ngoài. Đi tới hồ đồng khẩu thời điểm, dẫn đầu trung niên nam nhân xoay đầu lại, vẻ mặt thâm độc hỏi một câu. Không biết là vị tiền bối nào xuất thủ cùng ta Phong Vân đối nghịch. Trong ngõ hẻm, một mảnh tịch mịch. Tiền bối đại ân, ta Phong Vân ghi lại, sau này tất có hồi báo. Thấy không có người trả lời, dẫn đầu trung niên nam nhân lạnh lùng hừ một cái, nhưng câu nói tiếp theo phía sau, đó là mang theo 6 người khác xoay người ly khai, nhanh chóng tiêu thất trong bóng đêm. Chạy! Trong bóng tối, quỷ tắc thanh âm truyền đến. Chúng ta đi! Từ Yên Hồng lúc này hạ lệnh. Sau đó, Vũ Điển Cương khiêng Lý Diệu Dương, quỷ tắc khiêng Đỗ Trọng, đoàn người nhanh chóng trở lại tiểu điếm. Hô! Mới vừa đến phòng khách sạn, tất cả mọi người hơi thở phào, nơi công cộng, đối phương sẽ có cố kỵ, không biết xuất thủ lần nữa. Hôn mê Đỗ Trọng liền tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía như trước hôn mê Lý Diệu Dương. Diệu Dương như thế nào đây? Trước khi bọn họ thương nghị chính là Lý Diệu Dương bị đối phương công kích sau đó giả bộ hôn mê, thay hắn yểm hộ. Chỉ là hắn tỉnh, Lý Diệu Dương cũng có thể tỉnh à? Quỷ tắc lập tức kiểm tra Lý Diệu Dương thương thế. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở quỷ tắc trên người. Rất nặng. Kiểm tra một lần, quỷ tắc híp híp mắt, khuôn mặt hiện lên ra một lanh mang, nói ra, nội thương rất nặng. Một câu nói, khiến cả cái không khí trong phòng hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả đều thông suốt đứng dậy, đằng đằng sát khí. Lý Diệu Dương mặc dù không là lần này người dự thi, nhưng hắn dầu gì cũng là một thành viên của tổ chức, trong ngày thường đối với trong tổ chức thành viên đều rất tốt. Hảo huynh đệ thụ thương, mọi người sao có thể chịu được được. Đều cho ta nhịn xuống, bây giờ còn chưa phải lúc. Mắt thấy mọi người lửa giận ngút trời phải giúp Lý Diệu Dương báo thủ, Từ Yên Hồng lúc này quát lạnh lên tiếng. Ta đến xem. Đỗ Trọng cao mày lập tức đi tới trước. Đúng vậy, Đỗ Trọng là bác sĩ. Từ Yên Hồng hai mắt tỏa sáng. Đúng, ngươi là bác sĩ, nhất định có thể cam đoan tính mạng của hắn an toàn, đúng không? Ngay Đỗ Trọng đi ra phía trước cho Lý Diệu Dương kiểm tra thời điểm, Từ Yên Hồng không kịp chờ đợi há mồm hỏi ra âm thanh. Ta tận lực. Đỗ Trọng cao mày đi lên trước. Trực tiếp đem Lý Diệu Dương áo khoác cùng áo sơ mi cởi. Trắng non trên ngực, một cái màu đỏ tím quyền ấn, hiện lộ tại trước mắt mọi người. Hoàng Nham, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Từ Yên Hồng cắn răng một cái, hung tợn phun ra hai chữ đến. Đã suy giảm tới nội tạng. Cao Thăng nhíu quay đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, có biện pháp trị liệu không? Mọi người mong đợi nhìn về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng không nói gì, nhãn thần híp lại. Công đức nhãn, mở. Tại công đức dưới mắt. Rất rõ ràng liền thấy Lý Diệu Dương thân thể phổi bị chấn xuất huyết, xuất hiện máu đọng. Không thành vấn đề. Đỗ Trọng lập tức rút lui hết công đức nhãn nói rằng. Tất cả mọi người hơi thở phào, nhưng là vẫn không thể tin được, đây chính là nội thương A, thương cân động cốt đều phải 100 ngày, huống là nội thương. Thật có thể chữa. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn kỹ phía dưới, Đỗ Trọng đã bắt đầu trị liệu. Loại vết thương này với hắn mà nói, không coi vào đâu, chỉ cần lợi dụng năng lượng, đem trong cơ thể cục máu tẩy rửa. Tu bổ huyết quản, là được rồi. Đỗ Trọng giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt tại Lý Diệu Dương ngực quyền ấn tiến lên. Tinh thần lực khẽ động. Trong cơ thể năng lượng còn như sóng chiều. Lúc này đây, Đỗ Trọng không có sử dụng tinh thần lực đến hấp thu năng lượng trong thiên địa, theo thượng cổ y lý thuật cảnh giới đề thăng, Đỗ Trọng tự thân đã trở thành năng lượng lọ. Mỗi đề thăng một cảnh giới, trong cơ thể có khả năng chịu tải năng lượng thì càng nhiều. Tự thân chịu tải năng lượng, đã đủ để chữa cho tốt Lý Diệu Dương. Tại tinh thần lực điều động một chút, Đỗ Trọng trong cơ thể năng lượng nguyện như ấm áp ánh mặt trời mở dạng, xuyên thấu qua bàn tay, thẩm thấu đến Lý Diệu Dương trong cơ thể. Ấm áp năng lượng, như sinh mệnh ánh sáng. Đem tất cả ám thương, nhất nhất vút lên. Mà Đỗ Trọng thủ, cũng ở đây Lý Diệu Dương ngược quyền ấn thượng, qua lại nhào nặn động. Mỗi nhào nặn động một lần, màu đỏ tím quyền ấn sẽ trở thành nhạt một phần. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cái này rõ ràng chậm rãi tiêu tán quyền ấn, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể? Bọn họ không thể không bị tổn thương, người luyện võ thụ thương đó là cơm thường, chính là bởi vì thụ thương nhiều, sở dĩ rõ ràng hơn chỉ rũ thương thời gian. Lấy huyết ấn mà nói, nhân thể 7 ngày tế bào toàn bộ đổi lại một lần, sở dĩ huyết ấn 7 ngày cơ bản biết hoàn toàn tiêu trừ phi tổ chức bị thương, vậy cần càng lâu thời gian. Lý Diệu Dương ngực hồng ấn mặc dù không là tổ chức bị thương, nhưng là ít nhất phải 7 ngày mới có thể theo thay thế hoàn toàn tiêu trừ, làm sao có thể trong thời gian ngắn liền tiêu trừ. Nhất lại là ở ngay trước mặt bọn họ, lấy mắt thường tốc độ tiêu tán. Rất nhanh, quyền ấn liền hoàn toàn tiêu tán. Nội thương cũng đồng thời trì rũ. Được. Thu bàn tay về, Đỗ Trọng thở ra một hơi, nói rằng. Đồng thời bắt đầu từ từ khôi phục thân thể tiêu hao năng lượng. Đang khi mọi người chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, hôn mê Lý Diệu Dương đột nhiên phát sinh một cái giọng mê sảng. Chật, mở hai mắt ra, mở mịt nhìn bốn phía. Làm sao có thể? Từ Yên Hồng vẻ mặt khiếp sợ tại Đỗ Trọng cùng Lý Diệu Dương trong lúc đó, qua lại chuyển vọng. Quỷ tắc rất nhanh tiến lên kiểm tra Lý Diệu Dương thân thể, khiếp sợ phát hiện Lý Diệu Dương trong cơ thể nội thương quả nhiên như Đỗ Trọng từng nói, thật sự được. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Đỗ Trọng. đây cũng quá cường chứ. Tiểu Sửu nết to miệng, nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, tràn ngập vẻ kính nể. Ngươi làm như thế nào? Cao Thăng cũng không nhẫn mại được há mồm hỏi thăm. Câu này hỏi ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Nếu như biết phương pháp, vậy sau này còn sợ bị thương sao? Căn bản không cần nằm trên giường không dậy nổi an tĩnh dưỡng thương, trực tiếp thuần thục mấy phút giải quyết. Đỗ Trọng nhìn ra ý định của bọn họ, lắc đầu nói ra, đây là Đỗ gia tổ truyền, người bình thường không học được, xin lỗi, ta cũng giao không các ngươi. Thấy Đỗ Trọng nói chân thành, mọi người không hỏi thêm nữa. Cũng quả thực, nếu quả như thật người bình thường có thể học được, há lại không đã sớm đầy đường. Đỗ Trọng trong lòng mọi người ấn tượng, trở nên càng thêm thần bí. Ngắn ngủi mấy tháng từ đối với nội gia quyền hoàn toàn không hiểu trực tiếp đột phá đến ám kình dựa thế kỷ. Chỉ dựa vào minh kính liền có thể đánh bại ba hợp nhất kỳ cao thủ. Hiện tại lại có cái một cái thần bí trung ý gì thế ra truyền thân phận của người, dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn chữa cho tốt nặng như vậy nội thương. Cái này Đỗ Trọng trên người, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Không có ai biết. Duy nhất biết đến là, bọn họ hẳn là may mắn, Đỗ Trọng đứng ở hắn môn bên này. Chương 181, đối chiến sớm. Chương trước chương tiết đề mục có độc giả nói xem không hiểu, kỳ thực không chỉ có các ngươi không hiểu, tự ta đều nhìn không hiểu. Đây hết thể đều nguyên vu tác giả hậu trường tuyên bố chương tiết thời điểm có một điều bạo công năng, tỉ như ngươi thua vào đệ 20 chương, phía sau tự động xuất hiện thượng một quyển thậm chí tốt nhất quyển cùng chương tiết đề mục, không nghĩ qua là liền điểm sai, chương tiết đề mục cam chịu tự động bỏ thêm vào thượng, ta đã trúng đạn nhiều lần này rất may mắn lại một lần nữa trúng đạn. Phía sau ta tận lực cùng cái này cường đại công năng làm đấu tranh thủ có thể thắng. Figure rất. Ha ha, hiện tại chúng ta không chỉ có nắm giữ một cái con bài chưa lật, còn nắm giữ một cái quân sư, càng nắm giữ một cái cường đại y lìa sư. Lần này quả nhưng tìm đúng người. Từ Yên Hồng tự nhiên cười nói, cả phòng đều bởi vì. Này tuyệt đẹp cười sáng lên. Phong Vân gặp nạn. Vẫn không nói gì Vũ Điển Cương mở miệng. Mọi người gật đầu phụ họa. Không người nào dám tưởng tượng, đứng ở Đỗ Trọng đối lập mặt, sẽ là nghênh đón một hồi như thế nào tai nạn. Loại này tai nạn. Hoàng Nham, ngươi chuẩn bị xong nên tiếp sao? Phong Vân tổ chức, các ngươi chuẩn bị xong sao? Đêm khuya, Tây Ninh thành phố sân vận động đỉnh cấp. Âm u trong phòng, một bóng người ngồi tại trước bàn làm việc trên ghế xoay, mặt về phía sau cửa sổ sát đất. Nhìn ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa, mỹ luân mỹ hoán đèn neon, trong tay đùa bỡn một thanh màu đen nhánh sắc bén quần thứ. Gõ gõ. Tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến. Uy nghiêm tiếng từ trên ghế xoay bóng người trong miệng truyền đến. Giang giác. Theo phòng cửa bị đẩy ra, âm u trong phòng, ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên. Mà trước bàn làm việc, một cái du lượng đầu lớn, phản xạ ngọn đèn. Như thế nào đây? Trước bàn làm việc, ghế xoay khẽ động, ngồi ở phía trên người hiện lộ ra. Người này, chính là Phong Vân tổ chức thủ lĩnh, Hoàng Nham. Chứng kiến bảy người thần sắc Hoàng Nham sắc mặt nhất thời biến đổi. Bại. Hoàng Nham ngay phía trước, bảy tên mặc hắc sắc y lý phục dạ hành trung niên nam nhân chỉnh tề đứng thành một nhóm, trong đó hai người còn muốn dựa vào bên cạnh người nâng, mới có thể đứng ổn thân thể. Chuyện gì xảy ra? Thực lực đối phương mạnh như vậy. Hoàng Nham tăng đứng dậy, nhanh lên ý bảo bảy người ngồi xuống nghỉ ngơi. Không là đối phương cường. Dẫn đầu trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế salon, nói ra, mà là, đang cùng đối phương giao thủ thời điểm, không biết từ nơi đó nhô ra một cái cao nhân tiền bối, đem huynh đệ chúng ta đánh trọng thương. Cao nhân. Hoàng Nham híp đôi mắt một cái, vội vàng lên tiếng hỏi cái gì cao nhân. Không biết. Dẫn đầu trung niên nhân lắc đầu, đem tình huống trước rất nhanh thuật lại một lần. Hoàng Nham nghe xong trầm ngâm một cái. Trong ánh mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Ngươi xác định không là bọn hắn trong bảy người một người? Xác định. Dẫn đầu trung niên nhân khẳng định nói, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biểu lộ thân phận, Từ Yên Hồng cũng xác định thân phận đối phương. Hơn nữa, gia hóa kính kỳ cao nhân tiền bối, ta khó có thể tưởng tượng có người có thể nhất chiêu đem hợp nhất kỳ cường giả đánh cho trọng thương, hoặc có lẽ là căn bản không tồn tại. Nghe vậy, Hoàng Nham hơi yên tâm gật đầu. Bảy người này thế nhưng Phong Vân trong tổ chức tại hợp nhất kỳ đỉnh trệ thời gian dài nhất. Hóa kính phía dưới, hiếm có địch thủ. Mà hóa kính kỳ, phải không được phép tham gia trận đấu đấy. Không nghĩ tới Tử Yên Hồng dĩ nhiên mời cao nhân âm thầm bảo hộ. Hoàng Nham hai mắt hầu như híp lại thành một đường tia, trên mặt có nhẹ nhẹ hàn ý, sau đó hỏi, các ngươi tổng cộng giao thủ thời gian dài bao nhiêu? 5 phút đồng hồ. Dẫn đầu trung niên nam nhân đáp. Lộ ra thực lực của đối phương không có. Hoàng Nham hỏi lại. Cùng ta giao thủ chính là cái kia tên là Tử Yên Hồng nữ nhân. Dẫn đầu trung niên nam nhân cau mày một cái, nói ra, người nữ nhân này không đơn giản. Ồ! Hoàng Nham sửng sốt. Nàng không hổ là tỉnh Hà Bắc lần này người dẫn đầu, thực lực mạnh hơn ta, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Dẫn đầu trung niên nam nhân làm sơ hồi ức, tiếp tục nói bổ sung, hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Hoàng Nham hài lòng cười gật đầu, những người khác đâu? Quỷ tắc thực lực, đúng là hợp nhất kỳ, thế nhưng cũng có lão luyện, sức chiến đấu không mạnh. Tiểu sửu cùng trong tình báo miêu tả giống nhau, thân pháp rất mạnh, nhưng lực lượng không đủ, am hiểu tự do đấu pháp, phải đối phó hắn, không khó. Cao Thăng cũng không kém, chủ yếu lực lượng đều tập trung ở trên đùi, cùng trong tình báo không có quá lớn xuất nhập. Vũ Điển Cương thực lực cũng cùng tình báo miêu tả giống nhau, lực lượng vĩ đại, ám kinh hồn hậu, không hề có thể địch nổi chi dũng. Hoàng Nham gật đầu. Kết quả này với hắn dự chủ không sai biệt bao nhiêu. Dựa theo 5 người này thực lực đến tính ra, cán cân thắng lợi đã nghiêng đến bọn họ bên này. Bất quá không bài trừ bọn họ ẩn giấu thực lực. Lý Diệu Dương cùng Đỗ Trọng đây. Hoàng Nham vẫn là không yên lòng, trời sinh tính đa nghi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này hai người có chút vấn đề, nhưng là lại tìm không ra vấn đề chỗ. Lý Diệu Dương cùng Đỗ Trọng. Hai trung niên đại hán liếc nhau, hốt đồng thời cười lạnh một tiếng, hai người này căn bản không tiếp nổi chúng ta nhất chiêu. Ồ! Hoàng Nham trên mặt của, lưu lộ ra nét mừng. Cái kia tên là Lý Diệu Dương gia hỏa, hiện tại chắc còn ở y viện cứu giúp đây. Đại hán khinh thường khẽ cười một tiếng, một người khác nói bổ sung, còn như Đỗ Trọng, là duy nhất một cùng ngươi phát cho tình báo của chúng ta có sai lệch nhân. Làm sao? Hoàng Nham nhíu hỏi. Hắn chẳng những là bác sĩ, cũng là một gã dựa thế kỷ võ giả, về phần thực lực à? Khác một gã đại hán khinh miệt lắc đầu, nhất chiêu đánh ngã. Vừa đối mặt đã bị đánh nằm xuống. Hoàng Nham lập tức hỏi. Không biết vì sao? Trong lòng hắn mơ hồ đang mong đợi Đỗ Trọng trở thành cái kia biên số. Có lẽ là bởi vì Tử Yên Hồng đoàn bọn hắn đội thực lực quá bình thường, khiến hắn mơ hồ có loại không đúng cảm giác. Không sai. Tên đại hán kia đem lúc đó cùng Đỗ Trọng giao thủ tình huống cặn kẽ kể lại một lần. Ừ, đêm nay khổ cực các vị tiền bối, các tiền bối về trước đi chữa thương, vạn bối tất có thâm tạ. Chờ 7 người cao hứng ly khai, Hoàng Nham mới tả khí lẫm nhiên miết miệng. Xem ra cái này Đỗ Trọng quả nhưng là Tử Yên Hồng mời tới chữa thương tùy đội nhân viên. Một cái bác sĩ đến giữa thế kỷ, coi như là thật lợi hại, bất quá tham gia đối chiến còn kém xa lắm. Tử Yên Hồng, ngươi phòng có tình báo đều nắm giữ ở trong tay của ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này long đầu ngươi làm sao lấy về. Nì non gian, Hoàng Nham cười lên ha hả. Cũng trong lúc đó, tiểu điếm, trong phòng. Nhìn từ từ khôi phục như cũ Lý Diệu Dương, Tử Yên Hồng hít mắt, như là đang suy tư cái gì. Đám người này cũng quá độc ác, thăm dò mà thôi, có cần phải xuống tay nặng như vậy sao? Nằm chăn đệm nằm dưới đất thượng, Lý Diệu Dương nhẹ nhàng nhào nặn động ngực, trên mặt đều là tức giận. Tuy là thương thế được, nhưng đau đớn cũng không phải một thời gian có thể giảm bớt đấy. Vừa nghĩ tới bị người một quyền quật ngực lúc chẳng diện, Lý Diệu Dương liền hận không thể đào một hầm ngầm chui vào, không bao giờ nữa đi ra. Mất mặt ta, hắn cũng không cam chịu tâm. Đều đều hay nghe ta nói. Có lẽ là bị Lý Diệu Dương thanh âm xào đến. Lại có lẽ là nghị thông suốt cái gì, Tử Yên Hồng bỗng nhiên thẳng người lên đến. 6 người đồng thời đưa mắt tập trung đến Tử Yên Hồng trên người. Nơi này là Phong Vân tổ chức địa bàn, chúng ta ở chỗ này đợi càng lâu, cho bọn hắn thừa dịp cơ hội thì càng nhiều. Tử Yên Hồng cau mày, chần chờ một cái, sau đó kiên định nói ra, nếu như kéo dài nữa mà nói, ta không biết còn sẽ có bao nhiêu người thụ thương. Sở dĩ, ta nghĩ sớm lúc đối chiến gian, đối chiến liền vào ngày mai. Ngày mai? Mọi người sững sờ. Không nghĩ tới Tử Yên Hồng dĩ nhiên đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Rất nhanh phản ứng lại mọi người lập tức tỏ thái độ. Đồng ý. Xuất kỳ nhất trí. Bọn họ không nốc, biết cường long bất áp địa đầu xà, thời gian kéo càng lâu biến số càng lớn, phản mà thay đổi lúc đối chiến thỉnh thoảng hứa còn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Tử Yên Hồng vui mừng cười cười, nói ra, phía trước tỷ đấu, tất cả mọi người tiêu hao không ít thể lực. Một đêm này nhanh lên khôi phục một chút. Sau đó nhìn phía Đỗ Trọng hỏi. Một buổi tối thời gian, có thể cho ngươi khôi phục trạng thái sao? Ra Đỗ Trọng trở ra những người khác, Tử Yên Hồng đều hết sức quen thuộc. Trước khi bọn họ cũng không có tiêu hao bao nhiêu, lấy thân thể của bọn họ tố chất, một buổi tối thời gian, cũng đủ khôi phục. Duy nhất không hiểu lúc Đỗ Trọng, nhất là đối với Đỗ Trọng hiểu càng nhiều, nàng càng phát ra hiện tại người này tất cả đều là mê. Tính toán theo lẽ thường, tuyệt đối thiệt thòi lớn. Lấy không lẽ thường độ chi? Ngươi căn bản là không có cách biết hắn trở về làm sao không theo lẽ thường xuất bài. Không thành vấn đề. Đỗ Trọng gật đầu. Ra cho Lý Diệu Dương trị liệu lúc tiêu hao năng lượng bên ngoài, hắn cơ bản không có quá lớn tiêu hao, một buổi tối thời gian, cũng đủ. Được. Tử Yên Hồng gật đầu. Chật, đó là dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra, truyền bá thông Hoàng Nham điện thoại A. Hồng Mỹ Nhân, trễ như thế còn gọi điện thoại cho ta, đêm này, qua được còn khoái trá sao? Điện thoại mới vừa tiếp thông, trong ống nghe liền truyền đến Hoàng Nham cười ha ha âm thanh. Bảy hợp nhất kỳ võ giả mà thôi, ta còn không để vào mắt. Từ Yên Hồng khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nghĩ ta nhưng thật ra hẳn là hảo hảo giúp ngươi tuyên truyền một cái, các ngươi Tây Ninh đạo đại khách. Vậy làm phiền. Hoàng Nham cười nhạt một tiếng, không có chút nào sợ hai ý tứ. Yên tâm đi, ta cam đoan Tây Ninh tỉnh chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng toàn quốc. Từ Yên Hồng nghiêm túc nói, ngoài ra, ta gọi điện thoại cho mục đích của ngươi, chỉ là thông chi ngươi, tỉ thí thời gian, sớm đến ngày mai. Ngày mai. Hoàng Nham sững sờ, chân mày sâu đậm nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, Từ Yên Hồng lại muốn đem lúc đối chiến gian sớm. Hành động này có thâm ý gì? Hắn phải suy nghĩ. Đúng, không phải thương nghị, mà là thông chi. Ta nghĩ ngươi như thế tự phụ người không biết không chấp nhận chứ. Sợ. Từ Yên Hồng rêu cợt nói. Sợ đến không sợ, chính là lo lắng các ngươi ăn không tiêu à, mới vừa ăn bữa tiệc lớn lại chạy đi dự tiệc, tiêu hóa sao? Hoàng Nham thanh âm lười biếng nói rằng. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngày mai đối chiến địa điểm, các ngươi xác định nói cho ta biết. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Không dâu nhiều lời, nàng rất rõ ràng Hoàng Nham đang hỏi ra câu nói mới vừa rồi kia lúc sau đã đồng ý. Hoàng Nham để điện thoại xuống sâu đậm nhíu mày đến. Từ mới vừa điện thoại giọng nói cùng nội dung đến xem, Từ Yên Hồng rất cấp bách, tựa hồ rất giống vội vàng đem đối chiến kết thúc. Vì sao đối với như vậy cấp bách? Là lo lắng đêm dài nhiều mộng sao? Vẫn là. Hoàng Nham đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Xem ra, cái kia Lý Diệu Dương thương thế quả nhưng không nhẹ. Hoàng Nham khỏe miệng độ cùng mọc lên. Lấy Từ Yên Hồng tính nết, không nữa tìm hiểu ra đối thủ hư thực trước đây, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động, trừ phi nàng có dựa. Nhưng, hắn dựa là ai đây? Là cái kia âm thầm bảo hộ hắn hóa kính kỳ tiền bối. Hóa kính kỳ tiền bối không thể ra tay. Vẫn là Lý Diệu Dương. Hay hoặc giả là Đỗ Trọng. Hoàng Nham mình cũng không khỏi suy cười ra tiếng. Liên chỉ có một cái khả năng, muốn đem Lý Diệu Dương nhanh lên đưa trở về chữa thương. Nguyên vốn còn muốn để cho ngươi chơi nhiều vài ngày, ngươi đã gấp như vậy động thủ, ta cũng không có thể chậm trễ đường xa mà đến khách nhân, đúng không? Các ngươi đã muốn sớm, vậy thì càng chào buổi sáng. Hoàng Nham trực tiếp cầm điện thoại di động lên gọi thông Từ Yên Hồng điện thoại. Sáng sớm ngày mai 8 giờ. Ngoài thanh phong thụ lâm. Được. Từ Yên Hồng đáp lại, lần thứ 2 cắt đứt. 8 giờ sáng mai, ngoài thành phong thụ lâm, mọi người nhanh lên khôi phục, ngày mai tuyệt đối là dị thường ác chiến. Mọi người thần sắc trang nghiêm, lập tức bắt đầu khôi phục. Sau một tiếng, thấy mọi người khôi phục, Đỗ Trọng đứng dậy lặng yên ly khai. Chương 182, trận chiến đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, chân trời Thái Dương mới vừa có ngọn, phòng khách sạn trong liền truyền ra một cái tiếng. Chúng ta còn có thời gian 2 tiếng chuẩn bị. Từ Yên Hồng A khiến còn nửa mê nửa tỉnh mọi người, nhất thời một cái cơ linh. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiếng hạ xuống xong, Từ Yên Hồng vừa quay đầu, lại phát hiện Đỗ Trọng chẳng biết lúc nào, đã đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn chân trời mặt trời mọc. Khôi phục như thế nào đây? Xuống giường, đi tới Đỗ Trọng bên cạnh, Từ Yên Hồng lên tiếng hỏi. Tinh thần gấp trăm lần. Đỗ Trọng quay đầu, cười nhạt một tiếng. Người đêm qua ly khai. Từ Yên Hồng nhìn chằm chằm Đỗ Trọng nói rằng. Ừ. Đỗ Trọng không có phủ nhận, ta đi ngoài thành phong thụ lâm, xem bọn hắn có không có an bài cái gì bậy dập. Đối với cái này cái ta tương đối thành thạo. Ngươi ngày hôm qua tại phong thụ lâm ngây người một đêm. Từ Yên Hồng chấn động toàn thân, khó tin nhìn Đỗ Trọng. Ừ, nơi đó môi trường rất tốt, nguyệt mãn sao thưa. Đỗ Trọng mỉm cười, bọn họ cũng không có an bài cái gì bậy dập. Từ Yên Hồng ngơ ngác vọng lên trước mắt khuôn mặt anh Tuấn, trong lòng đột nhiên có dòng nước gấm đang lưu động. Cho tới nay đều là bọn hắn đối với Đỗ Trọng dư đoạt dư cầu, căn bản không có trả giá cái gì. Tương phản Đỗ Trọng lại vì bọn họ không ngừng trả giá. Một lần lại một lần trợ giúp bọn họ, nếu như không có Đỗ Trọng, bọn họ chuyến này không biết sẽ tao ngộ cái gì. Từ Yên Hồng đột nhiên có loại xung động, môi động động muốn nói cái gì, lại bị nàng gắt gao ngăn chặn. Nàng biết bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Chuẩn bị đi. Đỗ Trọng nhìn Từ Yên Hồng mỉm cười nói rằng. Từ Yên Hồng vội vàng xoay người, nàng cảm thấy Đỗ Trọng ánh mắt sáng ngời trùng tựa hồ nhìn ra cái gì, sau đó bước nhanh ly khai, cọ rửa chuẩn bị. Một giờ chuẩn bị sau đó. Bảy người rời tử điếm, tùy ý tìm đến 2 chiếc xe, bay thẳng đến ngoài thành phong thụ lâm chạy đi. Ly khai rượu điểm thời điểm, Đỗ Trọng như trước ăn mặc một bộ kia tùy tùng xiêm y, thậm chí còn tận lực ở trên mặt lau một ít màu trắng bột mì, trang phục thành một bộ bị thương răng rớp. Lý Diệu Dương đồng dạng, như là đã diễn, phải siết phần diễn túc. Dùng Đỗ Trọng mà nói. Chiến đấu đang ở trước mắt, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một cái nho nhỏ cải biến, thì có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Huống chi, thủ lĩnh của đối phương, vẫn là trời sinh tính đa nghi Hoàng Nham. Tại xe hơi bay nhanh hạ, 7 người rất nhanh sẽ đến tỉ thí địa phương. Đây là một mảnh cực kỳ rộng mở, mặt đất xếp đợi dày đấu lá rụng phong thụ lâm, đã là kim thu tháng 10, khắp rừng cây hồng hoàng giao nhau, khiến người ta khó có thể tưởng tượng ở nơi này phồn vinh đô thị ngoại vi, cư nhiên biết hữu giá chủng mỹ cảnh tồn tại. Hoa lập lạp. Đạp Phong Diệp đi lại đồng thời, từng đợt ôn hòa gió nhẹ lướt qua, đem hai bên cây phong trên tán cây xum xuê lá cây, thổi rơi xuống. Loại này mỹ cảnh, đổi thành thường ngày, tất nhiên có thể lao lao hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế nhưng, ngày hôm nay ngoại lệ. 8 giờ đúng. Phong Lâm ở chỗ sâu trong, song phương đồng thời trình diện. Từ Yên Hồng bên này, nhóm 7 người, cùng ngày xưa không có có sai biệt. Một bên khác, Hoàng Nham nhất phương đã có hơn 10 người nhiều. Hoàng Nham, Mã Quyền, Chu Đại Chính, Hồ Cẩm Quang Vinh, Cao Lăng Vân. Liếc mắt quét tới, Đỗ Trọng liền nhận ra Tử Yên Hồng từng giới thiệu với hắn qua, đối phương 5 tên người dự thi. 5 người này, cùng trong tài liệu giới thiệu xong toàn bộ nhất trí. Ra lấy Hoàng Nham cầm đầu 5 người bên ngoài, còn có 5 người đi theo phía sau phương. Đáng lưu ý chính là, tại phía sau nhất trong 5 người, cất giấu một cái vô cùng không dễ thấy ra hỏa. Người nọ, đeo đồ che miệng mũi cùng mũ, làm cho không người nào có thể thấy rõ tướng mạo. Nhìn thấy người này thời điểm, Đỗ Trọng không tự chủ nhíu nhíu mi. Hồng mỹ nhân, quả nhưng đúng giờ. Mới vừa chạm mặt, Hoàng Nham ngay năm thức có hơn chào hỏi, trên mặt trong lúc mơ hồ tiết lộ ra một cổ tất thắng tự tin. Đồng thời dùng nhãn thần nhìn quét Đỗ Trọng cùng Lý Diệu Dương liếc mắt, thấy hai người một bộ tinh thần hể vải xu thế, nghĩ đến tối hôm qua bị thương nặng sở trí, điều này cũng làm cho hắn càng thêm yên lòng. Bất quá, lo lắng thì như thế nào, ngày hôm nay bọn họ thắng định. Không có dinh dưỡng á sẽ không nói. Lúc này đây, Tử Yên Hồng không có những ngày qua mềm mại dáng dấp, ngược lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ta chính là thích ngươi loại tính cách này. Hoàng Nham cười lên ha hả, tựa hồ không hề để tâm Tử Yên Hồng đối với hắn bình luận. Ta muốn xem trước long đầu. Tử Yên Hồng không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đưa ra yêu cầu nói. Hắc. Hoàng Nham khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ tay, sau lưng một gã tùy tùng nhất thời chạy tới, đem một cái hộp gỗ đưa tới Hoàng Nham trên tay. Hắc xì. Mở hộp gỗ ra, Hoàng Nham đưa tay chộp một cái. Từ đó lấy ra một viên hai cái lớn chừng quả đấm long đầu. Loại này long đầu, Đỗ Trọng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Toàn bộ long đầu nhập vào cơ thể trong suốt, chuyển màu lửa đỏ, nhìn qua giống như là dùng màu đỏ ngọc thạch điêu khắc thành. Long đầu tuy nhỏ, lại lộ ra một cổ uy nghiêm. Chính là cái này long đầu, đại biểu cho nội gia quyền võ thuật cuộc tranh tài tư cách dự thi. Nó chính là Tử Yên Hồng mục tiêu của chuyến này. Long đầu ở nơi này, tựu xem các ngươi có bản lĩnh hay không mang đi. Hoàng Nham nhìn kỹ như chân bảo vớt long đầu, trên mặt lại mang theo một cố làm người ta sinh chán ghét cười tà. Có bản lĩnh hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tử Yên Hồng lạnh rên một tiếng, chuyển mắt liếc mắt một cái đối phương 10 người. Nhìn thấy tên kia mang khẩu trang thanh niên thời điểm, đột nhiên một trận, nhúng tay ngón tay đi qua, trầm giọng hỏi vị bằng hữu này là. Hừ. Ngay Tử Yên Hồng hỏi lên tiếng trong nháy mắt, một cái khinh thường tiếng hừ lạnh, từ miệng cháo thanh niên trong miệng truyền đến. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Hắn là ta mời tới cường viện. Hoàng Nham nết miệng cười, vẻ mặt đắc ý nói, còn như có thể hay không để cho hắn xuất thủ, vậy thì phải xem thực lực của các ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Nghe vậy, Tử Yên Hồng chăm chú nhíu mày. Từ khí tức nhìn lên, cái miệng này cháo thanh niên rất mạnh, trong lúc mơ hồ thậm chí có siêu việt khí thế của nàng. Cổ khí tức kia, chỉ sợ hóa kính kỳ cũng liền một bước ngắn. Loại thật lực này cường giả, đủ để lấy sức một mình, cải biến chiến cuộc. Không chỉ là Tử Yên Hồng, tiểu sửu bọn họ cũng phát hiện khẩu trang thanh niên bất phàm, sắc mặt của mọi người cũng là trở nên khó coi đứng lên. Hy vọng ngươi mời tới ngoại viện, đồng ý không để cho ta thất vọng mới tốt. Tuy là sắc mặt khó coi, nhưng Tử Yên Hồng một bước cũng không nhường, mở miệng nói đi, là như thế nào tỷ đấu pháp? Loại tỷ đấu này, một dạng đều là do cầm trong tay đầu rồng người đến định quy củ, dù sao long đầu ở trên tay bọn họ. Rất đơn giản. Đại chiến gần triển khai, Hoàng Nham cũng biến thành nghiêm túc. Ta tỷ đấu quy củ, không phải 5 cục 3 thắng. Nói đến đây, Hoàng Nham lạnh lùng nhếch miệng, nói bổ sung, mà là xa luân chiến. Là như thế nào chiến pháp? Tử Yên Hồng nhíu hỏi. Người ta cắt phái một gã người dự thi đối chiến, phe thua có thể lập tức thay người, cuối cùng đứng ở trên đài, chính là thắng được nhất phương, như thế nào? Được. Tử Yên Hồng lập tức đồng ý, nàng cũng không có quyền cự tuyệt. Loại tỷ đấu này phương pháp cùng 5 cục 3 thắng bất đồng. 5 cục 3 thắng. So là người dự thi cá nhân sức bật, mà loại tỷ đấu này phương pháp so, cũng cá nhân hoàn chỉnh thực lực. Tại tiếp nhị liên tam trong chiến đấu, so đấu thực lực, so đấu mưu kế, càng liều mạng sức chịu đựng. Không thể nghi ngờ, loại phương pháp này là công bình nhất, cũng là có hiệu quả nhất, rất có thể để cho lòng người phục phương pháp. Nếu Hoàng Nham quyết định dùng phương pháp này, vậy đại biểu cho hắn có đầy đủ tự tin, xem ra một trận chiến này so với trong tưởng tượng càng gian nan. Đỗ Trọng, xem ngươi. Từ Yên Hồng thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới bắt đầu, trước đưa ngươi co lại món ăn khai vị. Hoàng Nham lạnh giọng cười, hô lên một cái tên, Chu Đại Chính. Tiếng hạ xuống, một gã tinh cương thiết cốt thanh niên đứng ra thân đến. Người này vóc người gầy gò, nhìn một cái, toàn thân cao thấp đều là bắp thịt, môi có một chút dư thừa mỡ. Từ Yên Hồng nhìn quét mọi người liếc mắt. Chu Đại Chính tư liệu, Từ Yên Hồng hiểu rất rõ ràng, người này là một gã biểu diễn võ thuật người, cũng là một gã một ngày động thủ liền không dừng được cuồng nhiệt chiến đấu phân tử. Biểu diễn võ thuật người thân phận, biết lệnh Chu Đại Chính theo thói quen sử dụng các loại võ thuật xáo lộ. Mà đối diện với mấy cái này xáo lộ, phương pháp tốt nhất chính là linh hoạt chạy. Tìm bên ngoài cái hở, nhất kích tất sát. Trong năm người, thân hình linh hoạt nhất, thân thủ nhanh nhẹn nhất, không thể nghi ngờ là Tiểu Sửu. Hơn nữa Tiểu Sửu sử dụng vũ khí là truy thủ, một ngày tìm được cái hở, liền có thể trong thời gian ngắn nhất phát động xuất kỳ bất ý tiến công. Tiểu Sửu cũng ý thức được điểm này, chợt bước ra một bước, ta tới. Chợt cười hắc hắc, bỏ đi áo khoác, lộ ra trong đó Tiểu Sửu phục, cất bước đi vào giữa sân. Chu Đại Chính thấy Tiểu Sửu vào sân, Chu Đại Chính lúc này song quyền vừa nhấc, hành cái ôm thủ lễ. Hắc hắc, ta gọi Tiểu Sửu. Tiểu Sửu cười quái dị một tiếng, há mồm lên tiếng trả lời. Xin mời. Chu Đại Chính mã bộ một chát, bày ra một cái nên chiến. Hắc hắc. Như khóc như cười thanh âm, từ nhỏ xấu trong miệng truyền ra đồng thời, hàn mang lóe lên. Hai thanh truy thủ, theo Tiểu Sửu thủ đoạn vung ấy, trong lúc bất chợt bạo xạ ra, nhắm thẳng vào Chu Đại Chính. Tiểu Sửu cử động lần này ý đang thử thăm dò. Chu Đại Chính là biểu diễn võ thuật người, theo lý mà nói, dưới chân võ thuật hẳn là càng mạnh một ít. Bạch. Chính như Tiểu Sửu dự đoán vậy. Truy thủ vừa, Chu Đại Chính dưới chân bước chân, lại đột nhiên nhất chuyển, cả người trong nháy mắt như người. Hai thanh truy thủ, từ người sườn nhanh chóng xẹt qua. Có ý tứ. Tiểu Sửu nết miệng cười, hai tay mười ngón tay rất nhanh nhún nhảy. Hai thanh truy thủ, tại sự thao khống của hắn hạ, phảng phất có sinh mệnh. Một kích không trúng, lập tức quay đầu lại, hai mặt giáp công. Từ Chu Đại Chính tả hữu hai bên, phân biệt đâm về phía đi đứng, cùng với cái hót. Không thể không nói, Tiểu Sửu lựa chọn góc độ cực kỳ xảo quyệt. Thêm nữa chủy thủ tốc độ phi hành cực nhanh, muốn tách rời khỏi cũng không phải là chuyện dễ. Hây a. Nhưng mà, ngay hai thanh chủy thủ đồng thời tới gần Chu Đại Chính thời điểm, Chu Đại Chính chợt đá cước giẫm một cái, cả người nhất thời xoay tròn, để ngang giữa không trung. Công kích chí mạng, lại một lần nữa bị Chu Đại Chính dễ như trở bàn tay tránh thoát. Hơn nữa Chu Đại Chính sử dụng chỉ là thông thường võ thuật xáo lộ. Thấy thế, Tiểu Sửu híp đôi mắt một cái, ngón tay càng nhanh hơn múa động. Lúc này đây, Tiểu Sửu bắt đầu quyết tâm đấy. Trải qua phía trước thăm dò, Tiểu Sửu hầu như có thể khẳng định, Chu Đại Chính mạnh nhất chính là hai chân, hơn nữa hai chân của hắn phảng phất trên mặt đất cắm rễ giống nhau, ít làm sao rời động. Kết quả này khiến Tiểu Sửu chứng kiến hy vọng chiến thắng. Một cái không biết di động con mồi, với hắn mà nói, chính là trong tay đồ chơi một dạng, không có một chút uy hiếp đáng nói. Hai tay khoanh, mười ngón tay rất nhanh run run. Từng đạo ám kình từ tuôn chảy ra, từ đầu ngón tay, xuyên tới mắt thường không cách nào thấy rõ sợ sợi tơ tiến lên. Chương 183, tình hình chiến đấu thăng cấp. Chương 78, tình hình chiến đấu thăng cấp. Về thứ hai canh ba vấn đề này, nơi đây làm ra một cái giải thích. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu thứ 2 canh 3 canh thứ nhất là đặt ở chiều chủ nhật thượng 23:59 phân, khả năng thoạt nhìn thứ 2 là 2 canh, nhưng kỳ thật là canh 3. Ba ba bá. Theo ám kình rót vào, lưỡng chui tốc độ của chủy thủ trở nên càng mau đứng lên. Cực nhanh trạng thái, Tiểu Sửu xoay cổ tay một cái. Quanh quần tại Chu Đại Chính hai bên giao găm, nhất thời lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, điên cuồng xoay tròn. Cái loại này tốc độ khủng khiếp, hầu như tại Chu Đại Chính thân Chu. Chú thành một ngọn gió tường. Hừ. Thấy thế, Chu Đại Chính lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy chân phải khẽ động, chợt đá ra, sau đó dùng sức giẫm lên một cái. Bay thật nhanh dao găm, trong chớp mắt đã bị bên ngoài giẫm ở dưới chân. Tùy ý Tiểu Sửu như thế nào chạy theo thời, đều không thể chạy trốn ra ngoài. Mau tránh ra cho ta. Tiểu Sửu đột nhiên há mồm quát lớn. Tiếng quát hạ xuống xong, mặt khác một cây chủy thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Chu Đại Chính đỉnh đầu. Chu Đại Chính biến sắc, vội vàng rời khỏi hai bước. Động. Lần thứ hai trưởng không lấy lưỡng cây truy thủ, Tiểu Sửu liền cho Chu Đại Chính cơ hội phản ứng, trầm giọng vừa quát. Lưỡng cây truy thủ, nhất thời tụ hợp lại cùng nhau, huyền như máy khoan điện một dạng, điên cuồng xoay tròn, bạo xạ ra. Cái loại này tốc độ, cơ hồ là phía trước gấp 2. Hưu. Trong không khí, truyền đến một trận chói hai tiếng xé gió. Hai thanh tụ hợp lại cùng nhau giao găm, giống như là không kiên không giòn mâu, cắt không khí chính là ngăn cản, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Chu Đại Chính trước người của. Loại công kích này thực sự quá mạnh mẽ. Một ngày mệnh chung, chịu chiêu người tất nhiên bỏ mạng. Biết rõ điểm này, Tiểu Sửu cũng không có đem mục tiêu đặt ở Chu Đại Chính chí mạng bộ vị, ngược lại tấn công về phía Chu Đại Chính hai tay của. Muốn hư. Đỗ Trọng thần sắc biến đổi. Vung tham một kích chí mạng mà lưu lại dư địa, cái này dư địa không phải cho mình lưu, mà là cho đối phương lưu. Không có làm liền một mạch khí thế, tất nhiên sẽ có chút đình trệ, cao thủ đối chiến, có điểm cạm bẫy nhất định sẽ đối phương lợi dụng. Quả nhiên như Đỗ Trọng sở liệu, liền đang công kích gần Chu Đáo thời điểm, Chu Đại Chính đông nhiên há mồm hét lớn một tiếng. Người thua. Chỉ thấy hai tay khẽ động, đúng là như huyễn ảnh mở dạng, trực tiếp xuyên thấu lưỡng cây chùy thủ xoay tròn phong bạo, gắt gao nắm liên tiếp chùy thủ sợi tơ. Ám kình phun trào, trực tiếp đem Tiểu Sửu rót vào sợi tơ trong ám kình trạng. Loảng xoảng. Mất đi ám kình khống chế, lưỡng cây chùy thủ quán tính chuyển mấy vòng mấy lúc sau, lần lại như điếu truy mở dạng, vô lực rất tại giữa không trung. Thấy thế, Tiểu Sửu đôi mắt chợt co rụt lại. Hắn vẫn cho là Chu Đại Chính mạnh nhất là thối công, lại thật không ngờ, trên tay hắn võ thuật điệu bộ trên đùi càng càng hung hăng. Đương nhiên, ưu việt không phải lực lượng, mà là tốc độ. Đừng nói là Tiểu Sửu, coi như Đỗ Trọng cũng không nghĩ tới, Chu Đại Chính thủ tốc độ cư nhiên lại nhanh như vậy. Ngay Tiểu Sửu vẻ mặt kinh ngạc vọng cái này Chu Đại Chính thời điểm, Chu Đại Chính động. Thân hình như gió. 3. Một quyền hạ xuống, Tiểu Sửu phảng phất diều đứt dây một dạng, bay rất ra ngoài. Ầm. Tiểu Sửu trọng trọng té rơi xuống mặt đất. Ha ha. Hà Bắc tới, cũng không gì hơn cái này. Bên kia, truyền đến Hoàng Nham nhất phương cuồng vọng tiếng cười to. Đỗ Trọng vội vàng chạy tiến lên, đem Tiểu Sửu đỡ dậy. Ta nên trực tiếp đâm về phía đầu của ngươi. Tiểu Sửu không cam lòng hung tợn trừng Chu Đại Chính liếc mắt. Nếu như không lo lắng thương tổn được Chu Đại Chính, mà thay đổi phe tấn công hướng mà nói, Chu Đại Chính làm sao có thể dễ dàng như vậy đánh bại bản thân. Tiểu Sửu càng nghĩ càng giận. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Chu Đại Chính nết miệng cười, thật thà chất phác nói. Thấy thế, Tiểu Sửu càng là giận không chỗ phát tiết. Trở về. Giữa lúc Tiểu Sửu chuẩn bị há mồm lý luận thời điểm, Từ Yên Hồng đột nhiên mở miệng ngăn lại. Thua thì thua, đối chiến không phải nói chuyện lý do địa phương, muốn dùng thực lực nói chuyện. Sau đó, nàng trực tiếp một chút tên đạo, Cao Thăng, ngươi tiến lên. Có chút ý tứ. Cao Thăng gật đầu, ưu nhã cất bước ra, đi tới khí thế đang lên rừng rực Chu Đại Chính đối diện. Hai người giữa khoảng cách, chỉ có hai thước. Từ phía trước trong chiến đấu, Cao Thăng biết rõ, Chu Đại Chính lực lượng tập trung ở dưới chân, tốc độ thì ở trên tay. Tiểu Sửu, ta ơn kéo. Quay đầu hướng Tiểu Sửu liếc mắt nhìn. Cao Thăng chân phải trong nháy mắt khởi động, thật cao đá lên đến. Thối công. Chu Đại Chính hai mắt tỏa sáng. Hắn chủ tu cũng là thối công, chỉ tiếc từ bước vào nội gia quyền cửa ngày nào đó đến bây giờ, hắn cũng không có đụng tới một cái có thể tại thối công thượng cùng hắn phân cao thấp đối thủ. Mà hôm nay, đối thủ này xuất hiện. Xin mời. Vừa nghĩ tới đối phương cùng bản thân giống nhau là lấy lui công làm chủ, Chu Đại Chính trong lòng nhất thể hiện ra một cổ cuồng bạo chiến ý. Một cổ khí thế cường đại. Cũng là từ trong cơ thể bộc phát ra. Cao Thăng cũng không rơi người phía sau. Một cổ cuồng bạo khí thế, cũng là từ trong cơ thể bắt đầu khởi động đi ra. Đến. Hét lớn một tiếng, hai người đồng thời động cước. Ba ba ba. Điên cuồng đụng nhau âm thanh, không ngừng truyền ra. Mà tại loại này kịch liệt đụng nhau chung, hai người vị trí dĩ nhiên không có chút nào biến động. Cứ như vậy mặt đối mặt ngạnh bính đợi. Trong khoảnh khắc, đã không biết ngạnh bính bao nhiêu lần. Chu Đại Chính thân thể bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Trên đùi bắp thịt càng là không bị khống chế rút ra động. Lực lượng của hắn tuy là toàn bộ đều tập trung ở trên đùi, nhưng Cao Thăng trên đùi lực lượng, so với hắn mạnh hơn một phần. Hơn nữa, lên trước thối công là tránh tông đạn thối, một khúc hợp lại giữa tốc độ, còn nhanh hơn hắn thượng rất nhiều lần. Ngay từ đầu còn, Chu Đại Chính còn có thể miễn cưỡng ngăn cản lên trước tiến công, thế nhưng theo va chạm số lần càng ngày đêm nhiều, lên trước tốc độ cũng đang không ngừng để thăng. Tới cuối cùng, Cao Thăng ném hai chân, Chu Đại Chính mới có thể ném một cước. Tại loại tốc độ này cùng lực lượng song trọng dưới áp chế, hơn nữa trước khi cùng Tiểu Sửu đánh một trận đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, Chu Đại Chính rất nhanh liền mất đi ngăn cản năng lực. 3. Cuối cùng, Cao Thăng không chút lưu tình một cước, hung hăng đá vào Chu Đại Chính ngực. Trực tiếp đem đá bay ra ngoài. Thắng. Cao Thăng nết miệng cười. Thấy thế, Từ Yên Hồng cùng Tiểu Sửu sắc mặt của, cùng trước kia so sánh với, hơi chút đỡ. Đánh thắng một cái tiêu hao hơn phân nửa người, rất đáng giá cao hứng sao. Hoàng Nham lạnh rên một tiếng. Cao Lăng Vân, ngươi tiến lên. Theo Hoàng Nham ra lệnh một tiếng, một gã mặc quần jean, giữ lại một đầu bản thốn thanh niên, lộ ra một vẻ nụ cười ôn hòa đi tới trước. Xin chỉ giáo. Cao Lăng Vân vừa ra sân, đó là vẻ mặt hiền hòa hướng Cao Thăng cung cung thủ. Thấy thế, Cao Thăng cũng cực kỳ thân sĩ trở về thi lễ. Bất quá hắn càng hy vọng cùng đối phương đầu nào mã quyền đối chiến, thế nhưng xa luân chiến quy củ sở định, hắn chỉ có thể đem tiếc nuối lưu dưới đáy lòng. Bạch. Nhưng mà, ngay hắn đáp lễ thời điểm, Cao Lăng Vân khỏe miệng nhất câu, thân hình đột nhiên chớp động ra. Tiếp theo sát, liền xuất hiện ở lên trước người. Bóp thủ thành đao, dứt khoát bổ về phía lên trước cổ. 3. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Cao Thăng chân nhỏ bắn ra, An Mặc Bí ngoa đầu ngón chân, cùng Cao Lăng Vân thủ bắt đụng vào nhau. A. Tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này một dạng, Cao Lăng Vân thân thể nhất chuyển, vòng qua Cao Thăng dơ cao đi đứng, trực tiếp lấn người mà gần, song trưởng đều xuất hiện. 3-3-3. Tiếng va chạm, không ngừng truyền đến. Đang cùng Cao Thăng giao thủ thời điểm, Cao Lăng Vân tuyển chọn cùng Đỗ Trọng một dạng xáo lộ. Chính là, thiếp thân chiến đấu. Tại thiếp thân dưới tình huống, Cao Thăng không còn cách nào sử dụng hai chân tiến hành công kích, sức chiến đấu biết tổn thất hết hơn phân nửa. Cao Thăng cũng phát hiện điểm này. Một bên ngăn trở Cao Lăng Vân tiến công, một bên nhanh chóng lui lại, nỗ lực cùng Cao Lăng Vân kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, vô luận Cao Thăng làm sao lui ra phía sau, đều thủy chung không bỏ rơi được chiếm tiên cơ Cao Lăng Vân. Tại Cao Lăng Vân không tha thứ dây dưa hạ, Cao Thăng liên tục bại lui. Cuối cùng, theo một cái tiếng nổ vang, Cao Thăng ngã xuống đất mặt. Cao Lăng Vân, thắng. Vũ Điền Cương. Cao Thăng bị thua trong nháy mắt, Tử Yên Hồng trực tiếp há mồm, không có chút nào do dự. Cái này là trước kia Vũ Điển Cương chọn đối thủ, hơn nữa ra nàng và Đỗ Trọng, cũng chỉ có Vũ Điển Cương xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu đối chiến, đến bây giờ chỉ qua ngắn ngủn 20 phút, song phương đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm chiến cuộc, thắng tiếp tục, bại thay người, như vậy mà thôi. Nhưng không khí của hiện trường lại theo chiến cuộc tiến triển trở nên ngưng trọng. Ngay cả gió đều ngừng. Lạch cạch. Một cái nặng nề tiếng bước chân của truyền đến, cả người tản ra khí tức băng hàn Vũ Điển Cương bỗng nhiên dậm chân một cái. Cả người nhất thời phi xông ra. Mắt trần có thể thấy, lại cái kia một đôi nổi đất đại nắm đấm thượng, một tia lam mang lóng lánh ra. Hử! Tựa hồ là chứng kiến chợt lóe lên lam mang, Cao Lăng Vân còn đến không kịp chúc mừng thắng lợi, sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bạch! Hầu như tại Vũ Điển Cương động thủ trong nháy mắt, Cao Lăng Vân dưới chân khẽ động, liền né qua một bên. Hử! Khinh miệt tiếng hử lạnh từ Vũ Điển Cương trong miệng truyền ra. Bạo cấp trung, thân hình mạnh mẽ xoay, tốc độ mạnh thêm. Thẳng hướng Cao Lăng Vân mánh phát đi. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Đột nhiên, Cao Lăng Vân biến sắc, dự tợn dừng bước lại, hướng Vũ Điển Cương hét lớn đồng thời, thân thể nghiêng về trước, đấm ra một quyền. Ầm. Hai quyền đấm nhau, Vũ Điển Cương bạo cướp thân hình, trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới. Đối diện, Cao Lăng Vân chịu đựng không nổi cự lực trùng kích, rút lui ra hết mấy bước. A. Trên nắm tay truyền tới cảm giác đau đớn, khiến Cao Lăng Vân khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vặn mèo. Lửa giận trong lòng điên cuồng phát sinh. Hắn chính là Tây Ninh Võ Quán thiếu chủ, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đánh người, làm sao có thể khiến người ta đánh bại hắn? Đau đớn. Hắc hắc. Trong lúc bất chợt, Cao Lăng Vân nói chuyện cười rộ lên. Phảng phất rơi vào điên cuồng một dạng, Cao Lăng Vân tấm kia mặt nhăn nhó thượng, toát ra kinh người nụ cười. Tâm lý vặn mèo. Một bên, xem cuộc chiến Đỗ Trọng âm thầm lắc đầu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như thế. Chỉ là một chút xíu đau đớn là có thể khiến cho trong lòng cực độ vặn mẹo. Loại này năng lực chịu đựng, thật sự là quá kém. Tất cả mọi người minh bạch, rất võ giả cường đại, thường thường là có thể ở trong chiến đấu bảo trì rất đầu óc thanh tỉnh người. Tuy là loại này vặn mẹo có thể để cho Cao Lăng Vân sức bật trong nháy mắt để thăng một cấp bậc, nhưng là có thể để cho tư tưởng của hắn bị lửa giận chi phối. Đỗ Trọng thậm chí có thể dự kiến, tại loại này điên cuồng trạng thái, Cao Lăng Vân không tiết lộ ra kẽ hở, cũng nhất định phải cùng Vũ Điển Cương liều mạng. Sự thực cũng với hắn dự liệu độc nhất vô nhị. Rơi vào điên cuồng Cao Lăng Vân, căn bản không lo lắng hắn cùng với Vũ Điển Cương giữa lực lượng chênh lệch. Kinh khủng trong tiếng giống giận dữ, Cao Lăng Vân hai mắt đỏ như máu, thân hình khẽ động đó là huyền như một con khát máu cuồng như sói vậy, điên cuồng hướng Vũ Điển Cương nhào tới. Náo tản. Vũ Điển Cương khinh miệt lạnh rên một tiếng, nắm tay sở, một mạch nên mà lên. Ầm. Lại là một cái ngạch bính, Cao Lăng Vân thân thể lần thứ hai rút lui. Vũ Điển Cương cất bước mà lên. Tại Cao Lăng Vân triển khai lần tấn công kế tiếp thời điểm, lần thứ hai huy vũ nắm tay, hung hăng đụng vào nhau. Như vậy nhiều lần. Tại không quả thực ngạnh bính chung, Vũ Điển Cương lấy ưu thế tuyệt đối, đem Cao Lăng Vân ép tới liên tục bại lui. trực tiếp đem Cao Lăng Vân đánh đuổi đến Hoàng Nham trước người của. Chương 184, thanh niên bảng người thứ 30, Lãnh Thu Hàn. Kết thúc. Nhìn Hoàng Nham, Vũ Điển Cương cười lạnh một tiếng, nồi đất đại nằm đấm, hung hăng rơi đập. Lại một lần nữa đụng nhau. 3. Lại cũng không chịu nổi cự lực trùng kích, Cao Lăng Vân thân thể mềm nhũn, liền té trên mặt đất. Hừ. Vũ Điển Cương một loạt động tác, khiến Hoàng Nham gắt gao nheo cặp mắt lại, trên mặt toát ra vẻ uy nghiêm vẻ. Mã. Hoàng Nham há mồm điểm danh. Có thể tiếng còn không rơi xuống, tên kia mang đồ che miệng mũi thanh niên lại đột nhiên lắc mình ra, đứng ở trước người của hắn. Đều đừng khó khăn, ta tới đi. Hài hước tiếng từ miệng chụp xuống truyền đến. Nghe vậy, Hoàng Nham hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt hiện lên ra vẻ vui mừng. Hoàng Nham không nghĩ tới, người này cư nhiên sẽ chủ động xuất thủ. Có hắn tại, thắng lợi, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tuy là không phải là mình nhất phương dựa vào thực lực thủ thắng, nhưng thì tính sao? Tất cả dự thi tỉnh đều có thể căn cứ loại này giao chiến đến phán định tương lai thực lực của đối thủ, bây giờ có thể thiếu bại lộ một phần chính là một phần. Động thủ đi. Đi vào giữa sân, khẩu trang trẻ tuổi thậm chí đều lười phải đem khẩu trang hái xuống, đó là đạm nhiên liếc Vũ Điển Cương liếc mắt, hé mồm nói. Nghe vậy, Vũ Điển Cương sắc mặt của trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì khoảng cách tương đối gần duyên cớ, Vũ Điển Cương có thể cảm giác được rõ ràng, người này thân chu quanh quẩn một cổ nhàn nhạt sát ý. Thì dường như đổ phu một dạng, khiến người ta sợ run lên. Xin mời. Vũ Điển Cương khó được trầm quát một tiếng, hai tay khẽ động, đó là mang theo một cổ cuồng bạo vô cùng kình khí lưu, trực tiếp tấn công về phía khẩu trang thanh niên ngực. Năng lượng ngoài thả. Khẩu trang thanh niên suy ngẫm cười, nói ra, đáng tiếc quá yếu. Tiếng mới vừa hạ xuống, khẩu trang thanh niên đó là thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở Vũ Điển Cương trước mắt. Bạch. Sau đầu truyền đến một trận gió mát. Vũ Điển Cương sắc mặt đại biến. Vội vàng quay đầu. Một con to lớn nắm tay, chiếu vào đồng tử. Trong quả đấm, kinh khủng kinh khí, trà sát được Vũ Điển Cương, mặt vô ích làm đau. 3. Dưới tình thế cấp bách, Vũ Điển Cương song quyền sát nhập, nên đón. Một quyền đối với hai quyền. Mặt nạ bảo hộ thanh niên thân thể run lên, lui nửa bước. Trái lại Vũ Điển Cương, cũng chọn rời khỏi hai bước. Lực lượng thật là mạnh. Bên sân, Tử Yên mặt đỏ sắc chợt biến, Vũ Điển Cương là ra đối trọng bên ngoài. Lực lượng mạnh nhất một cái. Có thể dưới tình huống như vậy, Vũ Điển Cương hai cái quả đấm, cư nhiên chỉ là khó khăn lắm ngăn cản đối phương một quyền. Loại này mặt nạ bảo hộ nam lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào? Từ Yên Hồng căn bản không dám tưởng tượng. Sức mạnh của người nọ, đủ để cùng ta toàn lực thi triển ám kình thời điểm so sánh với. Đỗ Trọng cũng là gắt gao nheo cặp mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, khẩu trang thanh niên một quyền này, cũng không có sử dụng toàn lực. Nếu như hắn dùng thượng toàn lực A. Vũ Điển Cương không có khả năng thoải mái như vậy ngăn cản đến. Mấu chốt nhất là, đối phương sử dụng lực lượng, hoàn toàn là ám kình. Nếu như tiếp tục nữa mà nói, Vũ Điển Cương sợ rằng phải bị thua thiệt. Đỗ Trọng âm thầm nhỉ non một tiếng. Đúng lúc này, giữa sân nổi bật dị biến. Bị Vũ Điển Cương ngăn trở một quyền, khẩu trang thanh niên tựa hồ cực kỳ bất mãn, lạnh lùng rên một tiếng sau đó, đó là thân hình lóe lên, lần thứ hai hướng Vũ Điển Cương công tới. Lúc này đây, Vũ Điển Cương căn bản phản ứng không kịp nữa. Đùng đùng. Tới gần đến Vũ Điển Cương trước người, khẩu trang thanh niên song quyền đều xuất hiện, trong thời gian ngắn ngay Vũ Điển Cương trên người, trọng trọng liên tục đập ba quyền. Giang giác. Khi quyền thứ ba hạ xuống xong, một xương đầu cá vỡ nát thanh âm chuyển đến. Cùng lúc đó, Vũ Điển Cương thân thể khôi ngô, cũng là ẩm ẩm bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở cường tráng phong trên cây. Phúc. Không thể tin tưởng nhìn tiền phương đạo kia thân hình đơn bạc khẩu trang thanh niên, Vũ Điển Cương cũng chịu không nổi nữa, ngoác miệng ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Cái miệng này cháo thanh niên lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ. Vũ Điển Cương thậm chí đều không có phản ứng kịp, đã bị đối phương liên tục tại ngực nện ba quyền. Nếu như tốc độ không có đạt đến tới trình độ nhất định mà nói, lấy khẩu trang thanh niên lực lượng, một quyền là có thể đem Vũ Điển Cương đánh bay, lại làm sao có thể liên tục nện ba quyền nhiều. Cắn chặt hàm răng, Vũ Điển Cương đỡ thân cây, mạnh mẽ đứng thẳng người. Từ phía trước tiếng xương nứt đến xem. Xương sườn của hắn chí ít đoạn ba cái, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không có la một câu đau, tùy ý thống khổ tàn sát bừa bãi, sắc mặt nhăn nhó, hắn cũng muốn đứng thẳng người. Cứ như vậy xanh xanh gượng chống đợi. Không nên gượng chống, thả lỏng. Lập tức vọt tới Võ Thiên Mới vừa bên người, Đỗ Trọng một bên đỡ hắn, một bên mặt lên tiếng nói. Nhìn Võ Thiên Mới vừa bộ kia thống khổ dáng dấp, Đỗ Trọng sắc mặt của cũng là từ từ trở nên âm trầm. Hắn thật không ngờ, cái miệng đó cháo thanh niên xuất thủ sẽ như vậy ngoan. Cư nhiên đem Vũ Điển Cương đánh thành bộ dáng như vậy. Chuyển mắt liếc mắt nhìn trong sân khẩu trang thanh niên, Đỗ Trọng âm thầm híp hai mắt, hít hơi. Hừ, Đúng lúc này, Từ Yên Hồng vẻ mặt sương lạnh, bước chân, trực tiếp đi vào bên trong sân. Nha, Hồng Đại Mỹ Nhân cái này liền muốn ra tay. Đối diện, Hoàng Nham cười ha ha một tiếng, nói ra, cũng đừng nói ta không thương Hương Tiếc Ngọc, cho ngươi một cơ hội trực tiếp nhận thua đi, như thế kiều tích tích một cái đại mỹ nhân, hà tất tự tìm chịu tội đây. Nói nhìn quét đối diện liếc mắt, ngươi đều xuất chiến đến, xem ra chúng ta thắng cuộc đã định a. Từ Yên Hồng khinh thường liếc Hoàng Nham liếc mắt, đưa ánh mắt lạc hướng trước người khẩu trang thanh niên, chết nhìn chòng chọc. Xin mời. Từ Yên Hồng song quyền ôm một cái. Hắc. Nhàn nhạt tiếng chê cười, từ miệng cháo thanh niên ở giữa nhất chuyển tới. Cùng lúc đó, song phương đồng thời xuất thủ. Ông. Lưỡng cổ khí thế cường đại, phân biệt từ trên người hai người bộc phát ra. Ám kình cuồn cuộn, Từ Yên Hồng cước bộ khẽ động, bóp bắt thành quyền, hướng đối phương công đi tới. Hai cái quả đấm, nhanh như gió. Nhưng không cách nào đụng tới đối phương mảy may. Tại Từ Yên Hồng thế tiến công hạ, khẩu trang thanh niên thân hình phiêu hốt, tránh đến tấn công đồng thời, một chút hướng về sau phương tối lui. Một tiến một thối gian. Từ Yên Hồng thế tiến công, trở nên càng hung hiểm hơn đứng lên. Nhưng mà, đúng lúc này, khẩu trang thanh niên cũng là đột nhiên dừng người lại. Tay trái nhất chuyển, bóp bắt thành chảo, hướng công tới Từ Yên Hồng, một chảo xuống. Ầm. Tiếng va chạm truyền đến. Từ Yên Hồng khẩu trang thanh niên thân hình bất động, gần lộ ra ngoài trong ánh mắt, hiện ra vẻ khinh miệt tiêu ý. Bên kia, một cái va chạm phía dưới, Từ Yên Hồng thân hình lui nhanh. Nguyên bản trắng nõn trên mặt, cũng là trong nháy mắt đỏ lên. Ưng chảo công, lanh thu hàn. Quyền thượng truyền tới lực đạo, cùng với đối phương xuất thủ lúc, mang theo vẻ này sắc bén kinh khí, khiến cho Từ Yên Hồng giống đến một người, sắc mặt chợt biến đồng thời, thất thanh hỏi. Ha ha. Từ Yên Hồng giọng hỏi mới vừa hạ xuống, liền là có thêm một cái tiếng cười to, từ miệng cháo thanh niên trong miệng truyền đến. Kèm theo tiếng cười to, khẩu trang thanh niên trực tiếp đúng tay, tháo xuống khẩu trang. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy vẫn bị khẩu trang ẩn giấu gương mặt đó, Từ Yên đỏ mắt mâu co rụt lại, sắc mặt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Lãnh Thu Hàn, võ lâm thanh niên trên bảng cường giả. 30 tuổi trở xuống cao thủ thanh niên, đứng hàng thứ 30. Không thể nghi ngờ cao thủ. A. Nghe được Từ Yên Hồng tiếng, tên kia là Lãnh Thu Hàn thanh niên, khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia cười tà. Hai người đối thoại truyền đến, chu vi nhất thời truyền đến một trận tiếng thán phục. Thế nào lại là hắn? Vũ Điển Cương thủ che ngực cửa, sắc mặt khiếp sợ. Hắn căn bản cũng không phải là Tây Ninh Tiết Kiệm người. Tiểu Sửu phủi mông một cái, đứng dậy tức giận hét lớn. Đỗ Trọng cũng là hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát cái tên này gọi Lãnh Thu Hàn ra hỏa. Chỉ thấy, người này gương mặt gầy, hai gò má hơi lom xuống. Tấm kia trắng bệnh trên mặt, có một đôi nồng đậm ưng mi, lông mi phía dưới là một đôi như nữ nhân một ngày mắt xếp, mũi dị thường thẳng. Ngũ quan lập thể, liếc nhìn lại, liền sẽ làm cho lưu lại ấn tượng thật sâu. Võ lâm thanh niên bảng người thứ 30. Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái. Người này thực lực, từ trước khi cùng Vũ Điển Cương cùng Từ Yên Hồng trong lúc giao thủ liền có thể nhìn ra, tuy là đều là hợp nhất kỳ, nhưng tại sức chiến đấu, muốn so với người khác cao hơn nhiều lắm. Ta nói rồi, Thu Hàn huynh thế nhưng ta mời tới cường viện. Nhìn đối phương vẻ khiếp sợ, Hoàng Nham vẻ mặt hưởng thụ ngạo nghệ cười ha hả. Thu Hàn huynh, động thủ đi. Trong tiếng cười lớn, Hoàng Nham hẽ mồm nói. Được. Xem ra hôm nay ta muốn lạc thủ tồi hoa. Lãnh Thu Hàn nhếch miệng cười. Tự nhiên buông xuống hai bên người thủ bắt, chấn động mạnh. Bóp bắt thành trộm. Bước tiến biến ảo, hai tay mang theo một cổ âm thanh xé gió, ầm ầm kéo tới. Trực kích Từ Yên Hồng hầu. Thấy thế, Từ Yên Hồng biến sắc, thân thể khẽ động, nên đón. Từ Yên Hồng bản chính là một cái không muốn chịu thua người, mặc dù đối phương là Lãnh Thu Hàn, nàng cũng sẽ không cúi đầu. Bóp thủ thành quyền, thân thể khẽ động, hai người giao đụng vào nhau. 3. Một chảo một quyền va chạm nhau. Ngăn trở đối phương thế công trong sát na, Từ Yên Hồng biến quyền lá bắt, thuận thế một bả nắm Lãnh Thu Hàn thủ đoạn, sau đó mãnh lực lôi kéo. Hừ. Tựa hồ là nhận thấy được Từ Yên Hồng ý đồ, Lãnh Thu Hàn khinh thường lạnh rên một tiếng, theo Từ Yên Hồng lạp xả thế, đi phía trước một bước. Bước đồng thời, cái tay còn lại bắt, từ bụng ra giống như rắn độc, chợt khẽ động. Lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, hung mạnh hướng Từ Yên Hồng bụng dưới chụp tới. Hưu. Kình phong gào thét. Tại này cổ sắc bén kình khí phía dưới, Từ Yên Hồng mặc áo gió đều là bị thổi làm đung đưa trái phải đứng lên. Lãnh Thu Hàn tốc độ tay cực nhanh. Mắt thấy một chảo này sẽ chu đáo thời điểm, Từ Yên Hồng thân thể đột nhiên nhất chuyển, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được một kích. Đồng thời, tay kia bắt, thuận thế sở, đó là gắt gao nắm Lãnh Thu Hàn thốn khẩu. Lãnh Thu Hàn này đây ưng chảo công mà nổi tiếng. Vì vậy, hai tay là hắn chỗ dựa lớn nhất. Mà Từ Yên Hồng tiến nhập ám kình hợp nhất kỳ thời gian cũng không ngừng, đối với dựa thế nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Nếu muốn chiến thắng Lãnh Thu Hàn, nhất định phải khống chế được hắn hai lợi chảo. Muốn khống chế được Lãnh Thu Hàn một đôi lợi chảo, biện pháp duy nhất chỉ có thể là dựa thế. Về mặt sức mạnh, Tử Yên Hồng căn bản không biện pháp cùng Lãnh Thu Hàn so sánh với. Thực lực sai biệt đại dưới tình huống, lực lượng chính là chủ đạo chiến cuộc đi hướng rất yếu tố mấu chốt. Muốn chết. Hai tay bị Tử Yên Hồng nắm, Lãnh Thu Hàn sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống. Từ hắn xuất đạo đến nay, vẫn chưa có người nào dám như vậy đi hạn chế hắn, đừng nói là Tử Yên Hồng, coi như là võ lâm thanh niên bảng top 30, cũng không có ai dám dễ dàng đối với song trưởng của hắn hạ thủ. Bởi vì Lãnh Thu Hàn rất rõ ràng, hắn mạnh nhất chính là chỗ này hai tay, yếu nhất cũng là đôi tay này. Một ngày hai tay bị cáo, hắn thì sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Từ khi biết đến cái này một cái nhược điểm một khắc kia, Lãnh Thu Hàn liền điên cuồng đúc luyện hai tay lực lượng. Dùng túc đủ lực lượng cường đại, đến bổ túc nhược điểm của hắn. Chương 185, Đỗ Trọng vs Lãnh Thu Hàn. Lãnh tiếng quát lên. Lãnh Thu Hàn, song trưởng chấn động mạnh, một cổ kinh khủng cự lực dày mà sống. Cảm thụ được đối phương trên cánh tay truyền tới khủng bố lực đạo, Tử Yên mặt đỏ sắc chợt biến. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lãnh Thu Hàn lực lượng, trong nháy mắt tăng trưởng gần như gấp đôi. Bạch. Dưới tình thế cấp bách, Tử Yên hồng hai tay nhất phương, cước giảm trịa xuống đất, nhanh chóng phía sau lui ra ngoài. Muốn chạy. Lãnh Thu Hàn hít mắt, xâm nhiên trên mặt, ngoác miệng ra, giọng nói lạnh như băng phun ra hai chữ. Ngay Tử Yên tùng đỏ thủ lui về phía sau thời điểm, cái kia còn như làm bằng sắt thủ chảo, đột nhiên nhất chuyển, phản nắm Tử Yên hồng cổ tay. Mãnh lực lôi kéo. Cùng lúc đó, tay kia chảo đột nhiên nổ lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, mang theo một cổ sắc bén kình phong, trực tiếp chụp vào Tử Yên hồng gương mặt. Thủ chảo nơi đi qua, kình phong gào thét. Bực này kinh khí, thậm chí làm cho Tử Yên hồng trên mặt sinh ra một cổ đau đớn cảm giác. Nhìn gần rơi xuống thủ chảo, Tử Yên hồng đôi mắt, trong nháy mắt có đến to bằng mũi kim. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Vũ Điển Cương đám người trên mặt, càng là hiện ra vẻ kinh hoàng. Ngay cả thủ lĩnh của đối phương Hoàng Nham, trên mặt đều là hiện ra một không đành lòng. Quá ác. Lãnh Thu Hàn căn bản là người điên. Từng chiêu chí mạng, căn bản không có một chút xíu thương hương tiếc ngọc. Không có nhân hoài nghi, một chảo này chu đáo à, Tử Yên hồng tấm kia khuynh thành khuôn mặt, trong nháy mắt sẽ hóa thành qua lại mây khói. Thậm chí, có thể vì vậy bỏ mạng. Lãnh Thu Hàn lực lượng, cũng không phải là đùa giỡn. Ngay mọi người không đành lòng nhắm hai mắt lại, là Tử Yên hồng khuôn mặt cảm thấy đáng tiếc thời điểm, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bạo cướp mà đến. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Mọi người trợn mắt. Khiếp sợ. Trên mặt mọi người đều tràn ngập không thể nghĩ ý. Rõ ràng là Đỗ Trọng. Lãnh Thu Hàn thấy có người xông vào chiến cuộc, căn bản không có dừng tay chuẩn bị, ngược lại cười lạnh một tiếng, thế tiến công càng hung hiểm hơn. Đỗ Trọng quả đoán xuất thủ, một tay vịn chặt tại Lãnh Thu Hàn dưới sự bức bách gần ngã xuống đất Tử Yên Hồng, một tay nhanh như tia chớp xuất thủ, nên hướng Lãnh Thu Hàn ứng chảo. Không như trong tưởng tượng Đỗ Trọng bị đánh bay, hắn dĩ nhiên ngăn cản Lãnh Thu Hàn thế tiến công. Gắt gao nắm Lãnh Thu Hàn thủ đoạn, bất động mảy may. Hừ. Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng. Ở đây ra Đỗ Trọng nhất phương, phong vân người của tổ chức tất cả đều dại ra. Lại có người có thể đỡ nổi thanh niên bảng trên bảng nổi danh chiến tướng Lãnh Thu Hàn toàn lực nhất kích. Người này là ai? Làm sao có thể? Hắn chỉ là một dựa thế kỳ tùy tùng, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngăn cản Lãnh Thu Hàn công kích? Hoàng Nham trong nháy mắt nhãn trợn tròn, không thể tin được nhìn giữa sân. Ngay cả phong vân tổ chức đầu não thanh niên Mã Quyền đều khiếp sợ, hắn chính là đã sớm đem Đỗ Trọng phân chia đến rác rưởi một loại. Có thể hiện thực vô tình đánh hắn một cái vang dội lỗ thai. Hừ. Đọc chuyện. Nhưng mà, trên cánh tay của hắn lực lượng mỗi đề thăng một phần, đó là sẽ có một cổ lực lượng càng thêm cường đại từ Đỗ Trọng lòng bàn tay truyền đến, chèn ép gắt gao đợi hắn móng vuốt. Dĩ nhiên không còn cách nào có rúm mảy may. Lãnh Thu Hàn sắc mặt của trở nên khó coi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào trước mắt anh Tuấn Thanh nhân. Đây là một cái có thể cùng hắn đánh một trận ra hỏa. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu nhãn cầu, đỡ một kích không đáng sợ, đáng sợ dĩ nhiên là có thể chỉ dựa vào lực lượng trực tiếp chế trụ Lãnh Thu Hàn. Phần lực lượng này khiến người ta sợ. Hoàng Nham ngu dốt quay đầu, hung tợn trừng bên cạnh Mã Quyền liếc mắt. Đây chính là ngươi làm sự tình. Mã Quyền, cũng là gắt gao như mày. Lần kia hội nghị sau đó, hắn còn đặc biệt hóa cả đêm thời gian, đi thăm dò Đỗ Trọng tư liệu, nhưng cuối cùng không có gì cả tra được. Ra trung y cái thân phận này ở ngoài, Đỗ Trọng những tin tức khác phảng phất đều là bị gắt gao ẩn giấu một dạng, vô luận hắn dùng phương pháp gì, cũng không tìm tới một chút xíu manh mối. Hắn cũng hoài nghi tới, Đỗ Trọng tư liệu vì sao đơn giản như vậy. Bất quá, Hoàng Nham phái đi dò xét thực lực người sau khi trở về, hắn liền vứt bỏ trong lòng nghi lọc. Trong mắt hắn, Đỗ Trọng như trước chỉ là một tùy tùng. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, cái này khiến hắn tràn đầy chẳng đáng cùng khinh miệt tùy tùng, tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng vậy nhỏ yếu. Thậm chí, còn rất mạnh. Cương đại đến đủ để tại trong nháy mắt, từ Lãnh Thu Hàn trong tay, cứu Tử Yên Hồng. Cương đại đến dễ như trở bàn tay là có thể ngăn cản, Lãnh Thu Hàn cặp kia nổi tiếng thiên hạ ương trảo. Hắn và Hoàng Nham đều sai lầm, Tử Yên Hồng lá bài tẩy của bọn hắn chính là ngay từ đầu khiến cho bọn họ hoài nghi, mà xếp sau ra bên ngoài Đỗ Trọng. Các hạ xuất thủ, quá ác chứ. Nắm chặt đợi Lãnh Thu Hàn thủ đoạn, Đỗ Trọng sắc mặt âm trầm nói. Hừ. Lãnh Thu Hàn lạnh giọng hừ một cái. Nhìn Lãnh Thu Hàn, Đỗ Trọng híp hai mắt, từ từ buông tay ra, đem Tử Yên Hồng đỡ dậy. Người rốt cuộc là người nào? Đúng lúc này, Hoàng Nham đi tới trước, chết nhìn chòng chọc Đỗ Trọng lên tiếng hỏi, như muốn đem Đỗ Trọng xem thấu. Tỉnh Hà Bắc, người thứ năm. Đỗ Trọng đỡ Tử Yên Hồng đi tới một bên, sau đó xoay đầu lại trầm giọng nói, cuộc tỉ thí này coi như chúng ta thua, tiếp đó, ta tiến lên. Nghe vậy, Hoàng Nham sắc mặt của nhất thời liền trở nên khó coi, chuyển mắt nhìn về phía Tử Yên Hồng, lên tiếng hỏi. Hắn là ngươi mời tới ngoại viện. Không sai. Tử Yên Hồng gật đầu, hướng Lãnh Thu Hàn liếc mắt nhìn, nói ra, ngươi có thể mời ngoại viện, ta vì sao không thể thỉnh? Vậy vị này là cao nhân phương nào? Có thể không giới thiệu một chút? Hoàng Nham khớp hàm khẽ cắn, thần sắc khó chịu nhìn về phía Đỗ Trọng. Nói ngươi cũng không biết, hà tất nhiều lời. Tử Yên Hồng ổn định tâm thần phía sau khinh thường nói. Mã Quyền. Hoàng Nham lập tức lên tiếng đem Ngựa Quyền kêu đến. Lão đại, hiện nay trong võ lâm căn bản không có người như vậy tồn tại. Mã Quyền minh bạch Hoàng Nham ý tứ, mới vừa đến, liền thấp giọng tại Hoàng Nham bên tai, nói ra, ta dùng hết mọi biện pháp, cũng không thể tra được về tài liệu của hắn, tựu giống như là bị tận lực gần núp giống nhau. Hoàng Nham nhếch miệng, như có điều suy nghĩ. Đã như vậy, liền cho ta xem, ngươi mời tới người, đến tột cùng có vài phần thực lực. Lãnh đại ca, không nên nương tay. Hoàng Nham lạnh giọng hừ một cái, xoay người đi ra bên ngoài sân. Tử Yên Hồng cũng ở đây Đỗ Trọng ý bảo hạ, trở lại Vũ Điển Cương đám người bên cạnh. Giữa sân, chỉ còn lại có Đỗ Trọng cùng Lãnh Thu Hàn hai người. Xin mời. Đỗ Trọng há mồm. Chiến đấu bắt đầu, Lãnh Thu Hàn tấm kia gọt thú gầy trên mặt của, lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hắn cũng đã cảm giác được, Đỗ Trọng thực lực mặc dù đang dựa thế kỷ, thế nhưng cổ lực lượng kia cũng cường đại đến không còn cách nào tiếp động. Hơn nữa, từ trước khi xuất thủ trong nháy mắt đến xem, Đỗ Trọng thân pháp, tuyệt không so bị lực lượng kém. Tuy là thực lực bản thân tại Đỗ Trọng trên, thế nhưng hai người giữa sức chiến đấu lại có chênh lệch không nhỏ. Nếu như nói của sở trường ta của hắn là ở trên tay A. Như vậy, Đỗ Trọng sở trường chính là toàn thân. Bao quát thủ, cức, lực lượng, tốc độ. Một cái chuyên tấn công nhất nghệ tinh võ giả, cùng một cái vô luận một cái phương diện đều có thể cùng mình chạy song song với toàn năng võ giả so sánh với. Chênh lệch, không cần nói cũng biết. Bạch. Biết rõ Đỗ Trọng khó đối phó. Lãnh Thu Hàn cũng là đang chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, cước bộ khẽ động, bóp bắt thành trộm, mở làm ra một bộ nên chiến tư thế. Đối diện, Đỗ Trọng lại vẻ mặt đạm nhiên. Song trưởng chuyển động gian, từ từ bước lên quyền đến. Không chần chờ, tư thế dọn xong trong nháy mắt, Lãnh Thu Hàn hai móng như cầu, trực tiếp tấn công về phía Đỗ Trọng. 3. Đối mặt Lãnh Thu Hàn tiến công, Đỗ Trọng thân hình bất động, giơ tay lên chính là một cái trực quyền. Hai người va chạm, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Lãnh Thu Hàn lần này tiến công, hiển nhiên là đang thử thăm dò. Bởi vì hắn đối với Đỗ Trọng căn bản không giải khai. Biết rõ điểm này, Đỗ Trọng chỉ dùng một nửa lực lượng. Mặc dù chỉ là thăm dò, song phương chưa từng xuất toàn lực, thế nhưng thế quân lực địch tình hình lại làm cho Hoàng Nham bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi một phần. Bọn hắn bây giờ đối với Đỗ Trọng ra y thì thuật hầu như hoàn toàn không biết gì cả, cái này để cho bọn họ rất đau đầu. Đây rốt cuộc từ nơi này nhô ra cao thủ. Một kích không có lộ ra Đỗ Trọng sâu cạn, Lãnh Thu Hàn thân hình khẽ động, trực tiếp nhào lên, một đôi tay chảo đồng thời đánh út về phía Đỗ Trọng cổ cùng bụng dưới. Thấy thế, Đỗ Trọng lạnh giọng hừ một cái. Một quyền đập ra đồng thời, dưới chân ném một cái tiên thối. Tiếng va chạm vang lên, Lãnh Thu Hàn rời khỏi hai bước. Ngươi bất động, ta trước hết động. Đỗ Trọng sắc mặt phát lạnh. Cước bộ khẽ động, trong nháy mắt bạo xông ra, hai tay bóp quyền bay thẳng đến Lãnh Thu Hàn môn ném tới. Chút tài mọn. Không biết là đúng Đỗ Trọng chẳng đáng, vẫn là cho mình bơm hơi, vẫn không nói gì Lãnh Thu Hàn đống nhiên há mồm. Há mồm đồng thời, nhảy lên thật cao. Hai tay xếp ở bụng dưới, đi xuống đè một cái, vừa lúc đặt ở Đỗ Trọng đánh tới trong quả đấm. Cho ta xuống tới. Thấy thế, Đỗ Trọng nắm tay buông lỏng, ngược lại thành bắt lại Lãnh Thu Hàn thủ đoạn, sau đó mãnh lực lôi kéo. Lãnh Thu Hàn căn bản phản ứng không kịp nữa, còn đang giữa không trung thân thể, nhất thời đã bị một cổ cự lực kéo rơi trực hạ. Đôi mắt co rụt lại, Lãnh Thu Hàn thuận thế một cái lộn về phía trước. Song trưởng rơi xuống đất, chống một cái. Đang muốn dựa thế, lật về phía trước đi thời điểm, một nắm đấm cực lớn, đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng đập về phía ngực của hắn. Hây a! Chỉ lát nữa là phải bị đánh trúng thời điểm, Lãnh Thu Hàn một tiếng quát lớn. Thân thể mạnh mẽ xoay. Khó khăn lắm né qua một kích đồng thời, nhảy đánh phi lui ra ngoài. Bạch! Vừa mới rời khỏi không đến 3 mét khoảng cách, một cái tiếng xé gió đó là theo sát tới. Chuyển mắt vừa nhìn, Đỗ Trọng đã ép tới gần. Hừ! Lại là một tiếng hừ lạnh, Lãnh Thu Hàn hai tay bóc chảo, không chần chờ chút nào, trực tiếp tấn công về phía bạo cấp mà đến Đỗ Trọng. Dưới tác dụng của quán tính, khó khăn nhất làm được, chính là phòng ngự. Đỗ Trọng tốc độ quá nhanh, đang dễ dàng khiến Lãnh Thu Hàn mượn lực. Một chảo từ mặt bên đánh út về phía Đỗ Trọng cái hót. Một chảo này một ngày chứng thực, Đỗ Trọng chẳng những phải hoàn toàn thừa nhận Lãnh Thu Hàn công kích, còn có thể bởi vì bạo cấp trong quán tính, mà trực tiếp đập về phía mặt đất. Mấu chốt nhất chính là, Lãnh Thu Hàn lựa chọn công kích bộ vị, là Đỗ Trọng cái hót. Hắn biết rõ, cùng Đỗ Trọng giao thủ, tuyệt đối không thể kéo dài. Càng kéo dài tới hậu kỳ, hắn phần thắng lại càng nhỏ. Phải, nhất kích tất sát. Hưu. Tiếng kình phong với, ngay Đỗ Trọng vọt tới Lãnh Thu Hàn trước người thời điểm, Lãnh Thu Hàn lợi chảo đã phủ xuống tại Đỗ Trọng sau đầu. Bên ngoài sân, Thử Yên Hồng che miệng kinh hô. Những người khác cũng là viên cổ cổ trừng lớn hai mắt. Lãnh Thu Hàn chiêu thức ấy, hoàn toàn là muốn giết Đỗ Trọng. Phúc. Sau một khắc, thủ chảo xẹt qua, lại uổng công vô ích. Mọi người trừng lớn hai mắt, như là như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Đỗ Trọng. Chỉ thấy, tại nơi thế ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Trọng bạo cướp thân hình, chợt đình chỉ. Phảng phất căn bản không chút nào đã bị quán tính ảnh hưởng một dạng, chợt dừng lại thân hình sau đó, Đỗ Trọng ngay tại chỗ một ngồi chồm hổm, lặng yên tránh được Lãnh Thu Hàn một kích chí mạng. Chương 186, không môn không phái. Ngay cả Lãnh Thu Hàn đều sửng sốt. Loại chuyện này, làm sao có thể có người có thể làm được? Đang điên cuồng chạy trốn chung, cư nhiên có thể trong nháy mắt dừng lại, tránh né. Hơn nữa, đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. 3. Ngay Lãnh Thu Hàn sững sờ thời điểm, Đỗ Trọng xem đúng thời cơ, một cái thượng câu quyền, hung hăng nện ở Lãnh Thu Hàn trên cánh tay. Cảm giác đau đớn kéo tới, Lãnh Thu Hàn khoanh tay cánh tay, nhanh chóng lui ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Đỗ Trọng mới mặt mang xương lạnh đứng dậy. Chỉ thấy, tại dưới chân, trên mặt đất lại là lưu lại một đạo dài một thước, như là phanh lại nhất phẩm lõm vết tích. Cái này lõm, hầu như có 5cm sâu. Đây cũng là Đỗ Trọng tan mất quán tính kỹ xảo. Ở trong bộ đội lúc thi hành nhiệm vụ, Đỗ Trọng phải đối mặt không phải quyền cước, mà là đạn và lựu đạn. Vô luận là tiến công, vẫn là lui lại phòng ngự. Đang nhanh chóng hành vi chung, hắn phải khống chế tự thân quán tính. Nếu không, mặc dù có thể phát hiện phía trước đạn và lựu đạn, hắn cũng vô pháp tránh né. Sống cùng chết lịch lãm, khiến Đỗ Trọng tìm được, trực tiếp nhất hữu hiệu nhất tá lực phương pháp. Góp chân rơi xuống đất, thân thể nghiêng về phía sau. Như vậy, liền có thể nhanh chóng đem tự thân mang theo xung lượng, gây trên mặt đất. Loại phương pháp này lại nói tiếp đơn giản, làm lại vô cùng chắc trở. Thử nghĩ một hồi, có ai dám đang điên cuồng chạy trốn chung, đông nhiên ngồi xổm người xuống đến. Đối với thân thể cân bằng không có đầy đủ nắm chặt, là tuyệt đối không còn cách nào làm được. Không có khả năng. Rời khỏi mấy bước, Lãnh Thu Hàn vẻ mặt khó tin nhìn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng mặt lạnh nhìn chằm chằm Lãnh Thu Hàn. Cất bước tới gần. Nguyên bản, vừa rồi một kích kia hắn có thể trực tiếp nện tại Lãnh Thu Hàn ngực, kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng hắn không muốn. Vừa nghĩ tới Lãnh Thu Hàn phía trước ngoan thủ, Đỗ Trọng lửa giận trong lòng liền không nhịn được dâng lên. Võ thuật mặc dù là kỹ thuật giết người, nhưng trừ phi là cuộc chiến sinh tử, tỉ thí vẫn điểm đến thì ngưng, hoặc bị tổn thương, nhưng quyết không thể tổn thương tánh mạng người. Lãnh Thu Hàn một chiêu kia mới vừa rồi rõ ràng là lấy mạng của hắn. Đối với loại này tâm ngoan thủ là người, tốt nhất trả thù, chính là so với hắn càng ngoan hơn. Mỗi bán ra một bước, Đỗ Trọng khí thế trên người, sẽ thượng tăng một phân. Đốt. Loại khí thế này, uy mãnh mà bá đạo. Cùng tất cả mọi người tại chỗ rất bất đồng. Đó là một loại không gì sánh được cương nghị, tuyệt không lui về phía sau khí thế. Đây là Đỗ Trọng tại trong bộ đội chui luyện ra được, ý chí sắt thép. Đỗ Trọng rất rõ ràng, trong cơ thể hắn minh kính chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa thành ám kình. Cái loại này gần chuyển hóa cảm giác, khiến Đỗ Trọng dừng lại. Hắn phải trì hoãn minh kính chuyển hóa tốc độ. Cùng Lãnh Thu Hàn va chạm, khiến Đỗ Trọng minh bạch, lần trước hắn trong lòng nổi lên một tia không rõ không muốn chuyển hóa minh kính nguyên nhân. Lúc đó, Đỗ Trọng là muốn pháp là đột phá đến hợp nhất kỳ sẽ đem minh kính triệt để chuyển hóa. Lúc này, Đỗ Trọng mới rốt cuộc minh bạch, hắn phải đợi cũng không phải đột phá đến hợp nhất kỳ. mà là phải đợi tự thân minh kính đạt đến tới cực điểm. Cùng từng cái cao thủ đối chiến từng trải, khiến Đỗ Trọng rõ ràng cảm giác được, một người minh kính mạnh bao nhiêu, quyết định hắn đem minh kính chuyển hóa thành ám kính sau thực lực. Đơn giản mà nói, võ giả một ngày đạt được hợp nhất kỳ, có khả năng rèn luyện ra lực lượng cũng chỉ có ám kính. Khi đó, minh kính biết triệt để đình chỉ tăng trưởng. Ám kính có thể xuyên thấu qua tu luyện thu được. Mà minh kính, chỉ có ở trong người lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành ám kính trước khi, từ không ngừng đúc luyện ở bên trong lấy được. Ám kính giống như là có thể hấp thu năng lượng, rất dễ dàng là có thể bắt đầu tăng trưởng, có thể minh kính lại không được. Mấu chốt nhất chính là, từ minh kính chuyển hóa mà đến ám kính, mới là thực lực cơ sở, tự thân tu luyện ám kính chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Minh kính chuyển hóa thành ám kính, chính là hạch tâm. Tự thân tu luyện ra ám kính, chẳng qua là quanh quẩn ở hạch tâm chung quanh phụ thuộc thành phẩm. Nồng cốt cường đại, người quyết định thực lực mạnh yếu. Chỉ có đem minh kính hoàn toàn đề thăng tới cực điểm, sau đó chuyển hóa trở thành ám kính, Đỗ Trọng thực lực mới phải nhận được chất tăng lên. Minh bạch điểm này sau đó, Đỗ Trọng thu hồi trong cơ thể ám kính. Ngược lại sử dụng minh kính. Vẻ này thép như sắt thép khí thế của, cũng chính là theo toàn thân minh kính xuất hiện, trong nháy mắt buộc phát ra. Tự gây nghiệt, không thể sống. Đi tới khoảng cách lãnh thu hàn hai thước vị trí, Đỗ Trọng tán phát khí thế đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, hắn cho người cảm giác, phảng phất như là một cái vô cùng chiến thần. Gió nhẹ lướt qua, góc áo đong đưa. Ta cũng không tin, ngươi có thể thắng ta. Lãnh thu hàn nộ rên một tiếng, Đỗ Trọng khí thế của ngang hắn cảm giác rất khó chịu. Thế nhưng hắn là ai vậy, hắn là Lãnh thu hàn. Trong lòng cũng là mọc lên một cổ khí thế không chịu thua. Cả người tựa như nổi điên khẽ động, như là hung mãnh liệp báo một dạng, trực tiếp liền hướng Đỗ Trọng nào tới. Một đôi tay chảo, dường như muốn đem Đỗ Trọng xé rách. Hừ. Đối mặt Lãnh thu hàn vồ đến, Đỗ Trọng thân hình khẽ động, nhảy lên thật cao đến. Lãnh thu hàn cũng không lạc hậu, trực tiếp thay đổi thế tiến công, hướng giữa không trung Đỗ Trọng đánh tới. Ngay tất cả mọi người đều cho là, thân ở giữa không trung Đỗ Trọng, căn bản không khả năng tránh né một kích này thời điểm, Đỗ Trọng động. Chỉ thấy hắn lăng không trước lật, cổ tay như linh xà một dạng, đột nhiên bạo xả ra. Hổ khẩu như xà miệng, gắt gao cắn Lãnh thu hàn thủ đoạn. Một cổ to lớn lực đạo, từ Đỗ Trọng trên cánh tay của truyền đến. Không kịp phản ứng phía dưới, Lãnh thu hàn ngã về phía sau. Rơi xuống đất. Quyền động. Ba. Giang giác. Ba. Liên tục thất quyền. Mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ có một cái xương sườn gãy chi tiếng vang lên. Trong nhấp nháy, Lãnh thu hàn tựa như nổi điên khuôn mặt dữ tợn, liền bao trùm lên một tầng vẻ thống khổ. Hắn ra sức muốn chạy trốn chạy thoát cái này đáng sợ công kích, thế nhưng vô luận hắn như thế nào trốn tránh, không thể địch nổi kình đạo gắt gao trói buộc đợi hắn, khiến hắn không chỗ có thể trốn. Loại này biệt khuất làm cho hắn kém chút nổi điên. Càng thêm vào thân thể gãy xương đau đớn, khiến chỗ hắn với không thuộc về mình dày vào trong. Bạch. Quyền rơi. Đỗ Trọng thu tay lại. Thất quyền, mỗi một quyền đại biểu một người. Phúc. Ngay Đỗ Trọng thu tay trong nháy mắt, Lãnh thu hàn cũng không nhịn được nữa, ngoác miệng ra, ổn nóng huyết lưu, tuôn chảy ra. Người. Nhìn Đỗ Trọng, Lãnh thu hàn sắc mặt nhăn nhó đáng sợ, từ trong hàm răng sinh sôi bài trừ hai chữ. Thật là ác độc. Đây là dạy dỗ ngươi. Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng. Phúc. Lãnh thu hàn sắc mặt tái xanh lần thứ hai phun ngụm máu, mắt tối sầm lại, ngã xuống. Toàn trường lặng im. Ngay cả Hoàng Nham Nhất Phương trong lúc nhất thời đều quên tiến lên cứu trợ Lãnh thu hàn. Gió nổi lên, diệp rơi. Thanh niên bảng người thứ 30 cao thủ, Lãnh thu hàn, cứ như vậy bại. Dù cho thế lực ngang nhau cũng tốt, cứ như vậy nghiêng về một phía bại. Kết quả này coi như là muốn thắng Tử Yên Hồng bọn họ đều trăm triệu không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới Đỗ Trọng lợi hại như vậy. Tử Yên Hồng Nhất Phương còn như vậy, Hoàng Nham Nhất Phương càng là triệt để dại ra. Lãnh thu hàn là ai? Thanh niên bảng người thứ 30, toàn quốc tổng cộng 34 cái tỉnh thị khu tự trị, từng tỉnh đệ vừa lấy ra cấu thành bảng danh sách, đều vượt qua 30 tên, lại là ương trảo công tu luyện giả. Ương trảo công xưa nay lấy nhanh, ngoan, phê chuẩn mà nổi tiếng. Từng cái tu luyện ưng trảo công võ giả, đều là cao thủ. Đem ưng trảo công thông hiểu đạo lý Lãnh thu hàn, càng là cao thủ của cao thủ. Cái này đứng ra hỏa là ai? Người này từ nơi này đột nhiên nô ra. Trong đá bể ra sao? Hắn làm sao có thể đánh bại Lãnh thu hàn? Hoàng Nham Nhất Phương thần sắc có chút điên cuồng. Nếu như ngay từ đầu có người nói một cái thực lực chỉ có dựa thế kỳ tùy tùng, có thể đánh bại đứng hàng thứ võ lâm thanh niên bảng người thứ 30 Lãnh thu hàn. Bọn họ nhất định phá hắn vẻ mặt. Nói không chỉ có thể thắng, hơn nữa, thắng được dứt khoát. Nhanh hơn Lãnh thu hàn, chuẩn hơn, ác hơn. Bọn họ nhất định phá xong, hung hăng đạp lên mấy đá, dẫm lên tỉnh tên kia. Nhưng bây giờ sự thực mở ở trước mắt, Lãnh Thu Hàn thua, Đỗ Trọng thắng. Đông nhiên lại là một trận do với, Diệp Phi Diệp rơi, rốt cục tỉnh lại mọi người. Mọi người nhìn Đỗ Trọng trong trong mắt, hiện ra một vẻ khiếp sợ, càng nhiều hơn là sợ hãi. Nhất là hồi tưởng Lãnh Thu Hàn trước khi bị đánh thảm trạng, trong lòng không khỏi tuôn ra một hơi khí lạnh. Người này, cũng là một hung ác loại người, không dễ cho ca. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Đỗ Trọng sắc mặt đạm nhiên, nhìn thế xỉu ở chân trước Lãnh Thu Hàn, lửa giận trong lòng cũng là từ từ thở bình thường lại. Nếu như Lãnh Thu Hàn không có đem Vũ Điển Cương đánh trọng thương, không có thâm độc sắc bén muốn hủy diệt Tử Yên Hương A, không nghĩ giết chết hắn, Đỗ Trọng không biết xuống tay nặng như vậy. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính hắn, quá mức hung ác. Kết quả đi ra, Tử Yên Hồng nhất phương lập tức hỉ thượng mi sao. Nhìn giữa sân đạo kia thân ảnh đơn bạc, Tử Yên Hồng vẻ mặt may mắn. Khi nàng đoán ra Lãnh Thu Hàn thân phận một khắc kia, nàng cũng đã đối với cuộc tỷ thí này không ôm hy vọng. Khi kết quả ra lò thời điểm, nàng cũng cùng mọi người giống nhau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Coi như Đỗ Trọng là của nàng người, nàng cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Đỗ Trọng cư nhiên đánh thắng Lãnh Thu Hàn. Chẳng những thắng, còn giúp một đám huynh đệ báo thủ. Càng dùng dứt khoát thủ đoạn, hung hăng chấn nhiếp một mực hai bên trái phải xem cuộc chiến hoàng nham. Tử Yên Hồng đi thẳng tới Đỗ Trọng bên cạnh, cười đến mức vô cùng sán lạ, sau đó nhìn Hoàng Nham nói ra, ván này, các ngươi thua. Xem trên mặt đất Lãnh Thu Hàn, Hoàng Nham trên mặt của đầu tiên là khiếp sợ, sau đó rồi lại trong nháy mắt trở nên âm trầm. Sắc mặt kia, cực kỳ khó coi. Hừ. Lạnh rên một tiếng, Hoàng Nham bắt chuyện người tiến lên cứu trị Lãnh Thu Hàn. Các hạ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, ta hoàng mẫu người cô lậu quả văn, không biết các hạ là môn nào phái nào cao đồ. Dĩ nhiên lấy chồng hạ cái này nhất đẳng chính là nhân vật. Hoàng Nham nhìn chằm chằm Đỗ Trọng hỏi. Không môn không phái. Đỗ Trọng trả lời khiến Hoàng Nham sững sờ, một dạng hỏi môn phái, cho dù là tiểu môn tiểu phái cũng sẽ báo ra khỏi nhà, cho thấy đối với mình môn phái tôn trọng, cho dù không báo, cũng sẽ nói không có phương tiện nói lời tương tự, nhưng tuyệt sẽ không giống Đỗ Trọng trực tiếp như vậy làm nói không môn không phái. Là đối với mình môn phái không tôn trọng sao? Hay là thật không có môn phái? Hoàng Nham thực sự khó có thể tưởng tượng một cái môn phái người làm sao có thể đến độ cao như thế. Các hạ nếu không muốn nói, vậy cho dù, ngày hôm nay qua đi, bất luận thắng thua, ta Hoàng Nham muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu như thế nào. Hoàng Nham lộ ra vẻ mặt nụ cười ấm áp đạo. Nghe vậy, Từ Yên Hồng lập tức tiến lên một bả thân mật ôm lấy Đỗ Trọng cánh tay, hướng về phía Hoàng Nham nói ra, ta cũng không tin ngươi ném long đầu sau đó biết rộng lượng như vậy đoạt bản thân đầu rồng người làm bạn. Những lời này nói cho Hoàng Nham nghe. Càng là nói cho Đỗ Trọng nghe, mục đích là nhắc nhở đừng rút lui. Hoàng Nham đột nhiên thần bí cười, làm sao ngươi biết long đầu nhất định sẽ bị cướp đi? Ừ. Từ Yên Hồng hơi sừng sờ, chợt tự nhiên cười nói đạo, lẽ nào các ngươi còn có ngoại viện, ta cũng không tin các ngươi có thể thỉnh hai gã cao thủ đến. Ngoại viện không có. Hoàng Nham vẻ mặt tùy ý chỉ mình cùng Mã Quyền nói ra, đôi ta đã đủ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, cười, cùng Lãnh Thu Hàn đánh một trận, tiêu hao rất lớn đi. Ta không tin ngươi còn có thể lại chống đỡ lương chàng. Chương 187, ẩn giấu thực lực Hoàng Nham. Từ Yên Hồng nụ cười trên mặt thu liễm. Đỗ Trọng biểu hiện ra thực lực siêu ra tất cả người dự đoán cường đại, thế nhưng chiến thắng Lãnh Thu Hàn nhất định tiêu hao rất lớn, Hoàng Nham nhất phương còn có hai cái đã sớm chuẩn bị xong đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công người. Mã Quyền còn dễ nói, thực lực chỉ có thể nói là một dạng, nhưng làm phong vân tổ chức khóa này người dẫn đầu Hoàng Nham, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đỗ Trọng kế tiếp rất khó. Từ Yên Hồng lo lắng nhìn về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng đoán ra sự lo lắng của nàng, cười khẽ với nàng, ý bảo nàng yên tâm. Thân thể hắn tình huống chính hắn rõ ràng, mới vừa mới đối chiến Lãnh Thu Hàn, nhìn như hung hiểm, nhưng cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền định đánh nhanh thắng nhanh, dù sao muốn thắng được long đầu, phải đối chiến ba cái cao thủ. Một người tiêu hao không nhiều lắm, nhưng ba người cộng lại cũng đủ hắn uống một bầu, sở dĩ đánh nhanh thắng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu đều ở đây mưu hại của hắn bên trong. Hoàng Nham cũng không có cho Đỗ Trọng bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian khôi phục, trực tiếp một chút tên đạo, Mã Quyền. Mã Quyền lập tức ra khỏi hàng, mặt không thay đổi nhìn Đỗ Trọng. Làm phong vân tổ chức đại não, thu thập tình báo phân tích tình báo là hắn phải làm. Ngày hôm nay đối chiến tình huống, vốn nên hoàn toàn ở hắn trưởng khống bên trong, cho dù trưởng khống không toàn bộ, nhưng 80% cũng là nên. Thế nhưng Đỗ Trọng vừa ra sân, tất cả cũng không khi hắn trưởng khống bên trong. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng hắn cũng không có bị khó chịu choáng váng đầu óc, hắn biết rõ lấy Đỗ Trọng vừa rồi bày ra thực lực mà nói, bản thân căn bản thắng không Đỗ Trọng, trận này mục đích chỉ có một, đó chính là dùng hết khả năng tiêu hao Đỗ Trọng chiến lực. Tất cả là Hoàng Nham chiến thắng Đỗ Trọng. Có chủ ý này, Mã Quyền bơm hơi hoàn toàn tinh thần, bày ra một cái phòng thủ chiêu thức, hét lớn một tiếng, xin mời. Đỗ Trọng Ý bảo Tử Yên Hồng thối lui, lập tức đi tới trước, hoàn lễ nói, xin mời. Có thể kéo bao lâu là hơn lâu, tha càng lâu tiêu hao càng lớn. Đây là mã quyền chiến thuật. Đánh nhanh thắng nhanh. Đây là Đỗ Trọng chiến thuật. Mã quyền bất động, Đỗ Trọng đã phát động. Nhảy lên một cái, không có chút nào cuốn hút cùng hư động tác giả, trực tiếp một cái thật thật tại tại tiên thối. Mã quyền không nghĩ tới Đỗ Trọng dĩ nhiên không có làm ra chút nào thăm dò công kích, tới trực tiếp như vậy. Trong nháy mắt, mã quyền đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, né tránh. Không ngừng né tránh liền có thể không ngừng tiêu hao Đỗ Trọng chiến lực. Thế nhưng làm ra lựa chọn chính xác cũng không có nghĩa là nhất định có thể tuyển chọn phải. Hầu như tại mã quyền né tránh đồng thời, Đỗ Trọng tiên thối đã tới mã quyền bên cạnh thân. A. Người chung quanh nhất thời kinh hô một tiếng. Quá nhanh. Bọn họ chỉ cảm thấy Đỗ Trọng thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở mã quyền bên người. Mã quyền lập tức cảm thụ được nguy hiểm, đồng tử chợt co rút nhanh, toàn thân tóc gáy run rẩy lập, Đỗ Trọng tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt mức độ với, toàn lực né tránh. Thế nhưng đã trễ, Đỗ Trọng tiên thối vô tình rơi vào mã quyền trên người. A. Kêu thảm một tiếng, mã quyền trực tiếp đá bay, hung hăng rơi trên mặt đất, đập với một trận bụi cùng lá cây. Mã quyền, bại. Nhất chiêu. Chỉ một chiêu, ám kình hợp nhất kỳ mã quyền bị thua. Kết quả này ai cũng không nghĩ tới. Đây chính là hợp nhất kỳ A, không phải dựa thế kỳ, không phải hiểu tinh thần kỳ, càng không phải là minh kính kỳ, mà là cường đại hợp nhất kỳ. Cứ như vậy bại. Toàn trường lại một lần nữa không tiếng động. Sau khi tỉnh lại, Tử Yên Hồng nhất phương đã hoan hô lên, mà Hoàng Nham sắc mặt tái xanh. Trước khi hắn còn nói mạnh miệng, sau một khắc mã quyền đã bị thua, bên mình nào còn có hai người, căn bản là thừa lại hắn một cái. Thùng cơm. Hoàng Nham căm tức trên đất mã quyền liếc mắt. Khái khái. Mã quyền ô đợi lồng ngực của mình chật vật ho khan vài tiếng, không có xem Hoàng Nham, ngược lại không cam lòng nhìn Đỗ Trọng. Tại Đỗ Trọng đá trúng hắn một sát na kia, hắn liền ý thức được bản thân sai. Lầm to. Bản thân căn nên bày một cái phòng thủ chiêu thức, nếu như công phòng gồm nhiều mặt, lấy thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Sai liền sai tại chính mình nghĩ trưởng kỳ tác chiến, thế cho nên ngay từ đầu bày một cái để cho mình rất bị động phòng thủ chiêu thức. Bản thân phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là người trước mắt này dĩ nhiên trong nháy mắt nắm, tâm tư chi kín đáo, thật là đáng sợ. Ngươi chừng nào thì quyết định đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp toàn lực nhất chiêu đánh bại ta. Mã quyền nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định đánh nhanh thắng nhanh, còn như ngươi. Đỗ Trọng không có dầu diếm, nói đến đây đình dừng một cái, từ ngươi bày ra phòng ngự tư thế trong nháy mắt đó liền quyết định. Hắn nói là sự thực, nếu như không phải mã quyền tự cho là thông minh, hắn tuyệt đối không thể nhất chiêu đánh bại hợp nhất kỳ cao thủ, may mà, mã quyền thông minh quá sẽ bị thông minh hại. 3. Mã quyền chật vật phồng lên bắt, cười to nói, ta thua không an. Lợi hại. Ta không nghĩ tới trên đời còn ngươi nữa cái này nhất hảo nhân kiệt, bội phục. Ta mã quyền bội phục. Người chung quanh tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói cái gì nữa. Chỉ có Tử Yên Hồng cùng Hoàng Nham tại hai người đối thoại thời điểm hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tử Yên Hồng nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt quang thải liên tục, mà Hoàng Nham sắc mặt càng khó coi vài phần. Ta xem cuối cùng một hồi không nên điệu bộ, long đầu chúng ta trực tiếp đem đi đi. Tử Yên Hồng vẻ mặt nụ cười nhìn Hoàng Nham. Nói điểm tâm sáng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hoàng Nham bước ra một bước, toàn thân khí thế trực tiếp bung ra, con mắt nhìn chằm chằm Đỗ Trọng, đạo, phong vân tổ chức, người thứ năm, Hoàng Nham. Hoàng Nham nhìn chằm chằm Đỗ Trọng đồng thời, Đỗ Trọng cũng ở đây nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Nham đến. Đây là hắn lần đầu tiên thật tình như thế quan sát cái này phong vân tổ chức người dẫn đầu. Mặt mũi tuy là gầy, thân thể lại cực kỳ cường tráng, toàn thân tản ra một cổ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Tuy là về mặt khí thế có thể đoán được, thực lực của hắn đúng là ám kình hợp nhất kỳ, thế nhưng Đỗ Trọng luôn cảm giác, Hoàng Nham thân thể giống như là một cái lỗ đen. Phảng phất là có vật gì, bị hắn cố ý ẩn núp giống nhau. Điều này làm cho hắn lập tức tỉnh ngủ đứng lên, từ trình độ uy hiếp mà nói, Hoàng Nham thậm chí cao hơn Lãnh Thu Hàn. Cẩn thận một chút. Từ Yên Hồng cũng cảm thụ được cái gì, trên mặt tiêu ý lần nữa biến mất, lên tiếng nhắc nhở Đỗ Trọng đạo. Đỗ Trọng gật đầu, đưa tay, xin mời. Ta đây liền không khách khí. Hoàng Nham đột nhiên quỷ dị cười. Hai vai khẽ động, từng đợt đầu khớp xương tiếng va chạm vang đống dưng từ trong cơ thể chuyển đến. Khí thế lần thứ hai chợt kéo lên. Một luồng khí tức nguy hiểm, từ trong cơ thể chợt phun trào ra, thậm chí ở tại thân chu bị bám đến một trận kinh phong, đem phải trên mặt đất lá rụng, thổi chúng chết tán bay lượn. So với trước kia khí thế của ước chừng mạnh hơn gấp đôi, mạnh hơn Lãnh Thu Hàn. Cổ khí thế này, cũng đã tiếp cận hóa kính đi. Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái, khoe miệng lộ ra ý tứ mỉm cười, hắn một mực cần nút, chính là cái này sao? Bên ngoài sân, Thử Yên Hồng sắc mặt, cũng là trong nháy mắt ngưng trọng. Căn cứ tình báo, Hoàng Nham là theo nàng cùng nhau đột phá đến hợp nhất kỳ, theo lý mà nói, hai người thực lực hẳn là không kém nhiều. Thế nhưng, Hoàng Nham hôm nay phòng hiện lộ ra thực lực, lại rõ ràng còn mạnh hơn nàng thượng rất nhiều. Tuy là đều là hợp nhất kỳ, sức chiến đấu mạnh yếu hoàn toàn bất đồng. Tỷ như Lanh Thu Hàn, từ hợp nhất kỳ trong cảnh giới đến xem, hắn cùng bản thân không sai biệt lắm, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại so với chính mình phải mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân, liền là của hắn ưng trảo công. Ngoại trừ lực, ảnh hưởng sức chiến đấu lớn nhất nhân tố, đó là ám kình hồn hậu trình độ. Trong cơ thể ám kình càng mạnh, sức chiến đấu cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nếu như lợi dụng ám kình mạnh yếu, đến đem hợp nhất kỳ có thể chia làm tiền, trung, hậu ba kỳ A. Lúc này bản thân đang đứng ở trung kỳ điên phong, Hoàng Nham thì thôi trải qua đạt được hậu kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá đến hóa kính trình độ. Hắn quả nhiên ẩn giấu thực lực. Từ Yên Hồng chặt cắn môi, ánh mắt rơi vào Đỗ Trọng trên người, ánh mắt phức tạp. Nàng không biết Đỗ Trọng có thể hay không thắng. Nhưng nàng biết, Đỗ Trọng một ngày bị thua, tất nhiên sẽ đụng phải Hoàng Nham trả thù đả kích. Hoàng Nham cái loại này đa nghi tính nết, là tuyệt đối sẽ không khiến Đỗ Trọng loại này, đối với hắn người có uy hiếp, hảo hảo sống tiếp. Từ Yên Hồng tinh thần buộc chặt, là Đỗ Trọng lo lắng. Muốn từ trong tay của ta cướp đi Long Đầu, các ngươi còn không có tư cách đó. Khí thế hoàn toàn thả ra, đặt đến đỉnh sơn. Hoàng Nham khinh thường lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên động một cái. Cái loại này tốc độ, cũng không điệu bộ Đỗ Trọng kém. Bạch! Cấp tốc đang di động, nhất đạo chói hai tiếng xé gió, chợt vang lên. Hoàng Nham to lớn kia nắm tay, phảng phất là một chiếc chù y sát, muốn đập phá tất cả ngăn cản. Vậy thử nhìn một chút. Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, song quyền sờ. Minh kính phun trào ra đồng thời, đúng là không tránh không né một mạch lên đi. Ẩm! Mới vừa động thủ, đó là một cái lực lượng thuần túy đối kháng. Hai quyền hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng phảng phất là bị trung hòa một dạng, hai người động cũng không còn động, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích giằng co, đối lập đợi. Hừ! Mắt thấy Đỗ Trọng lực lượng cư nhiên cùng mình sàn sàn nhau, Hoàng Nham lúc này lạnh rên một tiếng, chợt nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lực lượng tương đồng, ám kinh đây. Tâm niệm có thể đạt được trong nháy mắt, một cổ cường đại ám kinh lưu, trong nháy mắt bước lên dâng lên, thuấn đợi cánh tay hắn, như dâng trào mãnh liệt hồng thủy một dạng, xông lên. Bạch! Nhưng mà, ở nơi này cổ ám kinh gần vọt tới Đỗ Trọng trên nắm tay thời điểm, Đỗ Trọng đột nhiên mỉm cười, thân hình nhanh chóng thiểm lui ra ngoài. Lạch cạch! Đỗ Trọng lóe lên, ám kinh nhất thời sẽ không mục tiêu. Hoàng Nham thân hình, tức thì bị điên cuồng nhảy lên trào ám kinh, mang đánh lảo đảo. Cái loại cảm giác này, tựu giống như một quyền đánh vào trên bông vải. Này không chỗ tan mất lực đạo, cuối cùng lại đập tại trên người mình giống nhau. Loại cảm giác này, khiến Hoàng Nham rất không vui. Hây a! Mới vừa đánh lảo đảo, Hoàng Nham ngay tại chỗ dậm chân một cái, lần thứ hai hướng Đỗ Trọng lợi hại nhào tới. Thấy thế, Đỗ Trọng cũng sẽ không tránh né, trực tiếp dừng người lại. Từ vừa rồi một quyền kia trong đối kháng, Đỗ Trọng cảm giác được rõ ràng, Hoàng Nham trên người không có một chút minh kính tồn tại, sử dụng hoàn toàn là ám kình. Mà ám kình lại không bằng minh kính cương mãnh. Giống nhau lực lượng phía dưới, minh kính muốn mạnh hơn ám kình một ít. Quan trọng nhất là, minh kính tới trực tiếp, ám kình thì cần muốn khống chế. Nghĩ thông suốt điểm này, Đỗ Trọng không né nữa. Nếu có thể lợi dụng minh kính đánh bại Lanh Thu Hàn, sẽ cùng dạng có thể đánh bại Hoàng Nham. Đến. Một tiếng quát to, Đỗ Trọng lần thứ hai hướng mãnh phát mà đến Hoàng Nham nên đón. Ẩm. Lại là một cái dứt khoát tiếng va chạm truyền đến. Lúc này đây, Đỗ Trọng không hề cùng Hoàng Nham so đấu lực lượng. Song quyền đụng nhau, lực lượng trung hòa trong nháy mắt, Đỗ Trọng dưới chân khẽ động, trực tiếp lắc mình xuất hiện sau lưng Hoàng Nham, đầu ngón chân một điểm, nhảy lên thật cao đồng thời, một cước đá về phía Hoàng Nham cái hót. Chương 188, Long Đầu tới tay. 3. Đông nhiên xoay người, ngăn trở sau một kích, Hoàng Nham bước nhanh lui ra ngoài, dáng dấp như vậy tựa hồ là nhận thấy được Đỗ Trọng ý đồ. Đỗ Trọng lúc này phi thân đuổi theo. Tuyệt không thể cấp Hoàng Nham thời gian, đem ám kình khống chế phân bố tại song quyền cùng hai chân thượng, nếu không Đỗ Trọng cái này thuần túy lấy lực lượng đến nghiền ép đấu pháp, liền không thể thực hiện được. Bởi vì ám kình là một loại trạng thái, trừ phi đến hóa kính kỳ, loại trạng thái này có thể vẫn bảo trì không thay đổi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nằm ở loại trạng thái này, thế nhưng ám kình kỳ không được, còn cần thời gian điều ra. Một ngày Hoàng Nham chuẩn bị sẵn sàng, đem ám kình điều động tại các địa phương cần đợi mệnh. Như vậy, ám kình là có thể đạt được minh kính cái loại này trực tiếp độ. Đây cũng không phải là Đỗ Trọng muốn nhìn thấy kết quả. Bạch! Phi thân thẳng lên, gần đuổi theo Hoàng Nham thời điểm, Đỗ Trọng hai chân khẽ động, dựa vào to lớn quán tính, thân thể nghiêng về phía sau đồng thời, ầm ầm một cái đang duỗi chân. 3. Tại quán tính cùng Đỗ Trọng trên chân truyền tới cự lực phía dưới, Hoàng Nham vừa mới điều động ám kình, nhất thời tản ra. Cả người cũng là lấy một loại càng tăng nhanh tốc độ bay đi ra ngoài. Sau một khắc, liền trọng trọng đập xuống mặt đất. Bạch. Rơi xuống đất đồng thời, Hoàng Nham nhanh chóng xoay người dựng lên, tiếp tục điều động trong cơ thể ám kình. Có thể Đỗ Trọng như thế nào lại càng hắn cơ hội. Trong chớp mắt, Đỗ Trọng thân hình lần thứ hai lóe ra mà đến. Một cái áp chân, trực tiếp từ giữa không trung rơi thẳng hướng Hoàng Nham đỉnh đầu. Thấy thế, Hoàng Nham phải lần thứ hai buông tha điều tiết khống chế ám kình, hướng một bên khác né tránh đi ra ngoài. Lần tránh mùng một, còn có thể trốn được 15 sao. Nhìn Hoàng Nham vậy không đoạn né tránh thân hình, Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng. Một số thời khắc, ngôn ngữ cũng là một loại vũ khí. Tại Đỗ Trọng vậy có chút cuồng vọng, lộ ra khinh miệt ngôn ngữ hạ, Hoàng Nham có chút gấp. Hán đường đường phong vân tổ chức lão đại, làm sao có thể khiến một cái yên lặng vô danh tiểu tốt tùy tùng, bức thành bộ dáng này. Hoàng Nham, ngươi chỉ biết tránh sao. Bên ngoài sân, Thử Yên Hồng tưới dầu vào lửa đến một câu. Bị một nữ nhân khinh thường. Hoàng Nham sắc mặt tràn đầy băng hàn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể mạnh tới đâu. Gầm lên một tiếng truyền đến, Hoàng Nham trực tiếp tán đi vừa mới mức độ với ám kình, thân hình khẽ động, liền bay thẳng đến Đỗ Trọng xung lên. Hoàng bét. Bên ngoài sân, mang liếc trong mắt Mã Quyền, sắc mặt chợt biến. Ngay Mã Quyền giọng nói hạ xuống xong, bên trong sân vang lên lần nữa một cái tiếng va chạm giòn giã. Chỉ thấy, hai cái quả đấm lần thứ hai đụng vào nhau, lúc này đây Đỗ Trọng không có cho. Nữa Hoàng Nham cơ hội, thân thể khẽ động, đó là trực tiếp tiếp đi vào Hoàng Nham trước người của. Song quyền xuất kích, nhanh chóng tấn công về phía Hoàng Nham ngực. 3-3-3. Liên tiếp ngăn cản âm thanh truyền đến. Hoàng Nham điên cuồng ngăn cản Đỗ Trọng cuồng phong kia mưa rào nhất phẩm tiến công. Cũng may, tốc độ của hắn cùng Đỗ Trọng không kém nhiều. Đỗ Trọng mỗi một quyền đều là bị hắn hoàn chỉnh ngăn cản đến. Thế nhưng, kèm theo Đỗ Trọng tiến công, một cổ cảm giác lực bất tòng tâm, đột nhiên từ Hoàng Nham trong đầu phát lên. Mỗi một lần, ám kình còn đến không kịp điều động đến trên nắm tay, Đỗ Trọng tiến công liền đã tới trước mắt. Không có ám kình chống đỡ, Hoàng Nham phải tại Đỗ Trọng dành cho hắn áp lực thật lớn hạ, liên tục bại lui. Ầm. Biết rõ tiếp tục dây dưa tiếp, bản thân tất nhiên sẽ không kiên trì nổi mà bị thua, Hoàng Nham xuất thủ ngăn cản Đỗ Trọng sau một kích, lúc này bứt ra bay ngược. Nhưng ngay khi hắn bứt ra phi lui ra ngoài thời điểm, Đỗ Trọng thủ bắt cũng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, một bả nắm bờ vai của hắn. Cảm giác được trên vai truyền tới cự lực. Hoàng Nham đôi mắt co rụt lại. Còn chưa kịp quay đầu, một cổ to lớn lực đạo, đó là hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn trên. 3. Kinh khủng cự lực, trực tiếp đem Hoàng Nham thân thể thôi động bay về phía trước đi ra ngoài. Nhưng mà, liền tại thân thể không khống chế được, bay về phía trước ra không đến hai thước khoảng cách thời điểm, Hoàng Nham đột nhiên cảm giác trên mắt cá chân lại chuyển tới một cổ to lớn lực đạo, ngạnh sinh sinh đích đem hắn trước phi thân thể, lạp xả trở lại. Người trở lại cho ta. Nắm chặt Hoàng Nham chân mắt cá, Đỗ Trọng kiệt lực hướng về sau lôi kéo. Cùng lúc đó, chân phải một khúc, chợt hướng về phía trước đá một cái. Một cái lên gối, không có chút nào ngăn trở rơi vào Hoàng Nham bụng dưới. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Hoàng Nham hai mắt một cổ, trong con ngươi trong nháy mắt tràn ra có vài tơ máu. Thế nhưng, còn không có kết thúc. Một cái lên gối hạ xuống xong, Đỗ Trọng phía sau cánh tay vừa nhấc một khúc, khuỷu tay thượng mang theo toàn bộ lực lượng, ầm ầm rơi đập. Hưu. Ầm. Kèm theo khuỷu tay âm thanh xé gió, một cái rơi xuống đất tiếng vang, ầm ầm truyền ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người. Không đến 5 giây, Đỗ Trọng làm ra liên tiếp thường nhân nghị cũng không dám nghĩ càng chưa nói làm liên chiêu. Nếu như là sớm biết những chiêu thức này, đem những này liên chiêu mượn tạm mở a, phần lớn người cũng có thể làm được. Thế nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vòng 5 giây, đem những chiêu thức này liên tiếp, đồng thời dùng nước chảy mây trôi, liền không là người bình thường có thể làm được. Loại phản ứng này tốc độ cùng tốc độ xuất thủ, thấy vậy tất cả mọi người tại chỗ đều ngốc. Để tay lên ngực tự hỏi, tại chỗ không có bất cứ người nào có thể làm được. Từ Yên Hồng không thể. Võ Thiên mới vừa cũng không có thể, Cao Thăng không thể. Mã Quyền không thể, Lãnh Thu Hàn cũng không có thể. Lão đại, bại. Khiếp sợ không gì sánh nổi chung, Mã Quyền lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa nhãn, gương mặt không thể tin tưởng. Bọn họ bên trong tổ chức ba đại cao thủ, mời tới thanh niên bảng người thứ 30 Lãnh Thu Hàn, còn có vẫn ẩn nút thực lực chuẩn bị đại hội luận võ nhất minh kinh nhân Lão đại Hoàng Nham, cứ như vậy bại. Kết quả này bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, dự tính xấu nhất là gian nan thắng lợi. Quyết định này đã tính được là rất coi đối phương. Có thể bây giờ lại bại. Bọn họ không phải thua ở Tử Yên Hồng, mà là thua ở một cái trước khi căn bản là không có danh tiếng gì ra hỏa. Sau khi hết khiếp sợ, Mã Quyền sắc mặt của trở nên rất khó coi. Bại liền ý nghĩa long đầu chắp tay tương lượng. Phong Vân người của tổ chức sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn về phía Đỗ Trọng ánh mắt của hận không thể xé nát hắn. Tử Yên Hồng bọn họ trực tiếp dại ra, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Nghĩ tới bên mình sẽ thắng, cũng làm thật gian nan chiến thắng chuẩn bị, nhưng thắng như vậy vui sướng thật sự là quá ngoài nhân ý đoán. Nhất là đối mặt mạnh hơn Lãnh Thu Hàn, vẫn ẩn nút thực lực Hoàng Nham. Mà ở Đỗ Trọng trước mặt, Hoàng Nham cường căn bản cũng không có hiện ra, trực tiếp thất bại thảm hại. Người thua. Giữa sân, Đỗ Trọng thật dài nói ra khí, nhìn nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ Hoàng Nham, đạm nhiên nói rằng. Đang khi nói chuyện, Mã Quyền mang theo mấy người, nhanh chóng chạy tiến lên đây, đem Hoàng Nham từ dưới đất đỡ dậy. Long đầu. Lúc này, phản ứng lại Tử Yên Hồng vẻ mặt sắc mặt vui mừng đưa tay ra. Vì tránh cho đêm dài nhiều ngộng, long đầu tới tay mới là vị thứ nhất. Lao đại. Mã Quyền nhìn về phía sắc mặt tái xanh Hoàng Nham. Cho nàng. Hoàng Nham cố nén thống khổ, gương mặt không cam lòng, nhãn thần nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng, tràn ngập hận ý. Theo Hoàng Nham giọng nói hạ xuống, một cái chứa đầu rồng cái dương rất nhanh đã bị đưa đến Tử Yên Hồng trước người. Đa tạ kéo. Tử Yên Hồng tự nhiên cười nói, tiếp nhận cái dương. Hừ. Hoàng Nham thủ che ngực lạnh rên một tiếng. Như trước chết nhìn chòng chọc Đỗ Trọng, nói ra, đạt được long đầu thì như thế nào, ta gặp các ngươi như thế nào chạy phải đi ra ngoài cái này Tây Ninh tỉnh. Dứt lời, sắc mặt âm trầm hướng Tử Yên Hồng liếc liếc mắt, chúng ta đi. Nghe được Hoàng Nham mà nói, Tử Yên mặt đỏ thượng, vui sướng biểu tình trong nháy mắt đọc lại. Nhìn đối phương xoay người bóng lưng rời đi, một cổ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, hiện lên trong lòng mọi người. Tây Ninh tỉnh, là Hoàng Nham địa bàn, Hoàng Nham là Phong Vân tổ chức thủ lĩnh. Làm như địa đầu xà. Hoàng Nham làm sao có thể dễ dàng đem long đầu chắp tay tương lượng. Không sai, đang tỉ đấu chung Hoàng Nham nhất phương thật là thua, thua long đầu chắp tay bộ dạng nhưng, sợi không chút rông dài, cái này là võ giả trọng lời nói cơ bản điểm mấu chốt. Có thể dở âm mưu quỷ kế, quy tắc cũng cho phép, sở dĩ lần trước thăm dò chung, Hoàng Nham có thể phái tới 7 tên hợp nhất kỳ võ giả. Một lần này tỉ đấu trong, có thể mời tới Lãnh Thu Hàn loại cao thủ này. Nhưng tuyệt sẽ không ngay tại chỗ trong tỉ thí xấu lắm, thắng thì thắng. Thua thì thua. Sở dĩ, bọn họ thua sau đó giao ra long đầu. Bất quá, tỉ thí qua phía sau, làm theo bằng bản lãnh của mình, long đầu mang ra khỏi Tây Ninh tỉnh mới tính Tử Yên Hồng nhất phương triệt để thắng. Nhưng vào lúc này, Đỗ Trọng đột nhiên dưới chân mềm nhũn, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, suýt nữa ngã sấp xuống. Vẫn lưu ý Đỗ Trọng Tử Yên Hồng kinh hô một tiếng, vội vàng ôm cổ Đỗ Trọng. Đỗ Trọng, làm sao? Một đám người vội vàng vây quanh Đỗ Trọng. Không có việc gì. Chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đỗ Trọng khoát khoát tay, thắng liên tiếp 3 gã cường đại hợp nhất kỳ cao thủ, há có thể đúng như trước hắn biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm. Tuy là thắng được đẹp, nhưng cái này phía sau là hắn đem lực lượng của toàn thân trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra, gắng đạt tới đánh nhanh thắng nhanh. Nếu như từ Lãnh Thu Hàn bắt đầu vẫn kéo dài chiến cuộc, đến cuộc chiến thứ 3, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết. Hắn không phải cương thiết nhân, không biết mệt, dù sao nhân thể đơn thuần thân thể cực hạn là có hạn. Hoàng Nham bọn họ trước khi đi, Đỗ Trọng một mực gắng gượng, may mắn đối phương rời đi sớm, bằng không nhất định có thể nhìn ra hắn mệt mỏi. Chúng ta mau rời đi cái này. Tử Yên Hồng lập tức quan tâm đỡ Đỗ Trọng ly khai, nơi đây không thích hợp ở lâu, ai biết Hoàng Nham có thể hay không ngóc đầu trở lại. Rất nhanh, nhóm 7 người trở về đến tiểu điếm. Đỗ Trọng, đa tạ. Vẫn là cái kia nhỏ hẹp gian phòng, Tử Yên Hồng ngồi ở bên giường, vẻ mặt chân thành nhìn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Đỗ Trọng cảm kích nói. Từ Lãnh Thu Hàn xuất hiện một khắc kia, nàng cũng biết nàng đã bại. Thế nhưng, Đỗ Trọng xuất thủ, lại làm cho nàng chứng kiến hy vọng. Là Đỗ Trọng, cho nàng cơ hội này, giúp nàng thắng được long đầu, đạt được thanh niên võ lâm cuộc tranh tài vào bản quyền. Không hề nghi ngờ, Đỗ Trọng là lớn nhất công thần. Không chỉ là Từ Yên Hồng, ra nằm ở trên giường, không còn cách nào mở miệng Vũ Điển Cương ở ngoài, những người khác đều vẻ mặt cảm kích nhìn Đỗ Trọng. Thanh niên võ lâm đại tái, đối với bọn hắn mà nói, là mộng tưởng. Là khát vọng. 5 năm một lần, lần trước bọn họ không có thực lực tham gia, lần kế, bọn họ cũng đã lão, không còn có tư cách. Không còn cách nào cùng toàn quốc cao thủ giao chiến, không thể nghi ngờ là thương tiếc cả đời sự tình. Nhưng Đỗ Trọng cho bọn hắn cơ hội này. Không cần cảm tạ ta, ta đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Đỗ Trọng mỉm cười. Người không có tin không thể lập, cái này là cuộc đời của hắn tín điều. Từ Yên Hồng cảm kích gật đầu. Đang lúc mọi người nhìn soi mói mở ra ôm ở trong ngực hộp gỗ, nhìn trong đó một cái dịch thấu trong suốt hồng ngọc long đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Một bên, Cao Thăng mấy người cũng là chăm chú nhíu mày. Bọn họ biết, đoạt được Long Đầu, cũng không phải kết thúc. Đạt được, cũng không có nghĩa là bọn họ có thể vẫn có. Sau đó, mới thật sự là chiến đấu. ZG. Chương 189, Đỗ Trọng kế hoạch. Cái kia. Xin lỗi, một chương này ta quy định sẵn lúc đến chiều nay 5 giờ rưỡi phát, tối hôm nay 23:59 phân chương 1 cũng cho đúng giờ thành ngày mai, may mắn ta cơ trí nha, sớm phát hiện ra, vui vẻ. Vũ Điển Cương như thế nào đây? Đông nhiên, Từ Yên Hồng ngẩng đầu, nhìn cùng Đỗ Trọng đồng thời song song nằm ở trên giường, sớm đã hôn mê Vũ Điển Cương, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, mọi người đưa ánh mắt lạc hướng Đỗ Trọng. Vũ Điển Cương thụ thương lúc, là Đỗ Trọng đem hắn phù kết quả, hơn nữa Đỗ Trọng là trong 7 người duy nhất một cái bác sĩ. Đoạn một cây xương sườn, nội thương rất nghiêm trọng. Đỗ Trọng cau mày một cái, nói ra, ta vốn định giúp hắn trị liệu, lại sợ ngoài ý, sở dĩ chỉ là giúp hắn ngừng thương thế lan tràn. Vũ Điển Cương thời điểm bị thương, Đỗ Trọng liền kiểm tra trạng huống thân thể của hắn. Cũng may, bởi vì thân thể cường tráng nguyên nhân, chịu lãnh thu hàn ba quyền, cũng chỉ là đoạn một cây xương sườn, tuy là nội thương rất nghiêm trọng, nhưng Đỗ Trọng lúc đó liền giúp hắn ngừng xuất huyết bên trong. Tuy là thương thế cũng không có tăng lên, thế nhưng đang đau đớn bị hành hạ, Vũ Điển Cương không có kiên trì bao lâu, liền mất đi. Có thể chữa khỏi hay không? Từ Yên Hồng vừa nói, mọi người liền vẻ mặt mong đợi nhìn phía Đỗ Trọng. Trong 7 người, Vũ Điển Cương thực lực chỉ lần này với Đỗ Trọng cùng Từ Yên Hồng. Không hề nghi ngờ, mất đi Vũ Điển Cương cái này sức chiến đấu, Từ Yên Hồng nhất phương thì sẽ mất đi cùng Hoàng Nham tỷ đấu tư bản. Đến lúc đó, đừng nói là trở về Hà Bắc, coi như muốn rời tiểu điếm, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không biết. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ hạ, Đỗ Trọng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, muốn trong vòng thời gian ngắn chỉ giúp là không có khả năng, ta chỉ có thể để cho hắn khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn. Cũng đủ. Từ Yên Hồng gật đầu. Tại Từ Yên Hồng tâm trong, Vũ Điển Cương sức chiến đấu rất trọng yếu, thế nhưng mọi người an toàn lại càng trọng yếu hơn. Đối mặt Hoàng Nham uy hiếp, Vũ Điển Cương thương thế, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn thành vướng bận. Muốn Từ Yên Hồng buông tha Vũ Điển Cương, là không có khả năng đấy. Những người khác, cũng tuyệt đối sẽ không. Sở dĩ, chỉ cần Vũ Điển Cương có thể khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn, không biết uy hiếp được mọi người, vậy liền cũng đủ. Làm phiền ngươi. Từ Yên Hồng nhìn phía Đỗ Trọng, chân thành thỉnh cầu nói. Đỗ Trọng gật đầu, nói ra, cho ta 2 giờ khôi phục thời gian. Nói xong, lập tức ngồi dậy ngồi xếp bằng trên giường khôi phục. Mọi người không thèm nói, nhắc, lại, toàn bộ cũng bắt đầu điều tức. Sau 2 giờ Đỗ Trọng khôi phục hơn phân, ngược lại trực tiếp đối với Vũ Điển Cương tiến hành khôi phục. Chọn thời gian nửa tiếng, tiêu hao Đỗ Trọng hơn phân nửa năng lượng, Vũ Điển Cương thương thế bên trong cơ thể mới khôi phục lại. Đa tạ. Từ hôn mê tỉnh lại, Vũ Điển Cương vẻ mặt mệt mỏi nhìn Đỗ Trọng. Tuy là tiếng khàn giọng, nhưng giọng nói lạnh lùng như cũ. Nội thương của ngươi đã khép lại, gãy mất xương sườn cũng bị ta nhận, thế nhưng đầu khớp xương sinh trưởng còn cần vừa đứt thời gian, ở nơi này đoạn trong thời gian, ghi nhớ kỹ không thể dùng sức quá độ. Đỗ Trọng gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý Vũ Điển Cương giọng lạnh như băng kia, há mồm nói bổ sung, thương cân động cốt 100 ngày, ta còn không có đạt được cái loại này có thể chỉ có một trong khoảng thời gian ngắn hoạt tử nhân nhục bạch cốt cảnh giới. Vũ Điển Cương gật đầu, không nói gì. Một đôi nhìn phía Đỗ Trọng trong trong mắt, đều là cảm kích. Nếu không còn chuyện gì, vậy thương thảo một cái, làm sao đối phó Hoàng Nham cùng hắn Phong Vân tổ chức. Từ Yên Hồng mấy người cũng mở hai mắt ra, chứng kiến Vũ Điển Cương không có việc gì nhất thời thở phào. Bất quá bọn hắn cũng không có bởi vì Vũ Điển Cương tỉnh lại mà cỡ nào mừng rỡ, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn mọi người, nói ra, các ngươi nói một chút ý tưởng đi. Nghe vậy, mọi người cúi đầu trầm tư. Không bằng. Lý Diệu Dương há mồm, nói ra, khiến bên trong tỉnh tiền bối tới đón ứng với, như thế nào đây? Từ Yên Hồng lắc đầu. Không được. Đây là chúng ta thanh niên võ giả sự tình, một ngày liên lụy đến tiền bối cường giả chính là vi quy. Nói vậy, chúng ta còn không có ly khai Tây Ninh, cũng sẽ bị triệt để thủ tiêu tư cách. Nói đến đây, Từ Yên Hồng quay đầu nhìn về phía những người khác. Hắc hắc. Lúc này, Tiểu Sửu nết miệng cười, nói ra, chúng ta vọt thẳng đi ra ngoài. Tiểu Sửu giọng nói mới vừa hạ xuống, Từ Yên Hồng lại lần nữa rung ngẩng đầu lên. Không có khả năng. Cao Thăng cũng là trực tiếp há mồm phủ nhận. Chúng ta căn bản không biết Phong Vân tổ chức có bao nhiêu hợp nhất kỳ võ giả, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ. Mặc dù đối mặt lần trước đến sò xét 7 người, cũng hoàn toàn không có phần thắng. Nói đến đây, quỷ tắc hướng Đỗ Trọng liếc mắt nhìn. Nếu như Đỗ Trọng xuất thủ, có thể được không? Thế nhưng, từng trải thảm bại cùng chỉ đạo Đỗ Trọng toàn bộ thực lực Hoàng Nham, sao lại lần thứ 2 sơ ý đại ý, tuyệt đối sẽ phát động vạn vô nhất thất thế tiến công, vậy chờ thế tiến công lại làm sao có thể chỉ có 7 người. Trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Không khí trong phòng, ngưng trọng kiềm nén. Dưới bầu không khí áp lực, Tử Yên Hồng lần thứ hai đưa ánh mắt lạc hướng Đỗ Trọng. Đỗ Trọng, ngươi có biện pháp không? Tử Yên Hồng nhẹ giọng hỏi. Đỗ Trọng cũng không phải một thành viên của tổ chức, chỉ là nàng mời tới một người trợ giúp mà thôi. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, Đỗ Trọng làm liền so với bọn hắn bất cứ người nào làm còn nhiều hơn. Lần thứ hai thỉnh Đỗ Trọng hỗ trợ, Tử Yên Hồng cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Long đầu, ta có thể mang đi ra ngoài. Chứng kiến Tử Yên Hồng quăng tới khao khát ánh mắt, Đỗ Trọng hé mồm nói, thế nhưng, ta có một cái điều kiện. Tử Yên Hồng hơi sửng sờ. Điều kiện gì? Mọi người nhìn phía Đỗ Trọng. Bọn họ cũng không cảm thấy Đỗ Trọng bất cận nhân tình, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vô luận Đỗ Trọng đề ra bất kỳ điều kiện gì, đều là hắn nên được. Ta muốn tham gia thanh niên võ lâm đại hội, cần một cái tỉnh Hà Bắc danh lạch. Đỗ Trọng trực tiếp há mồm, nói ra, loại này khó được đại chiến, ta có thể không muốn bỏ qua. Không thành vấn đề. Tử Yên Hồng lúc này gật đầu đáp lại. Kỳ thực, trong lòng hắn sớm đã là Đỗ Trọng để dành một chỗ, nàng bản muốn dùng cái này làm như cảm tạ và kinh hỉ, trở lại Hà Bắc sau đó, lại nói cho Đỗ Trọng. Không nghĩ tới chính là, Đỗ Trọng cư nhiên chủ động nói ra, vậy biết thời biết thế. Được. Đỗ Trọng gật đầu, chợt quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nói ra, ta phát hiện, chúng ta mới vừa trở lại quán rượu thời điểm, bên ngoài quán rượu đã có người tại giám thị. Nhanh như vậy. Tử Yên Hồng cả kinh. Mọi người cũng là gắt gao nhíu mày lại. Tỷ đấu mới vừa kết thúc, Hoàng Nham cư nhiên cũng đã bắt tay vào làm bố trí kế tiếp chiến đấu. Điều này làm cho trong lòng mọi người, sinh ra một cổ áp lực lớn lao. Quá bị động. Nhất quán ưu nhã cao thăng, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Cho tới bây giờ đến Tây Ninh một khắc kia bắt đầu, chúng ta vẫn chô đang bị động địa vị. Đỗ Trọng cười nhạt một tiếng, nói ra, nơi này là địa bàn của bọn họ, không bị động, mới kỳ quái. Cao thăng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đi tới Tây Ninh sau đó, bọn họ sẽ không có chủ động quá. Ra Đỗ Trọng trong này gian một lần hành động xoay bị động, nhưng bây giờ đã bị động. Từ tình huống hiện tại đến xem, một ngày chúng ta rời tử điếm, liền tất nhiên sẽ có người theo, lúc cần thiết còn sẽ ra tay chặn lại. Đỗ Trọng phân tích nói. Chúng ta đây phải làm gì? Tử Yên Hồng hỏi. Muốn phản hồi Hà Bắc, đầu tiên phải an toàn rời tử điếm. Đỗ Trọng niết miệng, nhỏ bé nhướng mày, nói ra, an toàn hơn rời tử điếm, nhất định phải đem này giám thị người của chúng ta lừa gạt chạy. Mọi người lần lượt gật đầu. Đem những người đó lừa gạt sau khi đi, chúng ta có thể để người ta mang theo long đầu, lặng lẽ ly khai. Nói đến đây, Đỗ Trọng đống nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Nhìn Đỗ Trọng bộ dáng kia, mọi người không hiểu ra sao. Phải thế nào lừa gạt? Lừa gạt sau khi đi, người nào mang long đầu ly khai? Trong lòng ngươi sớm đã có kế hoạch. Tử Yên Hồng nhìn Đỗ Trọng, mỉm cười nói, vậy thì nói một chút đi. Đỗ Trọng gật đầu, đem kế hoạch của chính mình hoàn toàn nói ra. Nghe xong Đỗ Trọng kế hoạch, mọi người nhìn nhau rơi vào trầm tư. Trong mắt, lộ ra thần sắc nghi ngờ. Ngươi xác định, phương pháp này thật có thể đem long đầu mang về. Tử Yên Hồng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đỗ Trọng, trong lời nói mang theo một ít phủ định ý tứ. Không tin ta. Đỗ Trọng cười nhạt một tiếng, chợt vẻ mặt tự tin nói ra, yên tâm đi, có ta liền không thành vấn đề. Nghe vậy, Tử Yên Hồng chuyển mắt nhìn về phía những người khác. 6 người, ngươi nhìn ta liếc mắt, ta nhìn ngươi liếc mắt, tựa hồ cũng hạ không quyết tâm, rốt cuộc muốn không phải dựa theo Đỗ Trọng kế hoạch đi làm. Một bên, Đỗ Trọng an tĩnh cùng đợi. Trong lòng âm thầm than ngữ, chỉ có phương pháp này. Bây giờ 7 người, giống như là rơi vào địch nhân phong tỏa quay vòng, không cá cược một trận A, sớm muộn biết bị địch nhân từng bước ép sát, thẳng đến tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như hắn phải đi A, không ai ngăn được. Thế nhưng, thanh niên đại hội võ lâm danh ngạch, hắn phải đến. Nếu như ngay cả danh ngạch lấy không được, còn mặt mũi nào tự xưng một nhân đỉnh đồ đệ. Huống chi cùng trong trốn võ lâm thanh niên Tuấn Kiệt giao thủ là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Hồi lâu trầm tư phía sau, Tử Yên Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Đỗ Trọng. Ta tin tưởng ngươi. Vũ Điển Cương cũng ở phía sau, lên tiếng nói rằng. Long đầu là ngươi liều mạng tới, ta tựa hồ không có không tin lý do của ngươi. Cao Thăng nhẹ giọng cười, phảng phất cả người đều thư giãn xuống tới. Ngươi luôn luôn mang cho chúng ta hy vọng. Khó được, quanh năm bị hãm hại trong bao chứa lấy, ngay cả miệng đều chưa từng lộ ra ngoài quy tắc, cư nhiên cười. Ta thế nhưng vẫn tin tưởng ngươi đấy. Lý Diệu Dương đi tới Đỗ Trọng bên cạnh nói một câu, chợt quay đầu nhìn về phía Tiểu Sửu. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tiểu Sửu khoe miệng cười, hóa thành khóc trang trên mặt của, hai mắt híp lại, trong miệng truyền đến như khóc như cười thanh âm. ngẫm lại đều cảm thấy kích thích đây. Được, chúng ta đây chuẩn bị một chút, đêm nay liền rời đi. Đỗ Trọng nói rằng, hoàn toàn đồng ý dựa theo Đỗ Trọng kế hoạch hành sự sau đó, Tử Yên Hồng đoàn người liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Ngươi nghe nói qua thanh niên võ giả bản sao? Dẫn đầu thu thập xong tất cả, Tử Yên Hồng đi tới đứng ở bên cửa sổ Đỗ Trọng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Chưa từng nghe qua. Đỗ Trọng lắc đầu. Tuy là sức chiến đấu cường đại đến có thể nghiền ép tại thanh niên võ giả trên bảng, đứng hàng 30 Lãnh Thu Hàn, nhưng Đỗ Trọng đối với cái này hay là thanh niên võ giả bảng, lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, Gia Mục Lão, Tử Yên Hồng tổ chức gió êm dịu vân tổ chức ở ngoài, Đỗ Trọng cũng còn không có tiếp xúc qua những võ giả khác. Thân là một cái võ giả, lại đối với võ lâm không có quá nhiều giải khai, điều này làm cho Đỗ Trọng liên tục cười khổ. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Tử Yên Hồng nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói ra, thanh niên võ giả bảng, thật lâu đều không có thay đổi, lần này sẽ phải khiến người ta thất kinh đi. Nghe vậy, Đỗ Trọng sửng sốt. Chúng ta bầu trời tối đen ly khai. Tử Yên Hồng xoay người ly khai. Võ lâm, đối với hiện tại phần lớn người mà nói, vẫn là một cái chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, thần bí vĩ đại thế giới. Thế nhưng, đối với còn dư lại một phần nhỏ người mà nói, võ lâm cũng không có tiêu thất. Lúc đến nỗi nay, vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí còn có một cái, chỉ có chiếm được chứng thực chi người mới có thể đi vào quan phương website. Trang web này đích danh xưng, chỉ có hai chữ, võ lâm. Chương 190, võ lâm website địa chấn. Trên trang web, có đông đảo võ giả ước chiến thiếp, có thu đồ đệ thiếp, thậm chí còn có chào hàng công pháp bí tịch thiếp mời. Trong đó chói mắt nhất, phải kể tới treo ở website dễ thấy nhất chỗ bảng danh sách. Võ lâm bảng. Quán chú anh hùng thiên hạ hào kiệt, lấy thực lực đoạt tên. Tại võ lâm bảng phía dưới, không dễ thấy vị trí, có một cái cũng không để cho người chú ý tiểu bảng danh sách. Thanh niên võ giả bảng. Bởi vì thanh niên võ giả bảng cùng võ lâm bảng chênh lệch to lớn duyên cớ, có rất ít người biết cố ý quan tâm thanh niên võ giả bảng. Chỉ có danh liệt bảng danh sách người, biết thỉnh thoảng kiểm tra một phen. Nhưng mà, chính là cái này cũng không chọc người chú mục chính là bảng danh sách, lại trong thời gian kế tiếp, khiến cho hoành động to lớn. Xa xôi vùng núi thôn trang. Một gian ấm ú trong phòng, quang mang chớp thước. Không có đèn. Trong phòng, ra giường chiếu cùng đơn giản một chút máy tập thể hình ở ngoài, cũng chỉ có một máy tính. Lại đánh thắng một tên, hắc hắc. Ta phải nhìn ta một chút bài danh có hay không bay lên. Trước máy vi tính, một cái mang phòng phóng xạ con mắt, thân hình gầy gò thanh niên nhanh chóng đưa vào liên tiếp số chương mục cùng mật mã, đăng vào một cái website. Võng hiệt bên trái thượng giác, có hai cái tiên hồng sắc đại tự, võ lâm. Võ lâm bảng, ta lúc nào mới có thể xếp đi vào A. Nhìn võng hiệt thượng phương võ lâm bảng, thanh niên than khổ một tiếng, khống chế được con chuột tại võ lâm dưới bảng phương, một hàng chữ nhỏ thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Xem trước một chút thanh niên võ giả bảng đi. Bạch. Một cái logo nhảy ra. Thanh niên võ giả bảng. Hẳn là bay lên đi. Thanh niên cười hắc hắc, bắt đầu xem, từ đệ nhất danh đến người thứ 50, tất cả đều xem lướt qua một lần. Ừ, không có bay lên. Chứng kiến thứ hạng của mình thời điểm, thanh niên chân mày cau lại, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Sau đó, con chuột một điểm, nảy sinh cái mới logo. Hử. Kèm theo logo nảy sinh cái mới, thanh niên đột nhiên sửng sốt. Làm sao có thể? Vừa rồi người thứ 30 vẫn là Lãnh Thu Hàn, làm sao đột nhiên thì trở nên? Nhìn người thứ 30 vị trí, thanh niên cả người đều ngây người. Ở nơi này, quanh năm ba chiếm cái tên vị trí Lãnh Thu Hàn, thình lình ngã xuống. Thay vào đó, là một cái hắn chưa từng nghe qua tên, Đỗ Trọng. Thanh niên võ lâm bảng, người thứ 30, Đỗ Trọng. Phảng phất không muốn tin tưởng tựa như, thanh niên lần thứ 2 điểm kích nảy sinh cái mới. Người thứ 30, vẫn là Đỗ Trọng. Lại một lần nữa nảy sinh cái mới, vẫn là... Không, không có khả năng. Thanh niên không cầm được lắc đầu, dù gì nói, ta chạy tới nơi này tu luyện lâu như vậy, chiến thắng vô số đối thủ, mới từng bước một leo đến tiếp cận 500 tên vị trí. Người này từ nhô ra, còn vọt thẳng đến người thứ 30 vị trí. Thanh niên nhìn chòng chọc vào cái tên đó. Tuy là bởi vì bị chen xuống một gã, trong lòng rất là không phục. Thế nhưng, càng nhiều hơn là đối với cái này đột nhiên xuất hiện tên, cảm thấy khiếp sợ. Thanh niên võ lâm bảng 50 người đứng đầu vị trí, đã chọn một năm không có biến động quá. Cái này gọi Đỗ Trọng gia hỏa có thể tại trong một đêm, xuất hiện ở người thứ 30 vị trí, vậy đại biểu người này có túc đủ thực lực cường đại. Cái này Đỗ Trọng, rốt cuộc là người nào? Thanh niên cau mày, trong đầu thăm dò một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu dù gì nói, trong chốn võ lâm căn bản không có người như vậy tồn tại a. Nghi hoặc chung, thanh niên khống chế được con chuột, tại tên Đỗ Trọng phía trên một chút xuống. lại một cái website nhảy ra. Đỗ Trọng, nam, thanh niên võ giả bảng người thứ 30. Môn phái, không rõ. Thực lực, không rõ. Chiến tích, đánh bại Nguyên Thanh năm võ giả bảng người thứ 30 Lãnh Thu Hàn. Nhìn thấy Vong Hiệt Thượng giới thiệu, thanh niên con mắt trừng lớn hơn nữa. Thậm chí, ngây người 3 giây. Tư liệu gì cũng không có, trống rỗng nô ra, liền trực tiếp xông lên thanh niên võ giả bảng người thứ 30. Môn phái không rõ, thực lực cũng không tưởng, dĩ nhiên có thể đánh bại Lãnh Thu Hàn. Người này rốt cuộc là người nào? Khiếp sợ đồng thời, thanh niên đột nhiên đối với cái này ngang trời nô ra ra hỏa sản sinh hứng thú, hướng hắn tìm tòi nghiên cứu một cái người này rốt cuộc là cao nhân phương nào. Hắn vội vàng quay lại Võ Lâm diễn đàn logo. Kiểm tra thiếp mời, phát hiện cũng không có chú ý tới thanh niên võ giả bảng biến hóa. Vì vậy hắn cười hắc hắc đứng lên, một ngày hắn đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, nghĩ đến giống như hắn những tên nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Vừa lúc hắn cũng có thể tìm tòi nghiên cứu ra cái này gọi Đỗ Trọng gia hỏa rốt cuộc là người nào. Nói không chừng có người nhận thức đây. Vì vậy lập tức điểm kích gửi thư. Khiếp sợ. Thanh niên võ giả bảng lặng yên cải biến, tân tấn cao thủ Đỗ Trọng đến tột cùng người phương nào. Viết xong tiêu đề, thanh niên nhanh chóng sao động ngón tay. Mọi người đều biết, thanh niên võ giả trên bảng bảng quy tắc là đánh bại hiện hữu bài danh người, thế thân bên ngoài bài danh. Ngay ngày hôm qua, thanh niên võ giả bảng người thứ 30 vẫn là Lãnh Thu Hàn. Tin tưởng quan tâm thanh niên võ lâm bảng chư vị, đối với Lãnh Thu Hàn thực lực cũng phải có phòng giải khai. Ám kình, hợp nhất kỳ. Một thủ đương trảo công, càng là đạt đến hóa cảnh. Tất cả cùng với giao thủ qua võ giả, đều bị bên ngoài thực lực cường đại chết phục. Chọn thời gian một năm, có người khiêu chiến thứ 29 tên, thứ 28 tên, nhưng từ không người nào dám chủ động khiêu chiến quá Lãnh Thu Hàn, bởi vì hắn oan. Thế nhưng, ngay hôm nay, ngay hiện tại, một cái môn phái không rõ, thực lực không rõ con người mới, lặng yên chiếm giữ Lãnh Thu Hàn vị trí. Hắn gọi, Đỗ Trọng. Hắn lại như thế nào làm được? Một tân nhân, làm sao có thể chiến thắng một gã chiếm lấy thanh niên võ lâm bảng chọn một? Năm nhiều, thậm chí có năng lực khiêu chiến càng cao hạng Lãnh Thu Hàn. Cái này Đỗ Trọng, đến tột cùng là người già sao cũng. Cầu đưa lên cao nhất. Cầu giải thích. Cầu người nhục thân. Thiếp mời hoàn thành trong nháy mắt, thanh niên ôm trong ngực kích động nỗi lòng, phát ra ngoài. Hắn đã có thể tưởng tượng cái này thiếp mời biết bạo nổ, diễn đàn phần lớn người là thanh niên thực sự là thiếu niên, thanh niên võ giả bảng tuyệt đối có thể khiến cho hứng thú của bọn họ. Nhất là một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Tích tích tích. Một phút an tĩnh phía sau, từng cái hồi phục nhắc nhở âm thanh, tiếp nhị liên tam vang lên. Toàn bộ diễn đàn trang báo, triệt để sôi trào. Bảng danh sách quả nhưng biến hóa, mẹ nhà nó, này cũng một năm cũng không mang biến động, làm sao đột nhiên biến động. Cái này Đỗ Trọng là ai? Trước đây chưa nghe nói qua à? Câu đại có thể giải thích. Cặp gấp than lưu minh. Ta trà trộn võ lâm nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên này. 1086. Ta cũng chưa nghe nói qua. Vọng cái này tiếp mời phía dưới hồi phục, thanh niên trong lòng, nghi hoặc càng sâu. Xem ra tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái này Đỗ Trọng à, bất quá trước khi bản thân mở tổ điệp hồi phục người lác đác không có mấy, lần này mình tiếp mời đột nhiên đạt được nhiều như vậy hồi phục. Lập tức thỏa mãn hắn cực lớn lòng hư vinh. Thực lực không rõ, đây không phải là thí thoại sao? Đúng vậy, chớ quên là thanh niên võ lâm bảng, có thể đánh bại Lãnh Thu Hàn vậy đại biểu hắn tại hợp nhất kỳ không phải sao? Cũng khen người ta là hóa kính cấp cao thủ đây. Hóa kính. Lâu 6, hắn phải có thực lực kia, liền trực tiếp tiến lên 10, còn gây sự với Lãnh Thu Hàn làm cái gì? Lâu 7, e rằng hắn cùng Lãnh Thu Hàn có cửu oán cũng khó nói. Từng cái hồi phục, nhanh chóng soát tân. Toàn bộ thiếp mời, rất nhanh đã bị soát bạo nổ. Các ngươi nói, có phải hay không là bảng danh sách xảy ra vấn đề gì? Loại này đột nhiên lú đầu tình huống, đã nhiều năm chưa từng xảy ra, cái này Đỗ Trọng là ai trước không nói, hắn đánh bại thế nhưng Lãnh Thu Hàn A. Đột nhiên, một cái hồi phục xuất hiện, làm nổ tất cả mọi người nhiệt tình. Tay mơ này là mới tới đi, chỉ ngươi cũng dám nói đã nhiều năm chưa có phát sinh qua đột nhiên lú đầu tình huống. Không sai, loại này đột nhiên lú đầu tình huống. Hoàn toàn chính xác đã nhiều năm chưa từng xảy ra, thế nhưng ngươi không nên nghi vấn bảng danh sách độ chuẩn xác. Võ Lâm mở đứng đến nay, chẳng bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì không chính xác tin tức, cái này Đỗ Trọng nếu lên bảng, vậy đại biểu hắn đích đích xác xác có thực lực đó. Ta đương nhiên tin tưởng Võ Lâm bảng danh sách độ chuẩn xác, thế nhưng cái này Đỗ Trọng rốt cuộc là người nào? Nếu như không có quả thật tư liệu, ta rất khó tin hắn cư nhiên có thể đánh bại Lãnh Thu Hàn, chớ quên, hắn chỉ là một con người mới. Không có ai biết hắn là ai vậy. Ta nghe nói, Lãnh Thu Hàn nhận được một cái mời, dường như là đi chỗ nào, sẽ không theo cái này gọi Đỗ Trọng có quan hệ chứ. Cũng sẽ không đi, lấy Lãnh Thu Hàn tính cách, nếu là có người dám khiêu chiến hắn, hắn đã sớm tuyên truyền phải cả thành đều biết, lại làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào, đột nhiên liền bại. Ngay tất cả mọi người đang nghị luận Đỗ Trọng làm sao sẽ chống rỗng nhô ra đem Lãnh Thu Hàn đánh bại thời điểm, chiếc máy vi tính thanh niên bỗng nhiên mở ra, phảng phất là nghĩ đến chuyện trọng yếu gì. Vội vàng đang hồi phục khung bên trong đánh ra một hàng chữ, phát đưa đi. Lẽ nào, cùng thanh niên võ lâm đại hội có quan hệ? Lâu chủ xuất hiện. Quả nhưng không hổ là lâu chủ, chẳng những phát hiện quỷ dị như vậy có ngọn sự kiện, còn có thể một câu nói chúng. Nghĩ lúc đó, Lãnh Thu Hàn cũng là tại thanh niên võ lâm đại hội cử hành thời điểm, một lần hành động từ hơn 100 tên vọt thẳng đến người thứ 30 vị trí, không nghĩ tới vật đuổi sao rời, năm nay luân đáo hắn. Lãnh Thu Hàn thực lực rất mạnh không sai, nhưng là muốn tham gia thanh niên võ lâm đại hội, hắn cũng phải tuyển chọn nhất phương trận doanh, đồng thời thắng được danh ngạch sau đó mới được. Lấy Lãnh Thu Hàn thực lực, thanh niên đại hội võ lâm danh ngạch dễ như trở bàn tay, lẽ nào là bởi vì hắn tuyển chọn sai phương trận, bị người đánh bại? Có thể. Không biết hắn lựa chọn phía kia trận doanh, đối địch phương lại là một phe cánh. Nếu quả thật là nếu như vậy, năm nay thanh niên võ lâm đại hội, khả năng liền có khán đầu a. Cái này Đỗ Trọng, có thể đánh bại Lãnh Thu Hàn, thực lực chắc chắn sẽ không kém, hơn nữa võ lâm đối với hắn đánh giá, nghĩ đến hắn hẳn có tiếp tục để thăng hạng thực lực. Thực lực không rõ, bốn chữ này, đủ để chứng minh tất cả. Nhìn càng ngày càng nhiều hồi phục, thanh niên tâm tình trở nên càng thêm kích động. Hắn chỉ là một võ thuật người yêu thích, cũng là bởi vì đối với võ thuật đam mê, hắn mới sẽ chọn ẩn cư nông thôn, chuyên tâm luyện công. Thời gian dài tu luyện, khiến hắn một chút xíu tiến vào võ lâm đại gia đình. Mà hôm nay, một cái trong lúc bất chợt phát hiện, cũng khiến hắn tại tất cả mọi người trong mắt hiện lộ tài năng. Hắn cần chính là loại cảm giác này. Mà cho phép hắn phần này vinh dự, chính là cái kia khiến cho mọi người hành động tên. Đỗ Trọng. Đỗ Trọng, người rốt cuộc có bao nhiêu cường? Thanh niên có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi mắt trùng, tràn ngập chờ mong. Một cái lặng yên gian đánh bại Lãnh Thu Hàn, ở trong võ lâm nhấc lên một trận báo táp nam nhân. Một cái không cửa không đứng hàng, thực lực không rõ nam nhân thần bí. Một cái huyền như thiên chi cố kiệu một dạng, đột nhiên phủ xuống, rung động toàn bộ võ lâm nam nhân. Đỗ Trọng, ta rất chờ mong ngươi càng chấn nhiếp nhân tâm tin tức. Trong con ngươi hiện ra mong đợi quan mang, thanh niên sâu đậm hít hơi, tiếp tục đưa ánh mắt lạc hướng võ lâm diễn đàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Võ lâm diễn đàn, cũng bởi vì cái thiệp mời đó, mà càng thêm sôi trào. Chương 191, mèo vờn chuột. Chương 86. Buổi chiều, Tây Ninh như trước oi bức. Thành phố sân vận động. Một gian tiểu hình bên trong phòng làm việc. Tình huống thế nào? Ngồi ở trên ghế xoay, Hoàng Nham mới vừa gọi thông một chiếc điện thoại, liền trương miệng hỏi. Bọn họ trở lại tiểu điếm sau đó, liền cũng không có đi ra, hiện tại tạm thời còn không có động tĩnh. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến cẩn thận tiếng báo cáo. Hoàng Nham chen trước mắt, sắc mặt âm trầm cúp điện thoại. Từ Yên Hồng, ta thật là xem nhẹ ngươi. Lúc nói chuyện, Hoàng Nham chợt siết quả đấm một cái, giọng căm hận nói, thiên toán và toán. Không có tính tới người tùy tùng Đỗ Trọng. Vừa nghĩ tới Đỗ Trọng, Hoàng Nham cũng không khỏi phải hận đến nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Cùng Đỗ Trọng giao thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cổ cảm giác vô lực. Nếu như cho hắn thời gian, hắn có tự tin có thể đánh thắng Đỗ Trọng, mặc dù đánh không thắng, chí ít cũng có thể cùng Đỗ Trọng đánh ngang tay, long đầu cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Tử Yên Hồng cướp đi. Thế nhưng, Đỗ Trọng không có cho hắn thời gian. Thăm dò kết thúc sau đó, Đỗ Trọng vẫn đè nặng hắn đánh. Căn bản không cho hắn một chút xíu cơ hội. Cái loại này mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác, rất nát bét. Hoàng bét làm cho người khác sinh lòng lửa giận. Long đầu là của ta, ai cũng cầm không đi. Hoàng Nham giọng căm hận nói một câu, chợt lại lành lạnh meo cặp mắt lại, chợt ở trước người trên bàn làm việc vỗ, nói ra, tại ta dưới mí mắt, người nào cũng đừng nghĩ đem long đầu mang ra khỏi Tây Ninh. Gõ gõ. Tiếng vừa mới hạ xuống, một cái tiếng đập cửa liền truyền tới Hoàng Nham trong tai. Tiến đến. Hoàng Nham lạnh giọng há mồm. Lão đại. Cửa bị đẩy ra, chạy vào cả người hát sắc võ thuật dùng thanh niên, nói ra, Mã ca để cho ta tới nói cho ngài, võ lâm trên diễn đàn xuất hiện một cái thiệp, thiếp mời nội dung. Là cái gì? Thấy người tới có chút chần chờ, Hoàng Nham vẻ mặt trang nghiêm trương miệng hỏi. Là về Đỗ Trọng đấy. Thanh niên vội vàng hé mồm nói, bởi vì đánh bại Lãnh Thu Hàn nguyên nhân, Đỗ Trọng đột nhiên xuất hiện, bay lên đến thanh niên võ lâm bảng người thứ 30. Hiện tại tất cả mọi người đang thảo luận Đỗ Trọng là ai, làm sao có thể đánh bại Lãnh Thu Hàn, thậm chí còn thảo luận đến thanh niên đại hội võ lâm danh ngạch tranh đoạt. Mã ca nói tiếp tục nữa mà nói, sự tình sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó chúng ta Tây Ninh tỉnh mặt mũi của. Ta biết. Nghe được thanh niên A, Hoàng Nham híp đôi mắt một cái, chần chờ một cái, sau đó mặt âm trầm nói ra, ngươi đi nói cho Mã Quyển, tạm thời không cần để ý việc này, càng đừng muốn động cái gì tâm tư xấu, để tránh khỏi rước lấy phiền toái không cần thiết. Phải. Thanh niên xoay người ly khai, cung kính đem phòng cửa đóng lại. Không có bao nhiêu thời gian. Thanh niên vừa đi, Hoàng Nham liền gắt gao cắn với khớp hàm, huyệt thái dương hai bên, gân xanh nổi lên. Hắn biết rõ, chuyện này nếu xuất hiện ở võ lâm trên diễn đàn, như vậy nhất định nhưng giấu không bao lâu, thiên hạ không có không hở tưởng, sớm muộn đều có thể truyền đi. Theo võ lâm diễn đàn sôi trào, bị Đỗ Trọng đánh bại Lanh Thu Hàn, đã mất hết mặt mũi. Hắn phải trước ở sự tình truyền ra trước khi, đem long đầu cho cướp về. Bởi vì chỉ có làm như vậy, hắn có thể bảo trụ Tây Ninh tỉnh mặt mũi của. Thân là phong vân tổ chức thủ lĩnh, Tây Ninh tiết kiệm nhân vật đại biểu, Hoàng Nham cũng không hy vọng mình bị người trong võ lâm dùng để cho rằng rêu cợt mục tiêu. Đào mắt, sắc trời dần tối. Đích đô đích bí bò. 7 giờ tối, sắc trời vừa mới tối hạ lúc tới, một chiếc xe cứu thương tại cảnh linh tiếng kêu to trùng, nhanh chóng chạy tới, dừng lại ở Tử Yên Hồng mấy người ngủ lại cửa tiệm rượu. Xe mới vừa đình, vài tên hộ sĩ liền vội và từ trên xe chạy xuống, mang một bộ cáng cứu thương vọt vào tiểu điếm. Người đi qua nhìn một chút. Chỗ tối, một thanh âm truyền đến. Sau đó, tiểu điếm mặt bên trong bùn hoa, đông nhiên tiểu ra hiện tại một người nam nhân. Nam nhân kéo kéo cổ áo, hướng tiểu điếm đi tới. Ba tháp ba tháp. Ngay nam nhân vừa mới bán ra cước không thời điểm, tiểu điếm trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, hai gã y tá nhỏ dùng cáng cứu thương mang một bệnh nhân, nhanh chóng từ trong tiểu điếm lao tới. Còi cảnh sát kêu vang. Xe cứu thương, gào thét rời đi. Tình huống gì? Chỗ tối, thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không có tình huống. Nam nhân thấp giọng nói một câu, làm bộ lượn quanh một vòng mấy lúc sau, mới quay trở lại trong bồn hoa ẩn nút. Nửa giờ sau, sắc trời như mực, cực kỳ âm trầm. Đến. Một cái khàn khàn tảng âm vang lên. Chuyển mắt nhìn lại, thất đạo nhân ảnh đi qua đại sảnh, trực tiếp xuất hiện tại rượu điểm cửa. 7 người mặc áo che gió màu đen đặc, mỗi người trong tay đều mang theo một cái màu đen cái dương dáng dấp hoàn toàn tương đồng. Hoàn hảo mang dụng cụ nhìn ban đêm. Một cái cười lạnh tiếng vang lên. Chụp được đến. Một con làm rõ ca mạ giác, từ bồn hoa xanh hóa trong cây cối vươn ra. Giang giác. Liên tiếp chụp ảnh tiếng vang lên. Tích tích tích. Thành phố quán thể dục đại hình trong phòng hội nghị, từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Mở ra. Ngồi ở chủ ghế, Hoàng Nham hẽ mồm nói. Bọn họ hành động. Hoàng Nham bên tay phải, Mã Quyền một bên lợi dùng trong tay máy tính tiếp thu hình ảnh, một bên đem hình ảnh to thả vào phía trước trên màn ảnh lớn. Mỗi người hiện, thật đúng là đủ rõ ràng. Mã Quyền nhếch miệng cười. Lần trước chính là ăn bóng tối thua thiệt, mới không có thể lộ ra Đỗ Trọng thực lực chân chính. Hoàng Nham lạnh giọng hừ một cái, nói ra, còn muốn cố kỹ trọng thi, trêu chọc ta hay sao? Lão đại, đây là bọn hắn duy nhất có thể lấy dựa vào. Mã Quyền âm chắc chắc nhếch miệng cười, nói bổ sung, bất quá, bọn hắn bây giờ ngay cả duy nhất có thể lấy dựa vào cũng không có. Hừ, đừng muốn chạy trốn ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Hoàng Nham hừ lạnh nói. Nếu đối phương xuất động, chúng ta thư kích hành động, có phải hay không cũng nên triển khai. Nhìn trong máy vi tính biểu hiện thất tấm hình, Mã Quyền hí mắt hỏi. Ta cảm giác, sẽ không như thế đơn giản. Hoàng Nham nhíu mày, nói ra, Tử Yên Hồng là người thông minh, đầu óc không kém người, tại trên địa bàn của ta, nàng cũng sẽ không tuyển chọn biết rõ không thể làm mà thôi. Có hay không như kế, xác nhận bộ dáng của bọn họ, không là được. Mã Quyền gật đầu. Sau đó, ngón tay duỗi một cái, tại máy tính trên bàn gõ thao tác. Kèm theo hắn thao tác, đại màn ảnh chỉnh tề chia làm 8 khối, mỗi một khối chung đều có một người ảnh chụp, khối thứ 8 bên trong là 7 người toàn thể chiếu. Phóng đại, phóng đại. Trong miệng khẽ đọc đợi. Mỗi một tấm hình lên hình cái đầu, đều bị Mã Quyền rõ ràng thả lớn. Từ Yên Hồng, Cao Thăng, Quỷ Tác, Tiểu Sửu, Lý Diệu Dương. Ồ, Vũ Điển Cương. Chứng kiến Vũ Điển Cương thời điểm, Mã Quyền sững sờ, mặt mang thâm ý dù gì nói, khôi phục rất nhanh à. Cái thứ 7. Một bên, Hoàng Nham nhìn về phía tấm thứ 7 ảnh chụp, phát hiện trong hình nhân đội mũ cúi đầu, căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi. Bất quá vóc người lại cùng Đỗ Trọng giống nhau như lúc. Không phải hắn. Hoàng Nham cùng Mã Quyền đồng thời mở miệng. Đỗ Trọng là cái loại này vô luận hướng chỗ vừa đứng, đều có thể tản mát ra thuộc về hắn bản thân khí thế đặc biệt người. Trên người người này căn bản liền nhìn không thấy khí thế loại này. Hoàng Nham cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn dùng loại phương pháp này lừa gạt ta, Tử Yên Hồng á Tử Yên Hồng, ngươi cũng quá khinh thường ta. Vừa nói, Hoàng Nham trực tiếp gọi thông một chiếc điện thoại. Đỗ Trọng còn đang tiểu điếm, cho ta tranh chết. Cùng lúc đó, Mã Quyền cũng gọi thông một chiếc điện thoại, há mồm nhân tiện nói, phái vài cái huynh đệ, cùng chết Tử Yên Hồng các nàng, tùy thời báo cáo tình huống. Cúp điện thoại, hai người liếc nhau, ăn ý cười rộ lên. Tiếp đó, ngươi định làm gì? Mã Quyền cười hỏi. Mèo vân chuột, một dạng đều thích đùa bỡn một hồi. Hoàng Nham cười hắc hắc. Ta cảm thấy, ngươi chính là trước xác định một cái, Đỗ Trọng còn ở hay không trong tiểu điếm, tương đối khá. Mã Quyền hé mồm nói. Hoàng Nham gật đầu. Đi kiểm tra một cái, Đỗ Trọng còn ở hay không tiểu điếm, ta muốn tin tức xác thật, coi như bị hắn phát hiện, cũng không thể nói là. Lại là một chiếc điện thoại. Hoàng Nham trực tiếp điều khiển từ xa thủ hạ, làm hắn tất cả kế hoạch. Có Mã Quyền bên người, hắn chưa bao giờ biết lo lắng kết quả. Ngươi nói, nếu như Lanh Thu Hàn không cướp động thủ, ta trực tiếp để cho ngươi ra sân A, kết quả thì như thế nào? Chờ đợi tin tức trong thời gian, Hoàng Nham quay đầu nhìn về Mã Quyền, lên tiếng hỏi. Lanh Thu Hàn thực lực không tệ, tiến nhập thanh niên đại hội võ lâm A, có thể giúp chúng ta giải quyết không ít phiền phức. Mã Quyền nhã nhặn nhúng tay phủ phủ con mắt, toàn vừa nói ra, ta nói qua cho ngươi, giấu vũ khí giá trị, chính là ở chỗ nổ tung độ mạnh yếu, ngươi nhận được Lanh Thu Hàn bạo tạc lực nhiều đến bao nhiêu? Quá nhỏ. Hoàng Nham lắc đầu, nói ra, nếu như đổi cho ngươi đi lên A, hôm nay tại thanh niên võ giả trên bảng phong cảnh, có thể thì không phải là hắn Đỗ Trọng. Phù Vân mà thôi. Mã Quyền hơi câu miệng, khiếp hai mắt cười, nói ra, mục tiêu của ta ngươi cũng biết, làm sao có thể khiến ngắn như vậy cạn lợi ích, ảnh hưởng đại cục. Nghe vậy, Hoàng Nham gật đầu. Đây chính là vì cái gì, cuối cùng một trận thời điểm ta tuyển chọn tự mình lên sân khấu, mà không có chọn duyên cớ của ngươi. Ken lẻ loi. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nói. Điện thoại truyền được, Hoàng Nham hé mồm nói. Lão đại, ta tra một lần, phát hiện bọn họ khai thất gian phòng trong, chỉ có Đỗ Trọng một gian không có lui quả điệu, ta còn đích thân đến Đỗ Trọng cửa đi thám thính một hồi, phát hiện bên trong đích xác có người. Được, tiếp tục giám thị. Hoàng Nham điểm cúp điện thoại. Thử Yên Hồng, trò chơi cần phải bắt đầu. Hoàng Nham cười lạnh một tiếng. Đừng nói, ngươi cái trò chơi này, ta còn thật cảm thấy hứng thú đấy. Mã Quyền cũng là phụ họa cười rộ lên. 9 giờ tối, sân bay. Từ Yên Hồng nhóm 7 người tiến nhập sân bay sau đó, trực tiếp mua bay đi Hà Bắc vé máy bay. Đi thôi. Vọng trong tay vé máy bay, khoảng cách cất cánh thời gian, còn có nửa giờ, Từ Yên Hồng lúc này mở miệng nói. Một đám 7 người, đi hướng an kiểm. Ngài khỏe chứ, thỉnh đem trong tay các ngươi cái dương cho ta, phối hợp chúng ta kiểm tra, cảm tạ. An kiểm thời điểm, Từ Yên Hồng nhóm 7 người, bị cản lại. Tại trước người bọn họ, là một cái thân thể rất cường tráng thanh niên an kiểm viên. Bị yêu cầu phối hợp kiểm tra, 7 người không hề có một chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt của mỗi một người, đều lộ ra nụ cười quái dị. Cực kỳ phối hợp đi theo an kiểm viên đi vào an kiểm thất, 7 người đứng thành một hàng. Mời ngẩng đầu lên, bắt mũ. An kiểm viên liếc mọi người liếc mắt, trực tiếp đi tới cuối cùng tên kia đội nón thanh niên bên cạnh. Nghe vậy, thanh niên gật đầu, nhúng tay đem mũ lấy xuống, lộ ra hiện cực kỳ thông thường mặt mũi. Thấy thế, an kiểm viên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ở chỗ này chờ. Chương 7 người liếc mắt, an kiểm viên đi ra an kiểm thất, khóa cửa lại đứng lên. Chương 192, Đỗ Trọng người đâu? Tích tích tích. Nhanh chóng truyền bá thông một chiếc điện thoại, an kiểm viên trực tiếp mở miệng nói, lão đại, người đã đến nơi này của ta, cái kia gọi Đỗ Trọng quả nhiên không ở. Được. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Hoàng Nham cười ha ha âm thanh. Nhớ kỹ, kiểm tra thân thể bọn họ mỗi một chỗ. Tuyệt không thể để cho bọn họ đem long đầu mang ra khỏi Tây Ninh. Phải. Cúp điện thoại, an kiểm viên lộ ra một cái nụ cười đắc ý, chợt xoay người trở lại an kiểm thất. Đem các ngươi mở dương ra, áo gió cởi, tiếp thu kiểm tra. Mới vừa về đến an kiểm thất, an kiểm viên liền vẻ mặt vinh váo ngất trời chỉ vào mọi người, há mồm quát lên. Đối mặt an kiểm viên quát, 7 người cũng không có biểu hiện ra không muốn xu thế. Ngược lại từng cái mặt mỉm cười, đem cái dương đưa lên. Đệ một cái cặp, trống không. Người thứ hai cái dương, vẫn là trống không. Hoàn toàn kiểm tra một lần, an kiểm viên phát hiện, thất cái dương cư nhiên toàn bộ đều là trống không, trong dương ngay cả một điểm bụi đều nhìn không thấy, chớ nói chi là long đầu. Sau đó, an kiểm viên tìm tới một người nữ đồng nghiệp, bắt đầu lục soát toàn thân. Kết quả, vẫn không có tìm được long đầu. Cũng không có mang theo bất luận cái gì hàng cấm. An kiểm viên lập tức cho Hoàng Nham gọi điện thoại đi qua. Lão đại, kiểm tra qua, long đầu không có ở trong tay bọn họ. Trong điện thoại, truyền đến an kiểm viên giọng nói. Ngồi ở trước bàn hội nghị, Hoàng Nham cười ha ha một tiếng. Kết quả này, khiến Hoàng Nham nhất thời yên lòng, nếu Tử Yên Hồng đám người cũng không có mang đợi long đầu, vậy đại biểu long đầu còn ở lại Tây Ninh. Đỗ Trọng cũng ở đây Tây Ninh. Long đầu, nhất định tại Đỗ Trọng trên tay. Để cho bọn họ chạy. Hoàng Nham há mồm nói một câu, chật cúp điện thoại. Long đầu không tại trên người bọn họ, ở lại An Đông thành phố ngược lại sẽ chiếu ứng Đỗ Trọng, trực tiếp để cho bọn họ ly khai hay nhất. Các ngươi có thể chạy. Đã kiểm tra xong, An kiểm viên biết dựa theo Hoàng Nham chỉ thị hé mồm nói. Nghe vậy, Từ Yên Hồng bảy người, nhếch miệng cười, xoay người đi ra An kiểm thất. Các ngươi cái dương. An kiểm viên há mồm nhắc nhở. Đưa đến ngươi. Từ Yên Hồng quay đầu nhìn về An kiểm viên liếc mắt nhìn, chợt nhếch miệng cười, mại khai bộ tử, đi hướng phòng chờ phi cơ. Trò chơi bắt đầu. Phòng họp trước bàn, Mã Quyền nhúng tay phủ phủ con mắt, nhếch miệng âm cười rộ lên. Ngươi nói, cái này cá trong chậu, làm như thế nào chơi? Hoàng Nham có chút hăng hái nhìn Mã Quyền, hỏi. Đương nhiên là trêu chọc đợi chơi. Mã Quyền lạnh lạnh cười, lộ ra một hơi nanh trắng, nói ra, động thủ chảo con ba ba trước khi, khiến nó đồng bọn lo lắng hãi hùng một cái, tựa hồ mới càng có ý tứ. Đúng hợp ý ta. Hoàng Nham cười hắc hắc. Trong phòng họp đại màn ảnh không biết lúc nào, bị tắt, ngay cả Mã Quyền trên tay laptop cũng bị đóng lại, toàn bộ trong phòng hội nghị, đen kịt một màu. Chỉ có ngẫu Hoàng Nham đầu bóng lượng, cùng Mã Quyền mắt thượng, hiện lên một điểm tinh quang nhàn nhạt. Hoàng Nham cầm điện thoại di động lên, lập tức gọi thông Tử Yên Hồng điện thoại. Này, vị nào? Mới vừa gọi thông Tử Yên Hồng điện thoại, bên kia liền truyền đến Tử Yên Hồng đai đợi tiếng chế nhạo. Nhanh như vậy liền không biết, chúng ta buổi sáng có thể mới thấy qua mặt. Hoàng Nham cười hắc hắc. A. Tử Yên Hồng giả vờ kinh ngạc một tiếng, nguyên lai là buổi sáng đưa cho ta đầu rồng người a, xin lỗi, điện thoại di động quá kém, trong lúc nhất thời không có nghe rõ là ai, xin lỗi. Xin lỗi. Nói xin lỗi, trong giọng nói không chút nào không có ý xin lỗi. Hoàng Nham bắp thịt trên mặt hung hăng co rút một cái, cưỡng chế ngăn chặn nội tâm khí huyết sôi trào, cười gượng nói, nghe nói các ngươi phải ly khai, làm sao mới đến Long Đầu đã đi, không ở thêm vài ngày hảo hảo chơi một chút. Ta ngược lại thật ra muốn chơi, chính là biết có những người này sẽ không để cho ta hảo hảo chơi, sở dĩ sợ đến ta mau rời đi, ta một cái nhu cô gái yếu đuối, tâm lý hơi sợ. Hoàng Nham bắp thịt trên mặt lần thứ hai co rút một cái, tiếp tục cười gượng nói, ngươi nếu như cô gái yếu đuối, trên đời liền tất cả đều là cô gái yếu đuối, bất quá các ngươi một chiêu này ve sầu thoát xác tựa hồ đùa rất không thành công nha. Có ý tứ. Tử Yên Hồng thanh âm lập tức trở nên băng hàn đứng lên. Nghe ra Tử Yên Hồng giọng nói biến hóa, Hoàng Nham lập tức cao hứng cười lên ha hả, thủ đoạn của các ngươi quá vụ về, cho rằng tìm một cùng Đỗ Trọng vóc người không sai biệt lắm có thể lừa gạt cho chúng ta à. Các ngươi quá để cao bản thân. Long Đầu còn đang Đỗ Trọng trên người đi, thật bội phục các ngươi thực có can đảm đem Long Đầu giao phó cho hắn. Hiện tại, Đỗ Trọng đã bị ta ngăn ở các ngươi ở trong tiểu điếm, ngươi liền ở một bên nhìn cho thật kỹ, ta làm sao chóc con này cá trong chậu, tốt như vậy hảo chiêu đãi ngươi mời tới ngoại viện. Ha ha. Nói vừa nói, Hoàng Nham há mồm cười ha hả, gương mặt đắc ý cùng ngạo nghễ. Hoàng Nham, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Từ Yên Hồng giọng nói càng thêm băng hàn. Thì tính sao? Hoàng Nham lập tức khí phách mười phần nói ra, Long Đầu nhất định là ta Tây Ninh tiết kiệm. Thật sao? Bên đầu điện thoại kia, Tử Yên Hồng thanh âm đột nhiên biến đổi, trở nên trêu tức đứng lên, vậy ngươi nên nỗ lực lên. Dứt lời, Tử Yên Hồng cúp điện thoại. Một câu nói này, cũng làm cho Hoàng Nham sững sờ, nụ cười trên mặt nhất thời nói ở, sau đó trao mày đứng lên. Nghe được hai người đối thoại, Mã Quyền cũng là nhỏ bé nhướng mày, mở làm ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Sân bay. Tiếp xong Hoàng Nham điện thoại à, Tử Yên Hồng trực tiếp tắt điện thoại di động, đoàn người trực tiếp đi hướng máy bay. Trong chốc lát, ra giả mạo Đỗ Trọng Nhân ở ngoài, còn lại 6 người đều an ổn lên phi cơ. Ngắn ngủi mấy phút sau, máy bay cất cánh. Đoàn người bay thẳng rời Tây Ninh tỉnh. Đỗ Trọng, ngươi có thể nhất định phải sống trở về. Trên phi cơ, Tử Yên Hồng thấu qua cửa sổ phi cơ, nhìn trên bầu trời cảnh sắc, sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng, hai tay cũng ở đây chút bất chi bất giác, gắt gao bóp cùng một chỗ. Đỗ Trọng, toàn dựa vào ngươi a. Bên kia, Cao Thăng híp mắt, miệng há hợp gian, tự lẩm bẩm. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngay cả nhất quán thích cười to tiểu xỉu, đều là trở nên có chút đè nén. Ta tin tưởng hắn. Đang lúc mọi người cầu khẩn trong tiếng, nhắm chặt hai mắt quỷ tắc đống nhiên há mồm. Tuy là nói như vậy, nhưng hai tay cũng không tự chủ tạo thành chữ thập, mở làm ra một bộ cầu nguyện dáng dấp. Coi như Long Đầu mang không trở lại, người cũng nhất định phải trở về a. Lý Diệu Dương cũng là sâu đậm hít hơi. Hắn sẽ trở lại, ta tin tưởng vững chắc. Vũ Điển Cương sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi lại bốc cháy lên hừng hực hỏa quang. Trong khoảng thời gian này đến nay, 6 người cùng Đỗ Trọng quan hệ giữa càng ngày càng tốt, tuy là trong đó còn có một ít trên lợi ích phân phối, nhưng cũng không có tranh chấp. Chỉ cần là Đỗ Trọng cần, bọn họ đều nguyện ý cho. Vì bọn họ, Đỗ Trọng trả giá nhiều lắm. Chẳng những lần hảo Lý Diệu Dương, chữa cho tốt Vũ Điển Cương, còn giúp bọn hắn độ quá lần lượt cửa ải khó khăn, thậm chí từ Lãnh Thu Hàn cùng Hoàng Nham trong tay cướp được Long Đầu. Hiện tại, càng là vì bảo trụ Long Đầu, mà một mình phạm hiểm. Không hề nghi ngờ, Đỗ Trọng đạt được công nhận của tất cả mọi người. Từ Đỗ Trọng chuyện làm, cùng thực lực của hắn đến xem, hắn trong lòng mọi người địa vị, mặc dù không cùng Từ Yên Hồng, nhưng là hầu như xem như là dưới một người, trên vạn người. Thẳng đến ly khai, mọi người mới rõ ràng. Mặc dù mất đi Long Đầu, bọn họ cũng không hy vọng Đỗ Trọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thành phố sân vận động. Đang ở là Từ Yên Hồng A mà cảm thấy nghi ngờ Hoàng Nham, đồng nhiên nhận được một cú điện thoại. Từ Yên Hồng đám người ly khai. Tin tức này truyền đến, khiến Hoàng Nham cùng Mã Quyền đồng thời ý thức được đại sự không hay. Nếu quả thật như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy mà nói, Từ Yên Hồng đám người không có khả năng dễ dàng như vậy ly khai. Từ thủ sân bay, cùng lúc giam thị Từ Yên Hồng đám người sẽ hay không vòng trở lại, về phương diện khác. Nếu như trong tiểu điếm xảy ra bất chắc mà nói, nhất định không thể để cho Đỗ Trọng từ sân bay ly khai. Mã Quyền lúc này đứng lên mở miệng nói. Hoàng Nham cũng ý thức không đúng, lập tức gọi thông điện thoại. Toàn bộ lưu ở phi trường, cho ta tránh chết, Từ Yên Hồng đám người một ngày vòng trở lại, lập tức cho ta biết. Một câu truyền đạt mệnh lệnh, Hoàng Nham liền trực tiếp cúp điện thoại. Chúng ta đi, đi tiểu điếm. Hoàng Nham chợt đứng lên một dạng, trực tiếp đi ra phòng họp. Đối phó Đỗ Trọng, hắn phải tự mình, làm sao mất đi. Hắn liền làm sao tìm được trở về. Mã Quyền, theo sát phía sau. Ly khai thành phố sân vận động, hai người trực tiếp ngồi trên nhất bộ xe có rèm che, nhanh chóng hướng tiểu điếm chạy đi. Trong chốc lát, xe ngay cửa tiệm rượu dừng lại. Hoàng Nham bước xuống xe trong nháy mắt, chu vi đen nhánh trong hoàn cảnh, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh chạy đến. Đỗ Trọng có chưa từng xuất hiện. Hoàng Nham cau mày, trương miệng hỏi. Không có. Một cái thủ xách máy chụp hình người vẻ mặt tự tin há mồm trả lời. Nghe vậy, Hoàng Nham ngẩn ra. Không đúng. Từ Yên Hồng đám người đã ly khai, Đỗ Trọng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Dẫn chúng ta đi Đỗ Trọng căn phòng. Phảng phất cùng Hoàng Nham tâm linh tương thông một dạng, Mã Quyền há mồm nói rằng. Trước khi đã đến Đỗ Trọng gian phòng người nhận được mệnh lệnh, lập tức nhất mã đương tiên đi vào tiểu điếm. Đoàn người, hạo hạo đãng đãng nhằm phía Đỗ Trọng căn phòng. Giang giác. Ngay mấy người tới Đỗ Trọng trước của phòng thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra đến. Mọi người sững sờ, đình chủ cất bộ. Cả người quần áo màu trắng, tay cầm cây lau nhà A-di từ trong phòng đi tới. Thấy thế, Hoàng Nham cảm thấy không lành, nhất thời cấp bách xuống lên. Không đợi quét dọn A-di quan môn, Hoàng Nham liền vọt vào đi. Trong phòng, không có một bóng người. Trong căn phòng này người đâu? Mã Quyền không có vào phòng, ngược lại đứng khi dọn dẹp A-di bên người, thần sắc dữ tợn hỏi tới. Không biết. Quét tước A-di sợ đến lắc đầu, thất kinh nói, ta chỉ là tới quét tước gian phòng, phòng của hắn còn không có lui. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, khả năng chờ một lát sẽ trở lại đi. Hoàng Nham đám người trước tiến vào phòng, điên cuồng đem gian phòng mỗi một cái góc đều lục soát một lần, căn bản không có Đỗ Trọng bất kỳ hình bóng, ngay cả một điểm manh mối đều không có tìm được. Không có một chút xíu manh mối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Nham tức giận, sắc mặt tái xanh hét lớn. Chạy vào phòng, Mã Quyền cẩn thận xem một lần sau đó, đi tới quét tước A-di bên cạnh, lần thứ hai trương miệng hỏi, ngươi tới quét dọn thời điểm, người đã chạy sao? Đúng. Quét tước A-di cố gắng chấn định thẳng thắn nói, phương diện này không có thứ gì, các ngươi cũng đừng tìm, cái này nhân loại dường như có khiết hoang vắng, vật gì vậy chưa từng lưu lại, ta tới quét dọn thời điểm, trong phòng còn không nhiễm một hạt bụi, ngay cả đệm chăn đều không động tới. Cái gì? Mã Quyền nhíu mày lại. Căn phòng này, hắn căn bản không ở qua. Hoàng Nham sâu đậm hít hơi, mạnh mẽ đè nặng lửa giận trong lòng, nói ra, chúng ta đi. Dứt lời, lưu lại một khuôn mặt nghĩ mà sợ quét tước A-di. Chương 193, Đỗ Trọng tung tích hiện tại. Chương 88, Đỗ Trọng tung tích hiện tại. Sáng sớm chỗ ta ở bị cúp điện, bất đắc dĩ đi tới tiệm cà phê đi lên truyền chương tiết, ta vừa nhìn muộn, sở dĩ một chương này muộn, mặt khác nói cho mọi người một cái tin tốt, chỗ ta ở biết bị cúp điện đến 8 giờ tối, sở dĩ buổi chiều chương tiết. Ta đã sớm đúng giờ được, hắc hắc. Đoàn người nhanh chóng hướng về đến dưới lầu. Trở lại tiểu điếm sau đó, liền không hề rời đi quá, Đỗ Trọng sẽ còn giấu ở trong tiểu điếm. Sẽ đã chạy ra ngoài. Vừa đi, Hoàng Nham một bên mặt tâm trầm, hé mồm nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem hết thảy tất cả, đều bị cho là vạn vô nhất thất. Đỗ Trọng thực lực có mạnh hơn nữa, tại ánh mắt hắn trong, cũng bất quá là cá trong chậu, là một chỉ có thể tùy ý hắn đùa bỡn con chuột. Hắn có đầy đủ tự tin, tươi sống đem Đỗ Trọng đùa chơi chết. Thế nhưng, khi niềm tin của hắn tràn đầy thời điểm, lại phát hiện Đỗ Trọng đột nhiên không gặp. Chẳng những kế hoạch toàn bộ tan vỡ. Chính hắn cũng bị Đỗ Trọng đùa bỡn xoay quanh. Người cũng đã không có, hắn còn đầy bụng lòng tin chờ săn bắn. Loại sự tình này, nếu như truyền đi, chính là một cái chuyện cười lớn. Đỗ Trọng suy nghĩ một chút, Hoàng Nham liền cắn với khớp hàm, gắt gao siết quả đấm, trên trán gân xanh nổi lên. Đừng nóng nội. Thấy thế, Mã Quyền híp đôi mắt một cái, mở làm ra một bộ cao nhân vậy răng dấp, nói ra, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều phải giữ vững thanh tỉnh lý trí. Nghe vậy, Hoàng Nham sâu đậm hít hơi, kiệt lực áp chế nội tâm giận dữ. Chỉ cần hắn đi vào, liền tuyệt đối chạy không. Mã Quyền nhíu nhíu mi, vẻ mặt âm hiểm nói ra, tìm người, mức độ quản chế. Hoàng Nham vô đầu một cái. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Vừa nói, Hoàng Nham trực tiếp móc điện thoại ra. Vương Cảnh Quan, ta là Hoàng Nham, có chút việc cần người hỗ trợ. Tại Hoàng Nham cường đại kia mạng lưới quan hệ hạ, trong chốc lát, thì có một xe cảnh sát đứng ở cửa quán rượu trước. Lao Hoàng, đã lâu không gặp. Cả người cảnh phục, mang theo cảnh mũ, vóc người thẳng thanh niên từ trên xe cảnh sát đi xuống, trực tiếp nên hướng Hoàng Nham. Đừng nói nhiều như vậy, trước giúp ta mức độ giam vô ích. Hoàng Nham cắn răng, hé mồm nói. Yên tâm đi, trên đường tới, ta đã an bài xong. Họ Vương cảnh sát nói chuyện cười, chợt trực tiếp cất bước mang theo Hoàng Nham đám người, hướng quán rượu giam không thất đi tới. Có cảnh sát tham gia, quán rượu quản chế rất nhanh đã bị điều ra. Hoàng Nham cùng Mã Quyền, cẩn thận nhìn chằm chằm giam không khí thoạt nhìn. Từ Đỗ Trọng mấy người tiến nhập tiểu điếm sau đó, mỗi một phút mỗi một giây lục tượng, đều rõ ràng ánh trong mắt của mọi người. Chờ một chút. Đồng nhiên, đang xem quản chế lục tượng Mã Quyền há mồm hô một tiếng. Lúc này, quản chế thượng đang hiện lên một chiếc xe cứu thương đi tới, vài tên hộ sĩ bộ dáng người, đang từ trên xe bước xuống, hướng trong tiểu điếm chạy đi. Dùng 1/2 tốc độ chậm bán. Mã Quyền hé mồm nói. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, trên xe cứu thương đi xuống vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ bộ dáng người, một đường liền vọt tới Đỗ Trọng trong phòng. Nhìn đến đây, Hoàng Nham khớp hàm nhất thời liền cắn. Sau đó, Đỗ Trọng liền trực tiếp bị khiêng đi. Rất lệnh Hoàng Nham chịu đựng không nổi là, nằm trên băng ca Đỗ Trọng, lại còn hướng cả mạ giặt nết miệng cười rộ lên. Tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn họ biết kiểm tra màn hình giám sát. Lập tức điều tra cửa tiệm rượu quản chế lục tượng. Hoàng Nham xanh mặt nói rằng, tại cảnh sát gật đầu cho phép hạ, trong phòng theo dõi nhân viên an ninh lúc này thao tác. Trong chốc lát, liền gặp được Đỗ Trọng bị vài tên bác sĩ y tá mang lên xe cứu thương. Ngay xe cứu thương lúc rời đi, Mã Quyền bỗng nhiên mở miệng. Dừng lại. An ninh viên vội vàng tạm dừng lục tượng. Cái này là bệnh viện nào xe cứu thương? Mã Quyền híp mắt, nhìn chòng chọc vào lục tượng trong xe cứu thương, trương miệng hỏi. Trung tâm y y viện. An ninh viên một ngón tay trên thân xe in đợi vải, khẳng định hé mồm nói. Lập tức gọi điện thoại đi bệnh viện. Mã Quyền nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nham. Ta khiến người ta đi tra một chút. Hoàng Nham gật đầu, gọi thông một chiếc điện thoại. Lập tức đi trung tâm y y viện, tra một tấm bảng số xe hảo, Tây A63G21 xe cứu thương. Trong vòng 5 phút, ta muốn biết tờ này xe hành tung. Điện thoại cắt đứt, Hoàng Nham quay đầu nhìn về phía một bên họ Vương cảnh sát. Nếu như ta không có đoán sai, tờ này xe cứu thương cũng đã ly khai thị khu. Hoàng Nham hít mắt, sắc mặt tái xanh nói ra, nếu như y y viện bên kia không có tin tức mà nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta điều tra trong thành phố các lộ khẩu quản chế. Người này là ai vậy? Nghe vậy, họ Vương cảnh sát nhướng mày, sắc mặt tò mò hỏi, có thể cho ngươi nổi giận như vậy khí người. Cũng không thấy nhiều. Hoàng Nham khẽ cắn môi, lộ ra một bộ vẻ hung ác. Hắn là ai vậy không trọng yếu, quan trọng là, rất nhanh hắn liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Ken lẻ loi. Sau 5 phút, Hoàng Nham điện thoại reo đến. Lão đại, ta đã điều tra, ngươi nói tấm kia xe cứu thương, buổi chiều hơn 6 năm thời điểm rời bệnh viện, sau đó tự cũng không trở về nữa. Trong điện thoại, truyền tới một vội vàng thông ốm âm thanh. Hoàng Nham sâu đậm hít hơi, cúp điện thoại. Chúng ta đi. Xoay người. Một đám người hạo hạo đáng đáng rời tiểu điếm. Đâu có thể tra được các lộ khẩu quản chế. Rất nhanh đi ra quán rượu đồng thời, Hoàng Nham há mồm hỏi. Cục giao thông. Tựa hồ là nhận thấy được chuyện nghiêm trọng, họ Vương cảnh sát há mồm nói một câu, liền trực tiếp tiến vào xe cảnh sát, nói ra, theo kịp. Ầm ầm. Máy tiếng oanh minh, vang dội tại thị khu bầu trời. Tại xe cảnh sát dưới sự hướng dẫn, không đến 5 phút, Hoàng Nham đám người sẽ đến cục giao thông. Bởi vì họ Vương cảnh sát đã sớm chào hỏi nguyên nhân, đoàn người sau khi xuống xe, liền trực tiếp chạy tới giam không thất. Trong phòng theo dõi, hơn 10 đài giam không khí sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Theo Hoàng Nham đám người đến, cục giao thông giam không viên lập tức bắt tay vào làm thao tác. Tất cả giam không khí, đồng thời phát hình 7 giờ đồng hồ sau này quản chế lục tượng. Hoàng Nham người mang tới, từng cái đều nhìn chằm chằm nhất bộ giam không khí, cẩn thận tra được đến. Ở nơi này, trong chốc lát, một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mọi người quay đầu đi, quả nhiên đang theo dõi Lục Tượng Trong phát hiện Đỗ Trọng Trô ở tấm kia xe cứu thương tung tích. Mau vào, xem nó đi nơi nào. Mã Quyền lập tức hé mồm nói. Rất nhanh, tại cục giao thông giam khống viên dưới thao tác, mọi người thấy rõ ràng, tấm kia lôi kéo còi cảnh sát xe cứu thương, từ tiểu điếm sau khi rời khỏi, liền thẳng đến cửa xa lộ. Trưng 7 giờ rưỡi thời điểm, đã lên xa lộ. Ngươi lưu lại, tùy thời hồi báo cho ta tình huống, những người khác theo ta đi. Hoàng Nham cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, đưa tay chỉ một gã tay cầm máy chụp hình ra hỏa, nói một câu sau đó, đó là xoay người lì khai. Ta xem ngươi có thể trốn được địa phương nào. Vừa mới lên xe, Hoàng Nham liền sâu đậm hít hơi, trong con ngươi lóe ra một tia hàn mang. Ầm. Xe khởi động. Kèm theo chân ga âm thanh nổ vang, tờ nguyên xe giống như là như tia chớp, giống như bay chui ra đi. Khiến người ta tiếp tục nhìn chằm chằm sân bay cùng tiểu điếm, không cho phép thả lỏng. Trên xe, Mã Quyền sắc mặt lạnh nhạt hướng về phía nói điện thoại một câu. Hoàng Nham quay đầu, mặt mang nghi ngờ nhìn Mã Quyền. Rất rõ ràng, Đỗ Trọng đã ly khai thị khu, tiếp tục coi chừng sân bay cùng tiểu điếm, còn có cái gì dùng. Xe cứu thương 7 giờ đến tiểu điếm, từ tiểu điếm đến người thứ nhất có theo dõi lộ khẩu, có 5 phút đồng hồ đường xe, cái này 5 phút, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Mã Quyền hít mắt, nói rằng. Nghe vậy, Hoàng Nham bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đích xác chứng kiến trên xe cứu thương cao tốc. Nhưng hắn thấy cũng chỉ là xe cứu thương mà thôi, Đỗ Trọng rốt cuộc có hay không tại trong xe cứu hộ, hắn lại làm sao biết. Tốt như vậy chạy trốn cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Hoàng Nham hé mồm nói. Cái này có thể không nhất định, thành tinh con chuột cũng không tốt chảo. Mã Quyền lắc đầu, hé mồm nói, coi như Đỗ Trọng thực sự tại trong xe cứu hộ, long đầu cũng không nhất định ở trên người hắn. Hoàng Nham gật đầu. Hắn cũng ý thức được vấn đề này. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn đánh liền tâm lý cảm thấy Tử Yên Hồng khó đối phó, trong lòng cũng vẫn có chút cảnh giác, nhưng là từ tỷ đấu thất lợi bắt đầu, hắn liền từ từ rơi vào phẫn hận tâm tình trong. Loại tâm tình này, khiến đầu óc của hắn trở nên có chút chầm lụt. Hôm nay, Mã Quyền mà nói, mới để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như không có Mã Quyền mà nói, có thể Đỗ Trọng cứ như vậy chạy, cũng không nhất định. Đối với Mã Quyền, Hoàng Nham rất là tín nhiệm. Cũng chỉ có Mã Quyền, có thể ở phía sau, giúp hắn cố quyền đại cục. Nếu giỏi bắt được Đỗ Trọng, ta liền đem hắn giao cho ngươi xử trí. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Hoàng Nham đông nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Vô cùng vinh hạnh. Mã Quyền vẻ mặt tà khí chính là lẻ lươi liếm liếm môi, trong con ngươi toát ra thần sắc mong đợi. Lúc tới 9 giờ. Sắc trời dị thường hắc ám, cửa xa lộ, gió lạnh gào thét. Một chiếc lóe ra đèn báo hiệu xe cứu thương, như gió vậy, nhanh chóng từ xa lộ hạ nhanh quay ngược trở lại mà xuống, quá trạm thu lệ phí sau đó. Lại đi về phía trước mấy cây số khoảng cách, mới dừng lại. Nơi đây, là một cái đơn hành đường xe chạy. Đường xe chạy một bên, là một mảnh liên miên vô tận núi non. Két. Xe cứu thương phía sau xe cửa bị đẩy ra đến, cả người lục sắc quân lữ hàn áo lót, ăn mặc một cái rộng thùng thình nhiều màu sắc khố bóng người, từ trên xe cứu thương nhảy xuống, trong tay mang theo một cái hai vai bao da. Người này, chính là Đỗ Trọng. Lý Thầy Thuốc, đa tạ. Mới vừa xuống xe. Đỗ Trọng liền vẻ mặt cảm kích nhìn về phía, như trước ngồi ở trong xe một người trung niên bác sĩ nam, cùng lưỡng người trẻ tuổi nữ y tá. Nếu Mộ Nhi mở miệng, chút chuyện này chính là phải. Lý Thầy Thuốc gật đầu cười cười, nói ra, cái này một mảnh, chính là hoa sơn núi non, con đường sau đó, khả năng liền phải dựa vào chính ngươi. Đỗ Trọng mỉm cười gật đầu. Tại quán rượu thời điểm, hắn đã nghĩ quá rất nhiều kế hoạch. Chỉ là, mỗi một cái kế hoạch, cũng phải mạo nguy hiểm cực lớn. Liên tục châm trước sau đó. Đỗ Trọng mới quyết định gọi điện thoại cho Cổ Mộ Nhi. Đang ở Tây Ninh, Đỗ Trọng ngay cả một người cũng không nhận ra, duy nhất có thể lấy mượn chỉ sợ cũng chỉ có Khai Nguyên thành phố các người bằng hữu quan hệ. Tần Lao cùng Mục Lao, hắn không muốn quấy rầy. Dưới sự bất đắc dĩ, Đỗ Trọng đem hy vọng ký thác vào Cổ Mộ Nhi trên người. Thông suốt, Cổ Mộ Nhi không có cô phụ Đỗ Trọng kỳ vọng, khi Đỗ Trọng hỏi thời điểm, lập tức nói cho Đỗ Trọng nàng tại Tây Ninh có người quen. Càng là trực tiếp đem Lý Thầy Thuốc phương thức liên lạc nói cho Đỗ Trọng. Sau đó, tại Đỗ Trọng dưới sự an bài, Lý Thầy Thuốc mang theo lưỡng người y tá cùng một người tài xế, trực tiếp lái xe cứu thương liền chạy tới tiểu điếm, cùng Đỗ Trọng phối hợp diễn một màn đùa giỡn. Không hề nghi ngờ, cái này xuất diễn phi thường thành công. Che giấu hai mắt người mục đích, cũng hoàn toàn làm được. Trên đường trở về, các ngươi có thể sẽ gặp được chặn lại, đến lúc đó liền đàng hoàng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn hắn biết là được. Mỉm cười gian, Đỗ Trọng hé mồm nói. Ừ. Lý Thầy Thuốc gật đầu. Nhìn thời gian một chút, hé mồm nói, chúng ta cũng nên chạy, ngươi bảo trọng mình. Nói lời từ biệt phía sau, xe cứu thương trực tiếp quay đầu, phản hồi Tây Ninh. Xe cứu thương sau khi rời khỏi, Đỗ Trọng sâu đậm hít hơi. Túi đầu nhìn trong tay hai vai túi, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh kia mà tịch mịch núi non, trong con ngươi toát ra vẻ hưng phấn. Chứa ở hai vai trong bọc, chính là long đầu. Chương 194, thân ta là bác sĩ cũng không gạt người. Từ vừa mới bắt đầu, Đỗ Trọng liền kế hoạch một mình đem long đầu mang về Hà Bắc. Hắn biết rõ, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có năng lực này. Có đôi khi nhiều người ngược lại khó thực hiện một việc, lúc này hắn chỉ tin tưởng mình. Tây Ninh cùng Hà Bắc giữa khoảng cách, mù mịt đều phải chọn 3 giờ, Đỗ Trọng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá khiến xe cứu thương trực tiếp đem hắn đưa đến Hà Bắc cảnh nội. Lấy Hoàng Nham thế lực, toàn bộ Tây Ninh bên trong tỉnh đều sẽ có nhãn tuyến của hắn. Đừng nói là xe cứu thương, coi như đổi lại bên ngoài xe của hắn, cũng rất khó ly khai Tây Ninh tỉnh. Biện pháp duy nhất, chính là chạy sơn đạo. Hoa Sơn núi non, là cả Tây Ninh bên trong tỉnh, duy nhất không có Gió Vân tổ chức nhãn tuyến địa phương. Một ngày tiến nhập núi non, Đỗ Trọng liền có đầy đủ tự tin, trở lại Hà Bắc. Bởi vì, hắn là binh vương. Ở trong vùng hoang dã sinh tồn và kinh nghiệm chiến đấu, không người có thể ra kỳ tả hữu. Hoang dã sơn lâm, chính là của hắn chiến trường. Cũng chính bởi vì binh vương thân phận, Từ Yên Hồng đám người, mới nguyện ý tin tưởng Đỗ Trọng, mới nguyện ý tại Đỗ Trọng trên người đánh cuộc một lần. Cái này một đổ, là đúng hay sai? Không có ai biết. Quen thuộc chiến trường, ta lại trở về. Trí nhớ trong đầu, tỉnh lại tiềm tàng tại Đỗ Trọng trong thân thể tâm huyết. Nhìn hắc ám mà tịch mịch núi non, Đỗ Trọng vẻ mặt tự tin cười cười, chợt hai chân một điểm, cả người như linh hầu mở dạng, linh mẫn mà mau lẹ tiến vào Hoa Sơn núi non. Ba ba bá. Nương theo trong núi rừng, cành lá lắc lư âm thanh, bóng tối trong núi rừng, cũng khó xuất hiện một chút ánh sáng. Là đèn tin. Sớm đã kế hoạch hảo hết thể Đỗ Trọng, lại làm sao có thể quên mang đèn tin loại này thần vật. 9 giờ, các nàng cũng đã lên phi cơ. Đỗ Trọng ngửa đầu nhìn sang bầu trời, cười nhạt một tiếng, dù gì nói, Phong Vân tổ chức cũng đã phát hiện, đồng thời chạy về đằng này đến đây đi. Cười khẽ gian, Đỗ Trọng ngẩng đầu, rất xa dòng xe cộ rung động trên xa lộ liếc mắt. Chật, cước bộ khẽ động, bay thẳng đến núi non ở chỗ sâu trong đi tới. Thân ảnh, dần dần biến mất tại trong núi rừng. Bạch. Tây Ninh thị khu cửa xa lộ, một chiếc chạy trong hát sát xe có rèm tre, đột nhiên quẹo thật nhanh, để ngang trên quốc lộ. Hát sát xe có rèm tre ngay phía trước, truyền đến một trận tiếng thắng xe khẩn cấp chói tai. Lão đại, chính là chỗ này chiếc xe. Hát sát xe có rèm tre thượng, một thanh niên nhìn chòng chọc vào phía trước tấm kia xe cứu thương, hé mồm nói. Đem người cho ta cào xuống. Cửa xe mở ra, Hoàng Nham vẻ mặt âm trầm đi lên. Trên xe, mấy tên thanh niên bước nhanh đi ra phía trước, trực tiếp đem xe cứu thương tài xế, cùng trong xe bác sĩ y tá đều cho kéo ra ngoài. Đỗ Trọng ở đâu? Đi tới trước, Hoàng Nham trực tiếp há mồm quát hỏi. Hiện tại, cũng đã vào núi đi. Tên kia họ Lý bác sĩ dĩ nhiên sợi không hoảng hốt chút nào, hơi ngấm lại, hé mồm nói, hắn tại Hoa Sơn núi non phủ cận cửa xa lộ xuống xe, trên người mang theo một cái cặp, đồ gì khác cũng không có. Nghe vậy, Hoàng Nham sửng sốt. Người thầy thuốc này dường như đã sớm biết giờ khắc này sẽ đến, vừa lên tiếng liền đem có quan hệ Đỗ Trọng tin tức nói hết ra. Còn nói như vậy rõ ràng, rất lộ vẻ lại chính là biết bọn họ sẽ như vậy hỏi. Nếu như Đỗ Trọng thật muốn rơi chạy, làm sao sẽ để cho người thầy thuốc này, dễ dàng như vậy đem hành tung của hắn để lộ ra đến. Ngươi nói là sự thật. Hoàng Nham lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi nếu là dám gạt ta, đời này có thể cũng đừng nghĩ tại Tây Ninh hôn, ta có 1000 loại phương pháp, để cho ngươi muốn sống không được. Uy hiếp đồng thời, Hoàng Nham quay đầu nhìn về Mã Quyền chen trước mắt. Thấy thế, Mã Quyền trực tiếp đi tới xe cứu thương hậu phương, hai cái bị áp giải y tá nhỏ trước người, bắt đầu hỏi thăm. Ta bằng vào ta một tiếng nhân cách cam đoan, ta nói toàn bộ là lời thật. Lý thầy thuốc khẽ mỉm cười nói, thân ta là bác sĩ cũng không gạt người. Hoàng Nham nhíu mày. Người thầy thuốc này biểu hiện quá không bình thường. Trong chốc lát, Mã Quyền đi tới, trong tay cầm lấy một khối màu trắng sáng đan. Hắn không có nói láo. Mã Quyền hé mồm nói. Cút. Hoàng Nham hung hăng chừng Lý thầy thuốc liếc mắt lạnh giọng hừ một cái, đem người bán. Có thời gian đi ta ngồi một chút, hoan nghênh thường đến yêu. Theo Lý thầy thuốc một tiếng trêu đùa, xe cứu thương ly khai. Hoàng Nham mặt âm trầm xoay người xe, đang phải tiếp tục đuổi bắt Đỗ Trọng thời điểm, Mã Quyền đột nhiên lên tiếng ngăn lại, cũng cầm trong tay sảng đan đưa lên. Hoa Sơn núi non rất rộng, hơn nữa bây giờ sắc trời rất tối, liền bằng mấy người chúng ta, là không có khả năng đem Đỗ Trọng tìm ra đấy. Sảng đan đưa tới Hoàng Nham trên tay đồng thời, Mã Quyền híp mắt, hé mồm nói, phải tìm được hắn, duy nhất phương pháp, chính là lớn phạm vi thăm dò. Phạm vi lớn thăm dò. Hoàng Nham mặt mang nghi ngờ tiếp nhận Mã Quyền đưa tới sảng đan, hé mồm nói, thế nhưng, chúng ta bây giờ đã xác định, Long Đầu liền trong tay Đỗ Trọng, mỗi làm lỡ một phút đồng hồ thời gian, thì sẽ mất đi một chút hy vọng, nếu như bây giờ triệu tập nhân thủ mà nói, thời gian sợ rằng không kịp. Ra phạm vi lớn thăm dò, chúng ta còn cần muốn một thứ mà thôi. Mã Quyền cười cười, hé mồm nói, Cảnh Quyền. Nghe vậy, Hoàng Nham hai mắt tỏa sáng. Võ cảnh bộ đội. Trong nháy mắt minh bạch Mã Quyền ý tứ, Hoàng Nham lúc này gọi thông một chiếc điện thoại. Lão đại. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một có chút tinh thần ngôn ngữ âm thanh. Lão Dương, ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ đã lên tới võ cảnh trung đoàn đại đội trưởng vị trí chứ? Hoàng Nham hỏi. Làm sao, có việc. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một thản nhiên nghi vấn âm thanh. Đúng. Hoàng Nham gật đầu cười. Cái tên này gọi Lão Dương ra hỏa, cũng là một cái võ thuật người yêu thích. Thân là vũ cảnh hắn, thường thường đến trong sân vận động tìm phong vân người của tổ chức luyện tập, tùy chứ thực lực tăng lên, từ từ nhận biết Hoàng Nham. Mặc dù ngay cả dựa thế kỷ cũng chưa tới, thế nhưng đối với võ thuật nhiệt tình yêu thương, khiến hắn cùng Hoàng Nham quan hệ giữa càng ngày càng tốt. Thậm chí, còn lấy lâm thời học viên thân phận gia nhập vào phong vân tổ chức, trở thành một thành viên trong đó. Ta cần ngươi giúp ta tìm một người, cái này nhân loại trốn vào hoa sơn bên trong dãy núi. Nhân cùng Cảnh Khuyển có thể mang bao nhiêu, ta tại Hoa Sơn, cửa xa lộ chờ ngươi. Hoàng Nham cũng không nét mực, trực tiếp hé mồm nói. Không thành vấn đề. Bên đầu điện thoại kia, truyền đến Lão Dương tiếng trả lời. Chúng ta đi. Cúp điện thoại, Hoàng Nham rất nhanh xoay người xe, đoàn người giống như bay chiêu hoa núi chân núi chạy đi. Buổi tối 11 giờ. 2 giờ chân trình, khiến Đỗ Trọng trực tiếp thâm nhập đến Hoa Sơn ở chỗ sâu trong. Là tả. Có đèn tin cầm tay dưới tình huống. Đỗ Trọng hành vi tốc độ phi khoái. Nháy mắt gian, chính là có thể chạy ra mấy chục thước. Khoảng cách tiến nhập núi non đã chọn thời gian 2 tiếng, dựa theo Đỗ Trọng dự liệu, Hoàng Nham đám người đã triển khai hành động, thậm chí khả năng đã đến Hoa Sơn chân núi. Trong khoảng thời gian này, là Đỗ Trọng trốn chạy then chốt. Mỗi một phút đối với hắn mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Bởi vì hắn phải đối mặt, cũng không là người bình thường, mà là võ giả. Một ngày bị đối phương phát hiện hành tung, liền rất có thể biết bị bao vây giáp công. Sở dĩ Đỗ Trọng phải trong khoảng thời gian này, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Càng thâm nhập núi non, đối với hắn liền càng có lợi. Bạch. Cấp tốc chạy trốn chung, Đỗ Trọng thân hình, đột nhiên liền dừng lại, hai lỗ tai khẽ động. Bên hai, truyền đến một trận vụn vặt tiếng. Kèm theo thanh âm truyền đến, Đỗ Trọng nhất thời liền nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đóng đèn tin. Đỗ Trọng lắc mình đến một cây đại thụ bên cạnh, tấm tựa đại thụ, cẩn thận nghe. Ba ba ba. Quanh người trong bụi cỏ. Chuyển đến rối loạn tương bừng âm thanh. Lợn rừng. Đỗ Trọng đôi mắt co rụt lại. Từ cái loại này gây rối âm thanh, cùng với dưới chân chuyển tới rất nhỏ chấn cảm, còn có tràn ngập ở trong không khí cẩm cổ nồng nặc cứt heo vị, Đỗ Trọng trong nháy mắt đoán được, chu vi có một đám heo rừng tồn tại. Hơn nữa, tựa hồ hắn xông vào ổ heo. Lợn rừng, dưới bình thường tình huống, chỉ có tại ăn cơm rất no dưới tình huống, mới có thể tống ra phân và nước tiểu. Ở trong dãy núi, mỗi một chủng động vật hoang dã đều có chúc với địa bàn của mình, cũng chỉ có ở địa bàn của mình mới có thể an ổn ăn cơm. Nếu như phân và nước tiểu không nhiều a, trong không khí không thể nào biết xuất hiện nồng như vậy liệt phân và nước tiểu mùi. Nói cách khác, Đỗ Trọng gặp cũng không phải một đầu, mà là một tổ lợn rừng. Tâm nghĩ đến đây, Đỗ Trọng gắt gao nhíu mày. Bạch. Hừ hừ. Tựa hồ là xác minh Đỗ Trọng suy đoán, kèm theo gây rối âm thanh, chu vi bỗng nhiên truyền đến một trận heo rừng tiếng hừ hừ. Ở phía trước, Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái. Hiển nhiên, lợn rừng đã phát hiện hắn xâm lấn, nhưng lại cũng không biết chỗ hắn ở. Áp túi người, Đỗ Trọng hóc lưng lại như mèo hướng phía trước đi tới. Đang phía trước, là một mảnh tươi tốt bụi cây tử, các loại hoa hoa thảo thảo rễ cây đằng điều, đem Đỗ Trọng ánh mắt, hoàn toàn ngăn cách ra. Ô! Một trận âm phong đánh tới đồng thời, Đỗ Trọng nắm lấy cơ hội, lắc mình tiến vào trong bụi cỏ. Hai mắt híp một cái. Từ bụi cây tử trong khe hở, Đỗ Trọng thấy rõ ràng. Ngay lùm cây ngay phía trước, có một cái to lớn lợn rừng ổ. Liếc nhìn lại, đúng là có 6 con nhiều. Trong đó, có một con lợn rừng đặc biệt lớn. Gần cao độ, thì đến được một thước. Hai khỏa thật dài răng nanh, cùng là từ trong miệng vươn ước chừng nửa thước khoảng cách. Mặc dù cũng không bén nhọn, thế nhưng không cầm quyền heo lực lượng kinh khủng kia phía dưới, coi như lại độn răng nanh, cũng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu thân thể của con người. Kho khẽ lù. Ngay Đỗ Trọng cảm giác đại thế không hay. Chuẩn bị xoay người tha lộ mà đi thời điểm, to lớn kia lợn rừng, đột nhiên liền xoay đầu lại, chấn kinh tựa như cúi đầu, chân sau không nghe đạp đất mặt thổ. Một đôi mắt trâu, nhìn chòng chọc vào lùm cây. Phiền phức. Đỗ Trọng cười khổ một tiếng, lắc đầu, đứng dậy. Kèm theo Đỗ Trọng xuất hiện, những thứ khác lợn rừng cũng phản ứng kịp, có hai đầu nằm dưới đất cùng là trực tiếp bắn lên đến. Sáu con lợn rừng, xếp thành một hàng. Thanh Nhất Sắc đối với Đỗ Trọng trợn mắt nhìn. Cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, liền là địch nhân. Kho khẽ lù. Kèm theo Thô Trọng tiếng thở dốc, lớn nhất con heo rừng kia đột nhiên động. Chỉ thấy sau đó chân vừa đạp, giống như là nhìn thấy vải đỏ trâu được một dạng, hai mắt đỏ, điên cuồng hướng Đỗ Trọng xông lại. Ba tháp ba tháp. Ngay lớn nhất lợn rừng xông ra đồng thời, mặt khác năm con cũng đồng thời động. Lợn rừng mỗi di động một bước, Đỗ Trọng đều có thể rất rõ ràng cảm giác được, trên mặt đất truyền đến một trận nhỏ nhẹ run run. Sáu con lợn rừng trọng lượng, cho nên ngay cả mặt đất đều có chút không chịu nổi. Nếu như bị xông đụng vào à, Đỗ Trọng sợ rằng sẽ ở trong nháy mắt, bị lợn rừng thật dài răng nanh khơi mào. 3. Ngay lợn rừng xông lên thời điểm, Đỗ Trọng dưới chân chợt giẫm một cái, không lùi phản gần, nhanh chóng chạy về phía bầy heo rừng. Chương 195, quân khuyển tìm người. Gần va chạm vào thời điểm, cả người đột nhiên liền nhảy tới. To lớn quán tính, trực tiếp để Đỗ Trọng nhảy đến heo rừng phía sau. Sau một khắc, vững bước rơi xuống đất. Rơi xuống đất đồng thời, Đỗ Trọng không chút suy nghĩ, nhanh chóng về phía trước chạy đi. Khò khẽ nói nhiều. Heo rừng tiếng thở dốc càng gấp gáp hơn. Quẹo thật nhanh gian, liền chết quay trở lại. Bởi vì đối với địa hình tương đối quen thuộc duyên cớ, sáu con lợn rừng, rất nhanh liền đuổi theo Đỗ Trọng, từ bốn phương tám hướng đem Đỗ Trọng bao vây lại. Hô! Đỗ Trọng sâu đậm hít hơi. Người còn chưa tới, đã bị heo cho vây lại. Bất đắc dĩ than khổ một tiếng, Đỗ Trọng đột nhiên động. Hắn vốn định buông tha đám này lợn rừng. Thế nhưng, lợn rừng không muốn buông tha hắn. Vậy không cần khách khí. Cùng giã thú, Đỗ Trọng có thể không có gì đáng nói. Nghĩ tới đây, Đỗ Trọng thân hình nhanh nhẹn lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nhất gầy yếu một con lợn rừng bên cạnh, huyền như linh hầu mở dạng, lóe lên một cái gian, tránh được heo rừng răng nanh. Sau đó, đôi rỗi tay ra. Không đợi lợn rừng phản ứng kịp, liền trực tiếp dùng cánh tay gắt gao ghìm chặt heo rừng cái cổ. Giang giác. Chật lác một cái. Vừa mới còn uy vũ đứng trên mặt đất lợn rừng, đông nhiên tứ chi mềm nhũn, trực tiếp liền than té trên mặt đất. Khò khẽ nói nhiều. Té trên mặt đất, lợn rừng vô lực thở hổn hển. Đỗ Trọng cũng không có hạ ngoan thủ. Mặc dù là lợn rừng, nhưng cũng không có giết cần phải. Ông. Ngay Đỗ Trọng đánh ngã con thứ nhất heo rừng thời điểm, lớn nhất con heo rừng kia, đống nhiên gầm hét lên, một đôi mắt trong nháy mắt liền tràn ra vô số điều tơ máu. Hầu như đem tròng trắng mắt toàn bộ nhuộm đỏ. Ẩm. Năm con lợn rừng, đồng thời xuất động, lần thứ hai hung manh hướng Đỗ Trọng nhào tới. Thấy thế, Đỗ Trọng lợi hại đưa tay, trực tiếp liền đem trên người hán áo lót cho cởi ra. Hai tay nhanh chóng xoay tròn, cuộn lượn quanh. Trong chớp mắt, hán áo lót đã bị hắn vặn thành một cây ốm dài sợi dây, chăm chú là thắt ở ngã xuống đất heo rừng trên đuôi. Bạch. Khi lớn nhất con lợn rừng đánh lúc tới, Đỗ Trọng nhanh chóng nhúng tay cầm lấy cường tráng răng nanh, lại lấy răng nanh là điểm chống đỡ, chợt một cái lộn về phía trước. Trực tiếp liền cưỡi ở heo rừng trên lưng. Lợn rừng cấp bách. Vừa đi vừa nhảy chân sáo tại chỗ đã khởi chuyển đến. Bốn con khác mánh phát mà đến lợn rừng, cũng vội vàng dừng lại bước chân. Cảnh giác đứng ở bốn phía, trận lên giận dữ nhìn đợi Đỗ Trọng. Hắc. Khẽ cười một tiếng, tại nổi trận lôi đình lợn rừng trên người, Đỗ Trọng nỗ lực vẫn duy trì thân thể mình cân bằng. Cùng lúc đó, đưa tay chộp một cái. Dứt khoát đem lợn rừng cái kia kẹp ở trong kẽ mông đuôi bắt được, sau đó liền trên tay cái kia hán áo lót vặn thành sợi dây, một chói. Lưỡng con heo rừng đuôi nhất thời nối liền thành một đường. Nhúng tay từ trong bao lấy ra một bộ y y phục, lần thứ hai quyện thành một sợi dây, Đỗ Trọng mới từ heo rừng trên người nhảy xuống. Nhảy xuống trong nháy mắt, một cái vọt mạnh, hai chân một khúc bắn ra. Trong chớp mắt liền nhảy tuốt lên một đầu khác heo rừng trên lưng. Bao chế đúng cách. Lại có một con heo rừng đuôi bị Đỗ Trọng gắt gao trói lại. Sau đó, thân hình lóe lên. Không cầm quyền heo hung mãnh đánh đụng một cái, Đỗ Trọng rất nhanh né tránh đồng thời, đi tới một đầu khác heo rừng bên cạnh. Một chảo, một chói. Lại một con heo rừng bị chói lại. Con thứ năm, con thứ sáu. Liên tiếp đem sáu con lợn rừng, song song buộc chung một chỗ sau đó, Đỗ Trọng lại nhanh chóng không cầm quyền trong chuồng heo di động. Di động đồng thời, đem buộc chặt không cầm quyền heo giữa sợi dây lôi kéo, phe. Sáu con lợn rừng, toàn bộ bị buộc chung một chỗ. Kho khẽ lù. Bị đánh ngã lợn rừng, khôi phục sức mạnh, lần thứ hai đứng dậy. Thấy thế, Đỗ Trọng nết miệng cười. Sáu con lợn rừng. Như trước đối với Đỗ Trọng trợn mắt nhìn, nhưng không có bất luận cái gì một con dám tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Bị Đỗ Trọng trêu chọc một vòng. Chúng nó cũng minh bạch, cái này gây yếu nhân loại, không phải chúng nó có thể chọc nổi. Trợn mắt chừng mắt Đỗ Trọng đồng thời, sáu con lợn rừng chậm rãi lui về phía sau. rời khỏi mấy thước khoảng cách phía sau, đó là đột nhiên quay đầu, điên cuồng đi ra ngoài, trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất ở Đỗ Trọng trước mắt. Đánh đuổi lợn rừng, Đỗ Trọng ngẩng đầu nhìn sang từ từ Tình Lãng tinh không, mỉm cười. Sau đó, nhanh chóng từ trong bao lấy ra một bộ y y phục, sau khi mặc vào, hai tay ôm long đầu, xoay người mau lẹ bạo lướt đi đi. Giống như quỷ mị. Trong chớp mắt, tiêu thất trong rừng. Rạng sáng, trên bầu trời mây đen triệt để tán đi, thay vào đó là một mảnh chói mắt tinh không. Chi. Một trận tiêm tiếng thắng xe chói tai, cắt bầu trời đêm tĩnh mịch. Khoảng cách cửa xa lộ ngoài mấy cây số địa phương, hai tờ xe đồng thời dừng lại. Cầm đầu là hiện màu đen nhánh lì mù xỉn, tiệu phía sau xe là hiện ra xanh biếc quân thẻ, trên xe tải đứng một đống lớn võ cảnh. Quân trên thẻ, một cái giữ lại tấp phát, khuôn mặt ngay ngắn, vẻ mặt cương nghị trung niên nhân từ ghế phụ vị trí, nhảy xuống, trực tiếp chạy về phía trước hắc sát xe có rèm che. Cùng lúc đó, hắc sát xe có rèm che cửa xe vừa mở ra. Hoàng Nham cùng Mã Quyền hai người, trước đi xuống. Lao Hoàng. Trực tiếp nên hướng Hoàng Nham, mặt mỉm cười hô một tiếng. Lao Dương. Hoàng Nham đầy mặt tiểu ý gật đầu, thân thiết nói ra, lần này, ta nên dựa vào ngươi. Nghe vậy, Lao Dương hơi lộ ra chần chờ, trên mặt toát ra một tia xấu hổ. Có khó khăn gì? Thấy rõ Lao Dương thần sắc không đúng, Mã Quyền trương miệng hỏi. Hỗ trợ, tự nhiên không thành vấn đề. Lao Dương gật đầu, chần chờ nói, bất quá, một mình lục soát núi loại sự tình này, ở trong bộ đội là trái với kỷ luật, một khi bị thượng cấp biết, khả năng liền phiền phức. Ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Nham nhếch miệng cười, lên tiếng nói, ngươi không có một mình lục soát núi, đây chẳng qua là một lần không thể bình thường hơn được diễn tập mà thôi. Thế nhưng, Lao Dương nhíu mày đến, xem ra vẫn còn có chút khó khăn. Trong bộ đội lãnh đạo, ta cũng nhận thức vài cái, không có vấn đề. Hoàng Nham hẽ mồm nói, lấy thân phận của hắn, nếu như ngay cả trong bộ đội lãnh đạo cũng không nhận ra, đó mới kỳ quái. Chỉ là, hắn cũng không muốn hương sư động chúng, cho nên mới phải gọi điện thoại cho Lão Dương. Nếu thỉnh bộ đội lãnh đạo hỗ trợ, hắn có thể liền trực tiếp bị knock out. Đường đường võ giả, thỉnh võ cảnh hỗ trợ, cái này giống như nói sao. Chẳng những xảy ra cục, càng biết trở thành người võ lâm trò cười. Thế nhưng, Lão Dương bất đồng. Hắn là như vậy một gã võ giả, hơn nữa còn là phong vân một thành viên của tổ chức. Tuy là Lão Dương chỉ là lâm thời học viên, thế nhưng từ hắn xuất thủ, cũng được cho danh chính ngôn thuận. Người đã nói như vậy, ta đây cũng sẽ không nét mực. Lão Dương cười hắc hắc. Thân là phong vân một thành viên của tổ chức, lại là một gã võ cảnh đội trưởng, hắn làm sao có thể không rõ ràng lắm Hoàng Nham cùng bộ đội lãnh đạo quan hệ. Sở dĩ trang ra vẻ khó khăn, bất quá là vì để Hoàng Nham biết tầm quan trọng của hắn, sau này cũng có thể tại võ đạo một đường thượng quan tâm hắn một ít mà thôi. Còn như trái với kỷ luật phương diện, có Hoàng Nham tại, hắn căn bản sẽ không sợ. Nói không chính xác, dựa vào Hoàng Nham quan hệ, hắn lúc này đây hành động, còn có thể mang đến một gián đôi điều. Một bên tại Hoàng Nham cái này lấy được hảo cảm, khiến cho một bên dựa vào Hoàng Nham quan hệ, còn rất có thể đã bị lãnh đạo biểu dương. Loại chuyện tốt này, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Đây cũng là hắn khi nhận được Hoàng Nham điện thoại thời điểm, căn bản không có suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng nguyên nhân. Hành động đi. Nhìn nỡ nụ cười Lao Dương, Mã Quyền cười nhạt một tiếng, hé mồm nói. Lao Dương ý tưởng, hắn sao có thể không biết. Thân là phong vân tổ chức quân sư, ngay cả loại này mánh khỏe nhỏ cũng không nhìn ra được mà nói, hắn coi như là sống uổng phí. Cũng chính bởi vì nhìn ra Lão Dương tâm tư, Mã Quyền mới có thể dùng giọng ra lệnh nói. Được. Lão Dương gật đầu, xoay người chạy về phía quân thẻ. Tập hợp. Theo Lão Dương trầm hát âm thanh, xe trong túi võ cảnh rất nhanh xuống xe, chỉnh tề tập hợp thành một cái phương trận. Đều nghe kỹ cho ta. Liếc mọi người liếc mắt, Lão Dương bày một bộ nghiêm túc mặt mũi, hé mồm nói, ngày hôm nay là một lần diễn tập. Nhiệm vụ chính là dãy núi này, có một tội phạm, chạy vào trong núi trốn đi, chúng ta phải tìm được hắn, bắt hắn. Các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào, nhưng tuyệt không thể gây tổn thương cho hại đến hắn, nghe rõ sao? Rõ ràng. Chỉnh tề tiếng hét lớn truyền đến. Phía trên này, có mùi của hắn. Đúng lúc này, Mã Quyền cầm một cái trắng phao sàng đan đi tới, đưa cho Lão Dương. Sau đó, Lão Dương đem sàng đan chuyển giao đến vài tên vũ cảnh trong tay. Cái này vài tên vũ cảnh bên cạnh đều ngồi một cái dáng dấp hung manh cảnh khuyển. Xuất phát. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Tiểu Huy há mồm hét lớn. Năm cái quân khuyển, gần 30 tên võ cảnh, cũng trong lúc đó rút vào tùng lâm. Hoàng Nham đám người, theo sát phía sau. Gâu gâu gâu. Có phát hiện. Sau 5 phút, cảnh khuyển bỗng nhiên kêu. Cùng lúc đó, truyền tới một tiếng hô to. Nghe vậy, Hoàng Nham đám người vội vàng ngang nhiên xông qua. Chỉ thấy, tại ô tô ánh đèn chiếu dọi xuống, mọi người phát hiện một cái bởi vì thải đạp đi ra đường nhỏ. Đây là tội phạm lưu lại dấu chân. Đứng ở trên đường nhỏ, một gã tay kéo cảnh khuyển võ cảnh hẽ mồm nói, từ đạp vết tích đến xem, tội phạm hẳn là ly khai có một đoạn thời gian. Sắc trời tối như vậy, hắn có thể chạy được bao xa? Nghe được vũ cảnh phân tích, Hoàng Nham lạnh rên một tiếng, hẽ mồm nói, chỉ cần tìm đúng phương hướng, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp tục thăm dò. Nghe vậy, Lao Dương há mồm hét lớn. Một đám người dọc theo đường nhỏ, tiếp tục hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong xuất phát. Vung. Trên đường, cảnh khuyển tiếng kêu liên tiếp, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Loại người như vậy là thải đạp hình thành đường nhỏ, cũng là đứt quãng. Đuổi theo 40-50m sau đó, đường nhỏ liền lại đột nhiên tiêu thất, như là đã đến phần cuối một dạng, chu vi mấy chục thước phương viên, hoàn toàn sẽ không tìm được một tia bên ngoài tung tích của hắn. Điểm này, không thể nghi ngờ khiến thăm dò độ khó, chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Sơ sơ tìm kiếm. Thời gian một tiếng đi qua. Trong khoảng thời gian này, cảnh khuyển tiếng kêu, chẳng bao giờ đứt đoạn. Thế nhưng, vẫn không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Chỗ tốt duy nhất, chính là tại Đỗ Trọng đi qua đường nhỏ biến mất thời điểm, cảnh khuyển có thể căn cứ mùi, nhanh chóng đoán được Đỗ Trọng hướng đi của. Có cảnh khuyển hợp tác, cả đám rất nhanh liền tiến vào đến núi non ở chỗ sâu trong. Gâu gâu gâu. Vung. Một trận gió lạnh thổi qua, mọi người đang mặt mày ủ rột thời điểm, cảnh khuyển giống lên một tiếng lần thứ hai truyền tới. Theo con thứ nhất cảnh khuyển giống lên một tiếng, bốn con khác cảnh khuyển cũng bắt đầu tiết nhị liên ba gầm lên. Giống lên một tiếng, liên tiếp, liên miên không dứt. Đột nhiên, tất cả cảnh khuyển đều táo động. Ba ba bá. Kèm theo bên thai không dứt giống lên một tiếng, năm con cảnh khuyển liều lĩnh xông ra. Tìm được. Nghe được cảnh khuyển sao động âm thanh, Hoàng Nham trên mặt của nhất thời liền toát ra vẻ hưng phấn, dưới chân khẽ động, liền khối tốc độ đuổi theo. Chương 196, liên hoàn vụ án giết người. Chắc là cái trọng yếu manh mối. Nhìn Hoàng Nham dáng dấp, Mã Quyền cũng là nhếch miệng cười, bước nhanh theo sau. Nhanh, theo sau. Lão Dương cười ha ha một tiếng. Hắn căn bản không nghĩ tới, sự tình cư nhiên biết đơn giản như vậy. Hoàng Nham là ai? Là Phong Vân tổ chức thủ lĩnh, là ám kình hợp nhất kỳ cường giả siêu cấp. Ngay cả Hoàng Nham đều không có biện pháp bắt được người, lại bị hắn cảnh khuyển dễ dàng liền tìm ra, điều này làm cho hắn có thể nào bất hưng phấn. Hưng phấn đồng thời, Tiểu Huy mang theo ngay ngắn một cái đội võ cảnh, nhanh chóng đuổi theo. Điên cuồng chạy trốn chung, cảnh khuyển giống lên một tiếng từ từ tán đi. Thế nào, bắt được sao? Cuối cùng chạy đến Lao Dương, chợt vọt tới Hoàng Nham bên cạnh, chính nhất khuôn mặt đắc ý cười to lúc, lại phát hiện bị năm con cảnh khuyển cùng mọi người bao vây, căn bản cũng không phải là người, mà là một con heo rừng. Thấy thế, Lao Dương sắc mặt của trong nháy mắt thì trở nên. Tại sao có thể như vậy? Lao Dương không hiểu trương miệng hỏi. Là y phục của hắn. Lúc này, Mã Quyền đi tới lợn rừng phía sau, từ heo rừng trên đuôi, đem nhất kiện làm lũ hán áo lót cho triệt hạ đến, hai mắt híp lại thành một đường kia. Cái này phiền phức. Bởi vì lợn rừng vẫn đem đuôi kẹp ở giữa đùi trong nguyên nhân, Lão Dương đi tới thời điểm, cũng không nhìn thấy quần áo tồn tại. Khi Mã Quyền từ lợn rừng trên đuôi, đem Đỗ Trọng y phục xả hạ lúc tới, Lão Dương sắc mặt của nhất thời trở nên háng rộng. Lao Hoàng. Nhìn làm lũ y phục, Lão Dương chăm chú nhíu mày đồng thời. Nhúng tay vô vô Hoàng Nham vai. Muốn nói võ đạo một đường, hắn đích sắc không có Hoàng Nham lợi hại. Thế nhưng nói đến quân lữ về phương diện này, hắn cũng không hơn không kém chuyên gia. Người ngươi muốn tìm, không đơn giản a. Nhìn Hoàng Nham, Lão Dương sâu đậm hít hơi, nói ra, từ tình huống hiện tại đến xem, hắn lộ vẻ nhưng đã dự liệu được chúng ta sẽ tìm đến hắn, thậm chí đoán được sẽ có cảnh khuyển xuất hiện, cho nên mới đem y phục trói lên heo rừng trên người, dùng cái này đến tha chậm chúng ta thăm dò tiến độ. Nghe vậy. Hoàng Nham sâu đậm hít hơi, sắc mặt âm tình bất định. Trừ cái đó ra, chúng ta một đường thăm dò qua đây, dấu chân của hắn đều gián đoạn, đột nhiên sau khi biến mất, liền chuyển hướng một cái hướng khác chạy trốn. Cái này nhân loại, tuyệt đối là phản trinh sát cao thủ. Cuối cùng, Lão Dương hít mắt, có kết luận. Ta cũng không tin, hắn có thể chạy ra Hoa Sơn. Hoàng Nham hừ lạnh. Theo ta thấy, hắn có bản sự này.